Chương 177, võ ớt bán ngày, thử hưu đồ thần. Thiên địa rên rỉ, huyết vũ hành không. Chương 177, võ ớt bán ngày, thử hưu đồ thần. Thiên địa rên rỉ, huyết vũ hành không. Giờ khắc này, rất nhiều người giang hồ đều là tương đương than thở. Đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc. Đây hết thảy, đích thật là có chút nằm ngoài sự dự liệu của mọi người. Trong lúc nhất thời, trên mặt của mọi người đều là nổi lên vẻ rung động. Dù sao, Thương Tử Hưu cho thấy năng lực quả thực là không nhỏ. Giống Thương Tử Hưu nhân vật như vậy, khẳng định còn có rất nhiều làm cho người không tưởng tượng được sự tình ở trên người hắn phát sinh qua. Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu người giang hồ ánh mắt đều ngưng tụ ở cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng. Lúc này, chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, từng hàng chữ to màu vàng tiếp tục nổi lên. Tại Thương Tử Hưu quét ngang Yêu Châu, đối phó Yêu Châu 72 yêu vương trận kia trong phong bạo, nhất làm cho người khen ngợi chính là Thương Tử Hưu cùng 72 yêu vương đứng đầu Thiên Khiếu Yêu Đế một trận chiến. Thiên Khiếu Yêu Đế vốn là Long tộc xuất thân, nhưng là bởi vì mưu phản Long tộc, biến thành Yêu Châu đại yêu. Hắn thực lực mạnh mẽ, nhục thân vô địch, thôn vân thổ vụ, gây sóng gió, đều là không nói chơi. Hắn tại Yêu Châu thành lập thuộc về mình yêu quốc, tự xưng Thiên Khiếu Yêu Đế. Dưới trướng hắn yêu quái, danh xưng mấy triệu. Thương Tử Hưu liên tiếp đánh bại 72 yêu vương bên trong yêu vương, một đường hát vang tiến mạnh. Nhưng là, hắn mang thần võ quân tổng cộng mới 10 vạn người, lại thêm tại Ma Đà lĩnh một trận chiến, liền tổn thất mặt 1/3. Cho nên, tại đánh hạ Ma Đà lĩnh đằng sau, Thương Tử Hưu liền để thần võ quân tại Ma Đà lĩnh trở lệnh. Hắn một người độc chiến Yêu Châu yêu vương. Thương Tử Hưu bá đạo thực lực, tại Yêu Châu rất nhanh liền nhấc lên một trận to lớn phong bạo. Khi hắn giết tới Thiên Khiếu Yêu Đế yêu quốc thời điểm, tự nhiên cũng đã là bị Thiên Khiếu Yêu Đế biết. Thiên Khiếu Yêu Đế không có chút gì do dự, trực tiếp muốn đem Thương Tử Hưu cho mẫn diệt. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được chuyện xuất hiện, Thiên Khiếu Yêu Đế cùng Thương Tử Hưu trận chiến này, trực tiếp bị Thương Tử Hưu tươi sống đánh ra chóp thịt bong. Thiên Khiếu Yêu Đế khôi phục bản thể, cũng đánh không lại Thương Tử Hưu, rơi vào đường cùng, Thiên Khiếu Yêu Đế lựa chọn thần phục Thương Tử Hưu, trở thành Thương Tử Hưu tọa kỵ. Lúc này, Thương Tử Hưu tặng cho đại ca của mình Võ Ất truyền tin, muốn để Võ Ất tăng thêm binh mã, trực tiếp nhất thống Yêu Châu. Nhưng là, Võ Ất từ đối với Thương Tử Hưu kiên kỵ, trải qua từ chối, không có cho Thương Tử Hưu thêm binh. Thời gian một lúc lâu, Thương Tử Hưu liền cảm giác tìm ra không thích hợp. Dứt khoát cũng không còn xoắn suýt nơi này, mà là lưu tại Yêu Châu tu luyện, trở thành Yêu Châu vua không ai. Đại khái qua 6 năm đằng sau, bởi vì Thương Tử Hưu mai danh nhận tích, đại thương hoàng triều xung quanh lại xuất hiện một chút thai hoàng ẩm. Ở vào đại thương hoàng triều đông bộ Đông Di bộ dần dần cường thịnh đứng lên, bộ lạc của bọn hắn dần dần trở thành đại thương hoàng triều họa lớn trong lòng. Võ Ất để chứng minh hoàng đế của mình quyền uy, quyết định chính mình ngự giá thân chinh, chinh phạt Đông Di bộ lạc. Trải qua nhiều lần chinh phạt, hiệu quả cũng không lý tưởng. Mà lại, tại trong một lần đại chiến, Đông Di bộ lạc mời tới một tôn thiên thần, Võ Ất cùng thiên thần đánh bạc, mệnh lệnh người bên ngoài làm bình phán, kết quả, tôn kia thiên thần thua, Võ Ất liền muốn pháp đến vũ nhục hắn. Võ Ất lại chế tác một cái áo da, tại trong túi da đổ đầy máu, sau đó treo lên thật cao, chỉ lên trời bắn về phía cái túi kia, gọi là bắn ngày. Chuyện này lan truyền ra ngoài đằng sau, rất nhanh liền bị cổ thần, các tiên nhân biết được. Kết quả, không có qua nửa năm, Võ Ất ra ngoài đi săn thời điểm, trời nắng vào ban ngày bỗng nhiên tới một cái phích lịch, công bằng vừa vặn đánh trúng Võ Ất, Võ Ất tại châu ngã xuống đất bỏ mình. Võ Ất đột nhiên băng hà, đối với đại thương hoàng triều tới nói, cũng không phải một chuyện tốt, triều cục dung chuyển là tất nhiên. Mà lại, Võ Ất chết kỳ quặc, là bị thiên lôi đánh chết, trên phố truyền ngôn là bởi vì Võ Ất bắn ngày, đắc tội cổ lao thiên thần, cho nên mới có thể bị cổ lão thiên thần hạ xuống thần phạt. Làm Võ Ất bỏ mình tin tức truyền đến tại phía xa Yêu Châu Thương Tử Hưu trong hai lúc, Thương Tử Hưu quyết định hay là trở lại đại thương đi, điều tra một chút đại ca Võ Ất chân chính nguyên nhân cái chết. Kết quả, hắn vừa điều tra này, vẫn thật là điều tra ra một chút vấn đề. Cái kia đánh chết đại ca Võ Ất thiên lôi, chính là do cái kia Đông Di bộ lạc mời tới thiên thần cú mang phát ra. Thiên thần cú mang là giữa thiên địa cổ lão thần linh một trong, hắn bản trưởng quản phụ tang thần thụ, là cổ thần đứng đầu phục hy chúc thần. Không biết được Đông Di bộ lạc chỗ tốt gì, giúp Đông Di bộ lạc làm rất nhiều chuyện. Bởi vì Võ Ất vũ nhục hắn, cho nên hắn liền âm thầm triệu thiên lôi đem Võ Ất đánh chết. Võ Ất là đại thương hoàng triều chi chủ, là nhân tộc chi hoàng. Võ Ất chết, không chỉ là thiên thần cú mang một người đối với Võ Ất xem thường, mà là đối với toàn bộ đại thương hoàng tộc xem thường. Thương Tử Hưu thân là đại thương hoàng tộc, không thể ngồi xem không để ý tới. Thế là, hắn chỉ đi một mình Đông Di bộ. Ngày đó, Đông Di Hạ Nguyệt Sơn, Thương Tử Hưu cùng trời thần cú mang phân cao thấp. Thiên thần cú mang chết thảm, thiên địa diễn dị, huyết vũ hành không mà hàng. Nhân tộc thí thần đại mạc, từ đây kéo ra. Ở trong thiên địa chủ trưởng hồi lâu uy nghiêm cổ thần bọn họ, bởi vì thiên thần cú mang chết, vô cùng phẫn nộ. Bởi vì, trước đó, chưa bao giờ có người dám thí thần. Những này cổ thần là giữa thiên địa đản sinh thần linh, có cổ thần sống suốt thời gian, thậm chí so với nhân tộc lịch sử còn muốn đã lâu. Cho nên, Thương Tử Hưu trở thành rất nhiều cổ thần muốn chinh phạt đối tượng. Hoa. Theo một chuyến này đi, chữ to màu vàng xuất hiện. Cái kia thiên khung bên trong trong màn trời, cũng xuất hiện từng bức họa. Từ Thương Tử Hưu chinh phạt Yêu Châu bắt đầu, đến hắn đại chiến Thiên Khiếu Yêu Đế, đem Thiên Khiếu Yêu Đế thu làm tọa kỵ, lại đến hắn tại Yêu Châu ẩn cư tu luyện, đến hắn 30 tuổi lúc, hắn quay về đại thương, điều tra Võ Ất nguyên nhân cái chết. Hoa. Hình ảnh nhất chuyển, một tòa núi cao trùng điệp xuất hiện ở trong hình ảnh kia. Đông Di Hạo Nguyệt Sơn xuất hiện. Đông Di Hạo Nguyệt Sơn giống như là một vầng luân nguyệt, bao phủ ở chân trời lưng chừng núi ở giữa. Ngọn núi kia là như thế to lớn, ngọn núi kia là như thế hùng kỳ, chỉ mỗi ngày thần cú mang đứng ở nơi đó. Chương 178, chỉ là nhân tộc cũng dám thay trời. Tình nguyện đứng đây sinh, không muốn bị chết. Một, chương 178, chỉ là nhân tộc cũng dám thay trời. Tình nguyện đứng đây sinh, không muốn bị chết. Một, trên đầu của hắn ghim xong búi tóc, tay cầm trường tiên, thân hình cao lớn, dũng mãnh dáng người, đứng sừng sững ở chỗ đó. Có làm cho người không cách nào tưởng tượng như thế. Thân hình của hắn cao lớn, vượt xa quá bình thường nhân vật tầm thường. Lúc này, Thương Tử Hưu đến. Đã qua 30 tuổi Thương Tử Hưu, khí vũ hiên ngang, tuyệt đối người bình thường có thể tưởng tượng. Hắn đứng ở nơi đó, nặng như núi lớn bình thường trạng thái, làm cho người không dám coi nhẹ. Lúc này, chỉ gặp hắn động, thân hình của hắn khẽ động, vô số đạo ánh sáng từ trên người hắn tản ra, làm cho người rung động. Lúc này, chỉ nghe cái kia thiên thần cú mang cao giọng vừa quát, người đến người nào? Thương Tử Hưu chỉ trở về hắn một câu, đại thương, Tử Hưu, bá. Vừa mới nói xong, Thương Tử Hưu đột nhiên ở giữa hóa thành một vệ thần quang, hướng phía cái kia thiên thần cú mang vào tới, đấm ra một quyền, rất có thiên băng địa liệt chi thế, cả tòa Hạo Nguyệt Sơn cũng vì đó chấn động. Đó chính là Thương Tử Hưu, rất có nhân gian vô địch chi khí tượng Thương Tử Hưu, đấm ra một quyền một cái tương lai, đánh ra đại thương hoàng triều khí độ. Bành, thiên thần cú mang về sau ngã xuống, toàn bộ thân hình giống như bị trọng thương bình thường. Sau một khắc, Thương Tử Hưu hành không mà hàng, giơ đại thiên thần cú mang trên thân thể, cao giọng vừa quát, cú mang, ngươi giết ta đại thương nhân hoàng, hôm nay ta lấy mệnh của ngươi chống đỡ ta đại thương nhân hoàng chi mệnh. Hoa, lời này vừa ra, lập tức để câu kia mang trong mắt thả ra một vòng không thể tin chi ý. Chỉ nghe hắn cao giọng hét lớn đứng lên, không, ngươi không có khả năng giết ta, ta là thiên thần, ta mà chết, mặt khác cổ thần sẽ không tha ngươi, sẽ không bỏ qua đại thương. Cú mang thanh âm còn chưa rơi xuống, Thương Tử Hưu nằm đấm đã đánh vào trên người hắn. Chỉ một thoáng, thiên thần cú mang cái kia thân thể trực tiếp chia năm xẻ bảy. Giờ khắc này, giữa thiên địa xuất hiện một đạo hùng vĩ không gì sánh được rên rỉ thanh âm. Theo đạo này rên rỉ thanh âm xuất hiện, thiên cung bên trong vậy mà rơi ra huyết vũ, huyết sắc mưa to từ phía chân trời bên trong không ngừng rơi xuống, làm cho người sinh ra một loại cảm giác nguy cơ vô hình. Giờ khắc này, nhân gian cửu châu người trong giang hồ đều có chút hãi nhiên. Tống Châu, Thái An thành ngoại, Thần Tiêu Sơn, cung điện kia bên ngoài, giờ phút này, Thần Tiêu đạo chủ Lâm Linh Tố nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, hai người trên khuôn mặt đều là hiện lên một vòng lại một vòng vẻ rung động. Không ai từng nghĩ tới, vị này đại thương hoàng triều Thương Tử Hưu, vậy mà cường hành như thế. 30 tuổi lúc, liền trực tiếp độ thần. Thiên thần cú mang, giữa thiên địa cổ lão thần linh, lại bị Thương Tử Hưu cho trực tiếp giết. Khó lường, vị này Thương Tử Hưu đích thật là tương đối không được. Hắn ra đời thời đại kia, người, yêu, tiên, thần cùng tồn tại tại thế gian. Hắn có thể lấy sức một mình, bình định yêu châu, mà lại có thể lấy ơn báo oán, không có bởi vì võ ất nghi kỵ, liền đối với võ ất cái chết chẳng quan tâm. Thậm chí không tiếc vì đã chết đi võ ất, đánh giết một tôn tiên thần. Đây là như thế nào dũng khí? Đây là như thế nào làm cho người sợ hãi than lòng dạ? Khó lường, thật sự là khó lường. Lâm Linh Tố cảm thán thanh âm không ngừng vang lên. Đối với Lâm Linh Tố tới nói, Thương Tử Hưu xuất hiện, đích thật là phá vỡ hắn một chút nhận biết. Đoạn kia lịch sử cổ lão, đang lấy loại này phương thức đặc biệt, hiện ra tại thế nhân trước mặt. Phải biết, những năm tháng ấy, ở vào thiên nhân lưỡng cách trước đó. Đối với bây giờ nhân gian rất nhiều người mà nói, thiên nhân lưỡng cách trước đó những năm tháng ấy, cơ hội chính là trống rỗng. Rất nhiều người muốn giải đoạn lịch sử kia, nhưng là lại không biết từ đâu hiểu rõ mà lên. Rất nhiều chân quý tư liệu lịch sử đều đã tiêu vong, đều đã theo đại thương hoàng triều diệt vong, mà triệt để bị vùi vào bụi bặm lịch sử bên trong. Thậm chí, ngay cả về sau bị các tiên nhân đến đỡ lên đại chu thần triều, đều đã diệt vong. Rất nhiều chuyện, tự nhiên cũng càng thêm không người biết đến. Bây giờ, tuyệt thế bảng như thế, Bạch Vân quan chủ từng đoạn kiếp trước không ngừng xuất hiện. Nhất là hắn cái này đời thứ hai, là đại thương hoàng triều hoàng tộc. Sự xuất hiện của hắn, phải chăng mang ý nghĩa, đoạn kia bị phủ bụi lịch sử sẽ xuất hiện tại thế nhân trước mặt? Cho dù khả năng chỉ là xuất hiện đoạn lịch sử kia bên trong một góc của băng sơn, nhưng là vẫn như cũ có thể khiến người say mê trong đó. Lúc này, chỉ nghe một bên Vương Văn Khanh nói ra, đạo chủ, trong mắt của ta, thiên nhân lượng cách chân chính đầu nguồn, hẳn là muốn ngược dòng tìm hiểu đến vị này Thương Tử Hưu trên thân. Hắn tại người kia, tiên, thần, quỷ, yêu cùng tồn tại thời đại, cũng dám đổ thần. Đại thương hoàng triều, chỉ sợ bắt đầu từ hắn bắt đầu, mới chính thức bị những cái kia tiên thần cho kiêng kỵ đi. Lâm Linh Tố nghe được Vương Văn Khanh nghe được lời này, chỉ là lắc đầu. Cái này ai có thể biết đâu? Trong thiên hạ này sự tình, trừ phi là tự mình kinh lịch người, nếu không, ai có thể rõ ràng biết được năm đó trận tướng. Bất quá, nếu cái này tuyệt thế bảng đã đem Thương Tử Hưu cho buộc đi ra, cái kia nghĩ đến, vẫn có thể để cho chúng ta hiểu rõ đến một chút tiên nhân lưỡng cách trước đó trận tướng. Lúc này, chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, từng bức họa đang không ngừng xuất hiện, từng hàng chữ to màu vàng cũng bắt đầu tiếp tục nổi lên. Nhóm đầu tiên chinh phạt Thương Tử Hưu cổ thần, là cùng Cú Mang cùng là ngũ hành thiên thần còn lại bốn vị thiên thần. Bọn hắn theo thứ tự là Hỏa Thần Trúc Dung, Kim Thần Mục Thu, Thủy Thần Huyền Minh, bên trong thần hậu đất. Ở trong đó, lại lấy Hỏa Thần Trúc Dung nhất là sinh động. Trúc Dung tính tình nóng nảy, hắn cùng Cú Mang quan hệ cũng là tốt nhất, mà lại, hắn chủ trưởng thiên hỏa, thực lực tương đương cường hành, tại phía xa Cú Mang phía trên. Hỏa thần Trúc Dung, Kim thần Nhục Thu, Thủy thần Huyền Minh, bên trong thần hậu đất bốn vị thiên thần cùng một chỗ tiến về Triều Ca thành, tại Triều Ca trên thành không, buộc lúc đó mới kế nhiệm nhân Hoàng Văn Đinh đem Thương Tử Hưu cho giao ra. Kết quả, Thương Tử Hưu cũng không trở về đến Triều Ca thành, Văn Đinh không có cách nào, chỉ có thể hướng bốn vị thiên thần nói rõ tình huống, để cầu thông cảm. Văn Đinh người này, không có cái gì tài cán, tính cách nhu nhược, bị bốn tôn thiên thần như vậy giận mình, sớm đã là tam hồn lục phách cũng không có. Hắn hướng bốn vị thiên thần cầu xin tha thứ, đồng thời nói, Thương Tử Hưu hành vi cùng hắn đại thương hoàng triều không có nửa phần quan hệ, bèn bèn Thương Tử Hưu hành vi cá nhân. Hỏa thần Trúc Dung tính tình nóng nảy, trực tiếp một thanh thiên hỏa, đốt đi đại thương hoàng triều nửa tòa hoàng cung. Không có tìm được Thương Tử Hưu, bốn vị thiên thần chỉ có thể là tạm thời rời đi, tiến đến tìm kiếm Thương Tử Hưu hạ lạc. Chương 178, chỉ là nhân tộc, cũng dám thay trời. Tinh nguyện đứng đây sinh, không muốn bị chết. 2, chương 178, chỉ là nhân tộc, cũng dám thay trời. Tinh nguyện đứng đây sinh, không muốn bị chết. 2, không có qua bao lâu, bọn hắn đạt được Thương Tử Hưu ngay tại Yêu Châu tu dưỡng tin tức. Thế là, bốn vị thiên thần kết bạn, tiến về Yêu Châu, đồng thời tại Yêu Quốc Chi Đô, tìm được Thương Tử Hưu. Ngày đó, Yêu Đô trên không, Hỏa thần Trúc Dung lấy vô thượng thiên hỏa, muốn đem Thương Tử Hưu cho đốt sống chết tươi. Nhưng là, Thương Tử Hưu căn bản không sợ chút nào. Tại Yêu Đô trên không, lấy sức một mình, nên chiến bốn vị thiên thần. Trận chiến này, là Thương Tử Hưu chân chính thành danh chi chiến. Trận chiến này, hắn lấy lực lượng một người, đối kháng tứ đại thiên thần không rơi vào thế hạ phong, thậm chí đem Hỏa thần Trúc Dung chém giết, trong lúc nhất thời, Thương Tử Hưu danh chấn cửu châu, trở thành yêu, thiên, thần, quỷ, người năm tộc ở giữa, thanh danh hiển hách đại nhân vật. Hoa. Theo một chuyến này đi, chữ to màu vàng xuất hiện. Cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, từng bức họa cũng đang không ngừng biến hóa bên trong. Triều Ca thành trên không, Hỏa thần Trúc Dung dẫn tới 3000 thiên hỏa, đốt đi hơn phân nửa tòa đại thương hoàng cung. Đại thương hoàng đế cái dám cũng không dám thả một cái. Rất nhanh, hình ảnh liền chuyển đến Yêu Châu. Một tòa hùng vĩ không gì sánh được thành trì xuất hiện ở trong hình ảnh kia. Đó là Yêu Đô, chân chính đại yêu nơi tụ tập. Giờ phút này, chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong, Hỏa thần Trúc Dung, Kim thần Nhục Thu, Thủy thần Huyền Minh, bên trong thần hậu đất xuất hiện ở nơi đó. Hỏa thần Trúc Dung vẫy bàn tay lớn một cái, chính là thiên hỏa liệu nguyên. Trong nháy mắt quét sạch thương khung. Kim thần Nhục Thu, trên mặt mọc ra lông trắng, có lao hổ một dạng lợi trảo, cầm trong tay một thanh khai sơn thiên phủ. Bốn vị này thiên thần đều là dẫm lên hai đầu thần long mà tới. Cái kia tám đầu thiên long tại thiên khung bên trong vũ động thân thể, vẹn vẹn là cái kia tám đầu thiên long liền đầy đủ để cho người ta rung động. Càng đừng đề cập còn có bốn tôn thiên thần gia trì, đó càng là làm cho người rung động không gì sánh được. Giờ phút này chỉ gặp cái kia Yêu Đô bên trong không ít yêu quái đều là huy hoàng không thôi. Mặc dù Yêu Đô cường hành, nhưng là cùng chân chính tiên thần tương so, yêu tộc đại bộ phận yêu quái hay là so ra kém tiên thần, trừ phi là yêu tộc bên trong cổ lão đại yêu mới có tư cách cùng tiên thần một trận chiến. Vũ hành thần bên trong bốn tôn thiên thần xuất hiện ở Yêu Đô trên không. Bình thường yêu quái không dám làm cản. Giờ phút này, chính là Yêu Quốc Tiên Khiếu Yêu Đế cũng không dám tùy tiện lộ diện. Hắn ngay cả Thương Tử Hưu đều đánh không lại. Huống chi là đối mặt chân chính thiên thần. Hắn tự nhiên là không có cái gì lá gan. Lúc này, chỉ nghe cái kia thiên khung bên trong truyền đến Hỏa thần Trúc Dung thanh âm. "Này, Tử Hưu, ngươi còn muốn trốn đến lúc nào đi? Bản thân biết, ngươi ngay tại Yêu Đô. Mau chạy ra đây, nhanh chóng nhận lãnh cái chết, để tránh để người bên ngoài gặp không cần thiết liên lụy." Hỏa thần Trúc Dung tiếng nói bên trong tràn đầy hừng hực liệt hỏa nóng rực cảm giác, làm cho người có một loại nôn nóng không gì sánh được cảm giác. Loại cảm giác này phản phất có thể đem người cho triệt để thiêu đốt. Trong lúc nhất thời, Yêu Đô bên trong yêu tâm hoảng hoảng, bốn tôn tiên thần uy thế cũng không phải cái gì đại yêu đều có thể ngăn cản. Lúc này chỉ nghe một thanh âm từ cái kia Yêu Đô bên trong phát ra: "Trúc Dung, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở trước mặt ta làm cản?" Hoa vừa mới nói xong, chỉ gặp một đạo thân hình đột nhiên ở giữa xuất hiện ở Yêu Đô trên không. Người kia không phải người bên ngoài, chính là Thương Tử Hưu. Thương Tử Hưu thân hình như vậy cao lớn thẳng tắp, trên người hắn phủ thêm chiến giáp, chiến giáp màu bạc tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới đơn giản chính là chiếu sáng rạng rỡ, làm cho người hoàn toàn không cách nào tưởng tượng hắn chiến giáp kia phía dưới trong thân thể đến tột cùng ẩn chứa như thế nào không thể tưởng tượng nổi tạo hóa cùng lực lượng. Thương Tử Hưu, nhân tộc chí cường giả. Hắn bước ra một bước, phản phất sơn sông đều có đảo ngược dấu hiệu, càn khôn sông lớn đều có ngược dòng trạng thái. Trong ánh mắt hắn chỉ có lạnh nhạt chi ý. Hắn nhìn về phía cái kia cùng tồn tại thiên khung bên trong bốn tôn tiên thần, không có bất kỳ cái gì e ngại chi ý. Trúc Dung, Nhục Thu, Huyền Minh, Hậu Thổ, các ngươi đều tới, rất tốt. Cú Mang thân là Đông Hải chi thần, âm thầm trợ giúp Đông Di hai họa ta đại thương biến cảnh, càng là lấy vu pháp thiên lôi đem ta đại thương nhân hoàng cho đánh chết. Đây là hành vi người tiên, ta thay trời phạt thần, diệt trừ Cú Mang, là ta nhân tộc ước vạn sinh linh chỗ trung nguyện. Các ngươi nếu là vì cho Cú Mang báo thù mà đến, vậy ta có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi đến nhầm địa phương. Bởi vì ta Thương Tử Hưu tình nguyện đứng đấy chết, không muốn quỷ mà sống. Có bản lĩnh gì xử hết ra chính là, để cho ta Thương Tử Hưu nhìn xem các ngươi đến cùng lớn bao nhiêu năng lực, dám đến bắt ta. Hoa. Thương Tử Hưu lời này vừa ra, trực tiếp trêu đến cái kia hỏa thần trúc dung bá một chút liền nộ khí dâng lên. Tốt một cái tình nguyện đứng đấy sinh, không muốn quỷ chết. Thương Tử Hưu, ngươi nói, bản thân nghe rõ ràng, lá gan của ngươi thật thật lớn, chỉ bằng ngươi chỉ là một kẻ nhân tộc, cũng dám thay trời. Ngươi dựa vào cái gì thay trời? Quả thực là không biết mùi vị, muốn chết. Xem ra, ngươi là không biết chân chính tiên thần chi uy đến tột cùng là như thế nào. Hôm nay, ta liền để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là tiên thần chi uy. 3000 thiên hỏa, lên. Hoa. Theo hỏa thần trúc dung một tiếng buông xong, từng đạo thiên hỏa từ ngày đó không bên trong bay xuống mà ra. 3000 thiên hỏa tạo thành một vùng biển lửa, quanh quẩn chân trời. Ào ào ào. Đột nhiên ở giữa, biển lửa kia từ trên trời giáng xuống, giống như hạ mưa to bình thường, hướng phía dưới yêu đô bên trong đánh tới. Chỉ một thoáng, rất có đem cái kia yêu đô cho đều đốt hết chi thế. Ở thiên thần trong mắt, vô luận là người hay là yêu, đều chẳng qua là dị tộc, có thể tiện tay hủy diệt. Giờ phút này, chỉ nghe cái kia đứng ở giữa không trung Thương Tử Hiếu nói ra, nhân gian bao nhiêu sự tình đều giao trong Tiếu Đàm. Ngươi trúc dung dũng khí, ngược lại là rất lớn. Nhưng là, trong mắt ta, ngươi bất quá là sâu kiến thôi. Ta, Thương Tử Hiếu, hôm nay không làm ai mà chiến, chỉ là vì lấy một cái công đạo. Ta muốn để các ngươi thiên thần biết, cái gì mới thật sự là cường giả. Hoa. Theo Thương Tử Hưu câu nói này âm rơi xuống, chỉ một thoáng, chỉ gặp vậy hắn trên thần quang tán đi, lấy không thể địch nổi chi thế, đem cái kia hạ xuống nhân gian thiên hỏa cho quét sạch. Giờ khắc này, Thương Tử Hưu chính là ngay cả thần cũng muốn kiêng kỵ tồn tại. Hoa. Thương Tử Hưu thân hình lóe lên, giết vào cửu tiêu. Yêu đô bên trong truyền đến yêu đế thanh âm, chúa công, ta đến giúp ngươi. Chỉ gặp yêu đế hóa ra bản thể, bước lên tại cửu thiên. Chương 179, diệt thập nhị tổ vu, thời đại thủy triều đang lan lộn. Chương 179, diệt thập nhị tổ vu, thời đại thủy triều đang lan lộn. Thương Tử Hưu giẫm tại cái kia yêu đế trên lưng, giết đi lên. Một màn kia là bực nào rung động, bất khuất, không sợ, có thể phá vạn địch tinh thần đầu nhi ở trên người hắn hiện lộ mà ra, đấm ra một quyền, rất có thiên băng địa liệt chi thế. Một khắc này, hỏa thần trúc dung thân thể trực tiếp bị một quyền truy bay ra ngoài. Lần này còn lại ba tôn tiên thần cũng rất là rung động. Rất hiển nhiên, Thương Tử Hưu thực lực muốn vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, đã đạt đến một cái tương đương mức không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, còn lại ba vị thiên thần cũng không đang quan chiến, mà là đáp lấy thiên long, hướng phía Thương Tử Hưu vây giết mà đi. Một trận trước nay chưa có huyết tinh chém giết bắt đầu. Ba tôn tiên thần thực lực tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Bọn hắn là ngũ hành thần, vốn là đồng khí liên chi, ngũ hành tương sinh tương khắc, cũng chính là một thần cú mang bị Thương Tử Hưu sớm đánh giết. Nếu không, Thương Tử Hưu tất nhiên là muốn bị năm ngày thần khốn tại trong ngũ hành. Nhưng là do dự cú mang đã chết, cường hành ngũ hành trận pháp không cách nào hoàn toàn thi triển. Lại thêm hỏa thần trúc dung bị Thương Tử Hưu một quyền trọng thương. Đương nhiên còn lại ba tôn tiên thần khí thế không nhỏ, nhưng là vẫn như cũng bị Thương Tử Hưu nhìn chuẩn một cái đứng không, đem hỏa thần trúc dung triệt để đánh giết. Cổ lão thiên thần tố chất thân thể muốn viễn siêu tại nhân tộc, trúc dung cái chết để còn lại ba tôn tiên thần lửa giận lên tới một cái đỉnh điểm. Thương Tử Hưu lại là không cho ba tôn tiên thần cơ hội, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy mà đi. Thiên Châu, Thiên Tấn Đầu, Xuân Thu Các. Xuân Thu Các chủ trạm tại lầu các kia trên đỉnh, nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng. Giờ phút này, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, ngay tại cho thấy Thương Tử Hưu tình huống. Đích thật là để Xuân Thu Các chủ cũng vì đó sợ hãi thán phục. Không ai từng nghĩ tới, trên đời lại còn có chuyện như vậy phát sinh. Giết một tôn thiên thần cú mang còn chưa đủ, thế mà lại đem hỏa thần trúc dung cho đánh chết. Tử Hưu đồ thần đây chính là đại thương hoàng tộc khí phách sao? Nguyên lai, từ cổ chí kim cho tới bây giờ cũng không thiếu chân chính nhân vật người tiên. Thiên thần cũng bị Thương Tử Hưu chém giết. Nhân vật như vậy, đích thật là làm cho người kính nể. Có thể nhìn ra được, lúc này Thương Tử Hưu còn không có cùng toàn bộ thiên thần chỉnh thể là địch ý tứ. Nhưng là, thiên thần bọn họ hẳn là sẽ không buông tha hắn. Một bên Bạch Vũ nói ra, các chủ, Thương Tử Hưu cường đại, đích thật là ngoài dự liệu của chúng ta. Hắn 30 tuổi đã có thể chém giết hai tôn thiên thần. Đây chính là người, tiên, thần, yêu, quỷ cùng tồn tại tại nhân gian Cựu Châu thời đại. Đó là thiên nhân lưỡng cách trước đó thời đại. Hắn cũng dám làm như vậy. Đây chính là cần rất lớn dũng khí. Phải biết, thiên nhân lưỡng cách đằng sau chính là tiên nhân, thần linh hạ phàm nhân gian cũng là muốn bị hạn chế. Chỉ cần người không lên ngày đi, nói như vậy, tiên nhân, thần linh cũng bắt người ở giữa trí cường giả, không có cái gì quá lớn biện pháp. Thế nhưng là, thiên nhân lưỡng cách trước đó lại là không giống với. Thiên nhân lưỡng cách trước đó, người, yêu, tiên, thần, quỷ cùng tồn tại nhân gian Cựu Châu. Thiên thần bị người đánh giết, cái kia ha có thể là chuyện nhỏ. Xem ra, sau đó, Thương Tử Hưu là nhất định đối mặt toàn bộ thần tộc truy sát. Đoạn lịch sử này đã hoàn toàn bị thần tộc cho xóa đi đi. Dù sao, ở nhân gian tư liệu lịch sử ghi chép bên trong, hoàn toàn không có quá quan tại Thương Tử Hưu bất kỳ ghi lại nào, cũng không có qua liên quan tới hắn đổ thần ghi chép. Xuân Thu Các chủ khẽ bước cảm, nói không sai, là như vậy a. Mọi việc trên thế gian phát sinh qua đứt gãy, liền tập trung vào thiên nhân lưỡng cách trước những năm tháng ấy. Những năm tháng ấy, đến tột cùng phát sinh qua cái gì, người hậu thế không cách nào hoàn toàn biết được. Nhưng là Những năm tháng ấy bên trong, khẳng định có cái gì khó lường sự tình phát sinh qua. Đây là không thể nghi ngờ. Xem ra, đoạn lịch sử này, muốn theo Thương Tử Hưu xuất hiện, mà muốn tái hiện tại thế nhân trước mặt. Bạch Vũ, chuẩn bị kỹ càng làm ghi chép đi. Cái này có lẽ chính là một lần trước nay chưa có rầm rộ, cũng có lẽ là một lần trước nay chưa có nhân gian thảm kịch. Xuân Thu các chủ lời nói, rơi vào một bên Bạch Vũ trong tai, để Bạch Vũ có một loại trước nay chưa có chờ mong cảm giác. Loại cảm giác này, phản phất là hắn cũng muốn tham gia đến trước nay chưa có đại thế dòng lũ bên trong đi. Giờ phút này, chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, từng hàng chữ to màu vàng bắt đầu nổi lên. Hỏa thần trúc dung chết, triệt để chọc giận phần lớn cổ thần. Đối với cổ thần tới nói, nhân tộc tại trong một đoạn thời gian rất dài đều không bị bọn hắn để ở trong mắt. Bởi vì, nhân tộc một mực rất nhỏ yếu, chỉ là theo nhân tộc dần dần cường đại, cổ thần mới bắt đầu đối với nhân tộc coi trọng. Nhưng là, đại bộ phận cổ thần đối với nhân tộc vẫn tồn tại như cũ lấy lòng kinh thị. Bởi vì, cũng không phải là tất cả nhân tộc đều cường đại, nhân tộc sinh sôi tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng là, đại đa số nhân tộc vẫn như cũ là nhỏ yếu. Cổ thần vẫn như cũ đem chính mình coi là giữa thiên địa chúa tể, cho nên, làm cú mang cùng trúc dung liên tiếp bỏ mình đằng sau. Phần lớn cổ thần đều cảm thấy đây là một lần đối với cổ thần bộ tộc khiêu khích. Thế là, cổ thần bộ tộc bên trong cường giả chân chính xuất hiện. Đó chính là Đế Giang, Cộng Công, Cường Lương, Đến Rồng, Ngày Ngô, Hắc Tư, Sa Bị Thi. Cái này bảy tôn cổ thần, tăng thêm bao quát Cú Mang, trúc dung các loại ngũ hành thần ở bên trong năm tôn thiên thần, danh xưng thập nhị tổ vu. Bọn hắn là hành tẩu ở giữa thiên địa, cổ xưa nhất cổ thần một trong. Cú Mang, trúc dung tử vong, không chỉ là Cú Mang cùng trúc dung cá nhân vinh lục, còn dính đến thập nhị tổ vu vinh lục. Thế là, lấy Đế Giang cầm đầu 10 tôn thiên thần, bắt đầu đối với Thương Tử Hưu tiên la địa vong thế truy sát. Nhưng là, lần này, Thương Tử Hưu giống như chính là lập tức biến mất bình thường. Hoàn toàn tìm không thấy bất kỳ tung tích nào. Lúc này, Nến Rồng đưa ra, trực tiếp đem Đại Thương Hoàng Triều Hoàng Đô làm hỏng, lấy Đại Thương người Hoàng Triều làm mồi nhử, dẫn dụ Thương Tử Hưu hiện thân. Nhưng là biện pháp này bị Đế Giang cho phủ định. Đế Giang còn không muốn cùng người tộc khai chiến, bởi vì Thiên Đế Phục Hy là ủng hộ nhân tộc đối với Đế Giang tới nói, khó xử cả nhân tộc cũng không có lời. Thập Đại Tổ Vu hao tốn khí lực rất lớn, dùng thời gian 10 năm đều không có tìm tới Thương Tử Hưu giấu đi đâu rồi đi. Chương 180, chiến thần bình thường Thương Tử Hưu, võ đạo cuối cùng ai là đỉnh? Một chương 180. Chiến thần bình thường Thương Tử Hưu, võ đạo cuối cùng ai là đỉnh? Một, thẳng đến 10 năm sau một ngày, Thương Tử Hưu đột nhiên hiện thân, hướng Thập Đại Tổ Vu phát ra ước chiến. Một năm kia ngày mùng ngày 9 tháng 9, Cựu Cung Thiên trên núi, Thập Đại Tổ Vu cùng nhau mà tới, bắt đầu chân chính Thiên Vương núi chi chiến. Trận chiến kia, Thập Đại Tổ Vu đều chiến tử. Thương Tử Hưu lấy vô địch chi tư, nghiền ép Thập Đại Tổ Vu đại vu làm cổ thần bộ tộc bên trong chi nhánh, từ đây diệt vong. Hoa. Theo một chuyến này đi, chữ to màu vàng xuất hiện. Chỉ một thoáng, cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, hình ảnh cũng đang không ngừng biến ảo đứng lên. Theo hình ảnh kia không ngừng biến ảo, Cựu Cung Thiên núi trận chiến cuối cùng cũng phơi bày ra. Lúc này, Xuân Thu các chủ hòa Bạch Vũ đứng ở nơi đó, nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, hai người trên khuôn mặt hiện lên một vòng lại một vòng vẻ kinh ngạc. Cổ thần bên trong đại vu bộ tộc lại là bởi vì Thương Tử Hưu mà diệt. Giờ khắc này, Xuân Thu các chủ hòa Bạch Vũ đều là tương đương ngoài ý muốn. Hiển nhiên, hai người không nghĩ tới, Thương Tử Hưu không ra tay thì thôi, vừa ra tay, liền diệt cổ thần bên trong bộ tộc. Các chủ, vị này Thương Tử Hưu thật là quá ghê gớm, cũng không biết hắn 10 năm kia không ra, đến tột cùng là trốn đến nơi nào. 10 năm đằng sau lại hiện thân nữa, vừa ra tay chính là vương tạc. Bạch Vũ một mặt rung động nói ra. Một bên Xuân Thu các chủ thấp giọng nói ra, bất luận hắn đi chỗ nào đều không thể cải biến, hắn đem cái kia thập nhị tổ vu đánh giết sự thật. Khó trách liên quan tới đoạn lịch sử này, một chút ghi chép đều không có lưu giữ lại. Từ khi tiên nhân lưỡng cách đằng sau, tiên giới quy tiên giới, nhân gian quy nhân gian, nhưng là tiên thần ở nhân gian vẫn như cũ đến đỡ lấy người phát ngôn, tiên thần hình tượng vẫn luôn là cao cao tại thượng, tiên thần quyền uy một mực vẫn phải có. Nếu là để trong thiên hạ vạn dân biết tại đã từng qua lại trong dòng sông lịch sử, còn phát sinh qua dạng này đổ thần sự tình, nhất là trực tiếp đem cái kia đại vu bộ tộc đều tiêu diệt sự tình, đây đối với tiên thần tới nói là tính quyền uy đánh mất. Khó trách bọn hắn đem đoạn lịch sử này cho xóa đi. Bất quá chỉ cần tồn tại qua, liền sẽ lưu lại vết tích. Bây giờ thiên đạo hạ xuống tuyệt thế bảng, thông qua Thương Tử Hưu quá khứ, đem đây hết thảy cho đều hiện ra đi ra. Từ đây người không còn e ngại tiên thần. Đây là tính lịch sử thời khắc. Xuân Thu các chủ lời nói rơi vào Bạch Vũ trong hai, để Bạch Vũ trên khuôn mặt hiện ra một vòng lại một vòng vẻ rung động. Bạch Vũ gật đầu nói, đúng vậy a, cái này đích xác là tính lịch sử một khắc. Dưới mắt nhân gian Cửu Châu toàn bộ sinh linh chỉ sợ đều thấy được cái này tuyệt thế trên bảng một màn. Cửu Châu, Nam Cực chi địa, biển sâu chi nam, thần ma chi quật, huyền băng thủy tinh cung bên trong, ngồi ở kia trên vương tọa vứt bỏ thiên đế, nhìn lấy thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, mặt mày của hắn vẩy một cái. Rất hiển nhiên, hắn cũng không có nghĩ đến Bạch Vân quan chủ đời thứ hai, vậy mà lại là Thương Tử Hưu. Thương Tử Hưu, cái tên này đã từng là chấn động Cửu Châu, thượng dự thiên địa tồn tại. Đó là một cái cấm kỵ, một cái ngay cả cổ lão tiên thần cũng không dám tùy tiện nhắc lên cấm kỵ. Vốn cho rằng theo thiên nhân lượng cách đằng sau, Thương Tử Hưu đã hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, hắn không chỉ có còn sống, mà lại còn sống rất thoải mái. Sống ra một thế lại một thế. Khó lường. Thật sự là khó lường. An ngay nói thật. Hắn bứt bỏ thiên đế, thưởng thức nhất nhân vật như vậy. Cho dù là tại năm đó cái kia ầm ầm sóng dậy trong đại thời đại, hắn cũng rất thưởng thức Thương Tử Hưu. Cho dù, hắn bứt bỏ thiên đế cũng là tiên tộc. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng, hắn đối với Thương Tử Hưu thưởng thức. So với những cái được gọi là thần linh, tiên nhân, Thương Tử Hưu nhân vật như vậy, mới đáng kính nể. Thương Tử Hưu. Rất tốt. Nếu, ngươi cũng sống đến nay. Vậy xem ra, tiên giới những cái được gọi là tiên, các thần, cũng sẽ càng thêm sẽ lo sợ bất an. Những cái kia vô tri, bảo thủ đám gia hỏa, đóng cửa lại đến, vẽ một khối địa bàn, liền tự xưng là tiên, thần, quả thực là không biết mùi vị. Thương Tử Hưu, ngươi chuyển thế nhiều lần như vậy, mỗi một thế, đều có thể đạt tới nhân gian đỉnh cao nhất vị trí. Nhưng là, ngươi vẫn không có ngừng. Ngươi đến cùng đang đuổi tìm cái gì đâu? Hẳn là, ngươi là đang đuổi tìm loại kia trong truyền thuyết vĩnh sinh bất tử cảnh giới. Giờ khắc này, vứt bỏ thiên đế trong nội tâm, cũng không nhịn được nổi lên rất nhiều nghi hoặc. Hắn hiện tại rất ngạc nhiên. Vị này Bạch Vân Quan chủ đời thứ nhất, như thế nào không thể tưởng tượng nổi nhân vật. Hắn tin tưởng, Bạch Vân Quan chủ từng có nhiều lần như vậy phấn khích kiếp sống. Hắn đời thứ nhất, hẳn là mới là nhất không đơn giản một đời kia. Bởi vì, tại vứt bỏ thiên đế xem ra, Bạch Vân Quan chủ Tê Diệu Thái Sơ càng giống là phần cuối, mà cái kia trước đó tám thế, càng giống là quá trình. Phần cuối có, quá trình có, còn thiếu vừa mới bắt đầu. Chuyện xưa mở đầu, thường thường mới là làm người ta rung động nhất. Cái kia đời thứ nhất, mới là nhất làm cho người mong đợi. Lúc này, chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, từng bức họa đang không ngừng hiện ra. Cựu cung Thiên Sơn, ngày mùng ngày 9 tháng 9, thập đại tổ Vu Hành Không mà hiện. Trên bầu trời mây đen dày đặc, lôi điện đan sen, phong bạo tàn phá bừa bãi toàn bộ Cựu cung Thiên Sơn cũng vì đó chấn động. Thập đại tổ Vu tay thần sắc ngưng trọng chỉ nghe Đế Giang Lãng vừa nói, "Thương Tử Hưu, ngày tận thế của ngươi đến. Ngươi giết Cú Mang, Trúc Dung, chính là cùng ta toàn bộ Vu tộc là địch. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Thương Tử Hưu người mặc kim giáp, anh tư bừng bừng phấn chấn, cao giọng trả lời, "A, có đúng không? Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, ta dám một mình đến đây, là bởi vì ta có đầy đủ tự tin, có thể đưa ngươi bọn họ một mẹ hốt gọn." Thương Tử Hưu tiếng nói bên trong tràn đầy bá khí, tràn đầy một loại làm cho người khó mà dứt bỏ cường hành vì thế. Nến rồng đã sớm kìm nén không được. Hắn mở mắt là ban ngày, nhắm mắt là đêm, thi triển ra vô thượng thần thông, hướng phía Thương Tử Hưu đánh tới. Lần này, còn lại 9 vị thiên thần tổ vu cũng không có lưu thủ, thế tất yếu toàn lực ứng phó, đem Thương Tử Hưu cho đánh giết. Chỉ một thoáng, giữa thiên địa xuất hiện vô số rộng rãi khí tượng. Thương Tử Hưu cùng thập đại tổ vu triển khai kịch liệt quyết đấu. Giữa bọn hắn mỗi một lần va chạm đều sẽ gây nên ngọn núi chấn động kịch liệt. Toàn bộ thiên sơn đều đang không ngừng run rẩy. Có tổ vu thi triển ra thần bí pháp thuật, hóa thành từng cái hung mãnh thú, ý đồ đem Thương Tử Hưu đánh bại. Mà Thương Tử Hưu thì vận dụng chính mình sức mạnh vô thượng, hóa thành từng đạo thiểm điện màu vàng, thế không thể đỡ. Chương 180, chiến thần bình thường Thương Tử Hưu. Võ đạo cuối cùng ai là đỉnh? 2, chương 180, chiến thần bình thường Thương Tử Hưu. Võ đạo cuối cùng ai là đỉnh? 2, trên toàn bộ chiến trường tràn đầy hỏa hoa vang khắp nơi tiếng oanh minh. Cương đại chú ngữ cùng chói hai kim loại tiếng va chạm cũng đang không ngừng vang lên. Tại trong trận đại chiến này, song phương đều phát huy ra thực lực mạnh nhất của mình. Đối mặt thập đại tổ vu vây công, Thương Tử Hưu vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Cuối cùng, trận này đại chiến kinh tâm động phách kéo dài 3 ngày 3 đêm, Thương Tử Hưu hóa thành một đạo kim quang biến mất tại chân trời. Mà thập đại tổ vu máu thì là hóa thành một đầu huyết hạ. Từ cái kia Cựu cung Thiên Sơn chi đỉnh, hướng bể phương xa chạy xuôi mà đi. Giờ khắc này, vứt bỏ thiên đế ngồi ở kia trên vương tọa, nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng hình ảnh. Hắn cũng là nhịn không được gật đầu tán thưởng đứng lên. Khó lường, thật sự là khó lường a. Thương Tử Hưu thi triển thần thông, thật là khiến mắt người hoa hỗn loạn. Thập nhị tổ vu đều chết ở trong tay của hắn. Chuyện này, tại năm đó, thế nhưng là thiên đại sự tình. Cũng may, thập nhị tổ vu ngày bình thường chính là một bộ nghèo hành bộ dáng. Bọn hắn sau khi chết, không người lại vì bọn hắn ra mặt. Thương Tử Hưu qua cường đại, ngay cả thập nhị tổ vu đều không phải là bọn hắn đối thủ. Còn lại thiên thần cũng chỉ có thể là giả câm vờ điếc. Bất quá, không ai từng nghĩ tới, mấy chục năm sau, đại thương hoàng triều hay là diệt vong. Lúc kia, có Thương Tử Hưu tồn tại, rất nhiều ngày thần đều coi là đại thương hoàng triều có thể kéo dài thật lâu. Vứt bỏ thiên đế ngồi ở chỗ đó nói một mình, phảng phất nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Đối với hắn mà nói, mấy trăm năm trước những chuyện kia, thật giống như phát sinh ở giống như hôm qua. Hán Châu, thần Hán hoàng triều, ký, Bái Kiếm Sơn Trang. Giờ phút này, Bái Kiếm Đường bên trong, Bái Kiếm Sơn Trang trang chủ Lục Hành Chu, nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, nhìn xem cái kia đại sát tứ phương, thậm chí ngay cả thập nhị tổ vũ như thế thiên thần đều cho đánh giết, đem lại vu bộ tộc cho mẫn diệt Thương Tử Hưu. Lục Hành Chu cực kỳ chấn động nói, cái gì là đại sát tứ phương? Cái gì là vô địch chi tư? Đây chính là đại sát tứ phương. Đây chính là vô địch chi tư. Khó lường. Thật sự là khó lường. Thương Tử Hưu đồ thần. Đơn giản chính là gọn gàng mà linh hoạt. Đây mới là chiến thần một dạng tồn tại. Hắn thi triển ra những thần thông kia, quả nhiên là võ đạo thần thông sao. Quả thực là chưa từng nghe thấy. Tại lịch sử Trường Hà bên trong, lại còn phát sinh qua chuyện như vậy. Ai dám tin tưởng? Lục Hành Chu rất kích động. Bởi vì hắn tại Thương Tử Hưu trên thân, thấy được một loại có can đảm chống lại dũng khí. đối với Lục Hành Chu tới nói, loại dũng khí này cũng không phải cái gì người đều có. Lúc này, chỉ nghe có hạ nhân từ bên ngoài chạy vào, hướng phía Lục Hành Chu nói ra, "Trang chủ, trang chủ, không xong, ngoài trang có một cái nữ tử tóc trắng đến đây, nàng nói nàng gọi là Tiêu Cẩm Sát, cố ý đến đây cùng trang chủ phân cao thấp." Hoa, lời này vừa ra, Lục Hành Chu sửng sốt một chút, lập tức hắn liền phản ứng lại. "Cái gì? Tiêu Cẩm Sát tới? Nàng ở đâu? Mau mời, mau mời." Thiên Châu, Thiên Long Kiếm Tông, Long Kiếm Phong cùng nhà mình lão tổ nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng. Thiên Long lão tổ thân là thần kiếm kiếm linh, có thể nói là bị chấn động tột đỉnh. Khó lường, thật sự là khó lường. Thương Tử Hưu đồ thần, diệt tổ vu bộ tộc. Thiên thần thì như thế nào? Không giống với cũng bị Thương Tử Hưu đánh giết. Đây chính là vô địch chân chính cường giả. Vô luận là đối mặt nhân vật dạng gì, đều có tuyệt đối nghiền ép thực lực. Vô luận là đối mặt dạng cường giả gì, đều có vô địch tín niệm. Đây chính là kiếm tổ kiếp trước a. Võ đạo cuối cùng ai là đỉnh? Chỉ có Tử Hưu có thể xưng hùng. Bạch Vân Quan chủ đời thứ hai, xuất thủ bất phàm. Tại cái kia yêu, tiên, thần, người, quỷ cùng tồn tại thời đại, hắn có thể có dũng khí như vậy cùng đạm phách, quả nhiên là khó lường. Thần cản giết thần, tiên cản giết tiên, dạng này khí phách mới thật sự là nhà vô địch. Thiên Long Kiếm Tổ ở một bên vô cùng kích động, chấn động không gì sánh nổi nói. Lúc này, Long Kiếm Phong lại là có chút hiếu kỳ mà hỏi, "Lão tổ, ngươi nói, tổ vu bọn họ nếu là thiên thần, vì sao còn lại thiên thần không có cho tổ vu bọn họ báo thù đâu?" Thiên Long Kiếm Tổ nói ra, "Báo thù không có báo thù, hiện tại còn không biết, tiếp tục xem tiếp, hẳn là sẽ có đáp án." Hoa. Theo Thiên Long lão tổ tiếng nói vừa rơi xuống, chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, từng hàng chữ to màu vàng tiếp tục nổi lên. Thương Tử Hưu đánh chết thập nhị tổ vu, diệt đại vu bộ tộc, tại cổ thần quần thể bên trong đưa tới rung động thật lớn. Nhưng là, cũng bởi vì hắn cường đại, để không ít thiên thần sợ ném chuột vỡ bình, không còn dám đối với Thương Tử Hưu ra tay. Có thiên thần xin mời lúc đó Thiên Đế Phục Hy xuất thủ, trấn áp Thương Tử Hưu, giữ gìn thiên thần tôn nghiêm. Nhưng là, bị Thiên Đế Phục Hy cự tuyệt. Bởi vì Thiên Địa Phục Hy không biểu lộ thái độ, cho nên đưa đến không có thiên thần là thập nhị tổ vu ra mặt. Lúc này, 40 tuổi Thương Tử Hưu tại đánh chết thập nhị tổ vu đằng sau, không có trở về Đại Thương hoàng triều, mà là lại về tới Yêu Đô bên trong. Hắn tại Yêu Đô ẩn cư lại, vừa ẩn ở chính là 30 năm. 30 năm sau, Đại Thương hoàng triều hoàng đế đều đổi hai cái, mới kế vị hoàng đế gọi là Đế Tân. Đế Tân là Đế Ất tiểu nhi tử, Đế Ất là Văn Đinh chi tử. Đế Ất là Đại Thương hoàng triều đời thứ 29 hoàng đế, mà Đế Tân thì là Đại Thương hoàng triều thứ 30 thay mặt hoàng đế. Đế Ất trưởng tử là Vi Tử Khải, thứ tử là Vi Trọng Diễn. Đế Tân là Đế Ất tiểu nhi tử, Vi Tử Khải, Vi Trọng Diễn cùng Đế Tân ba người là cùng mẹ huynh đệ, Vi Tử Khải, Vi Trọng Diễn lúc sinh ra đời, mẹ của bọn hắn còn làm tiếp. Nhưng là, mẹ của bọn hắn được lập làm vương hậu đằng sau, lại xảy ra Đế Tân. Đế Ất bởi vì Vi Tử Khải lớn tuổi, muốn lập hắn làm tự, thái sử căn cứ lễ pháp cho là Vi Tử Khải là con thứ, Đế Tân là con vợ cả, có vợ chi tử, không có khả năng lập tiếp chi tử, cho nên lập Đế Tân là thái tử. Đế Tân lực lớn vô cùng, là trời sinh thần lực, đại hắn dài đến 6-7 tuổi lúc, đã triển lộ tài hoa, có một ngày, Đế Ất dạo chơi công viên, Phi Vân Các có một lương đổ sụp, Đế Tân trực tiếp nắm lương đổ trụ, bởi vì việc này, Đế Ất cảm thấy lập Đế Tân là chữ quân thái tử là không sai. Đế Tân kế vị thời điểm, Đại Thương hoàng triều đã tiến nhập suy sụp thời điểm. Mặc dù 30 năm trước, có Thương Tử Hưu nhân vật như vậy xuất hiện, là lớn Thương hoàng triều kiếm đủ mặt mũi, nhưng là, Thương Tử Hưu vừa đi chính là 30 năm, biến mất vô tung vô ảnh. Chương 181, Thương Tử Hưu chém nữ hoa, hỏa trời mà đi, thiên nhân lưỡng cách tổ đại. Chương 181, Thương Tử Hưu chém nữ hoa, hỏa trời mà đi, thiên nhân lưỡng cách tổ đại. Văn Đinh, Đế Ất đều không là năng lực xuất chúng minh quân, lại thêm Thương Tử Hưu chém giết thập nhị tổ vu đằng sau, mặc dù Thiên Đế Phục Hy không có tỏ thái độ muốn đối với Thương Tử Hưu trấn áp, nhưng là các phương thiên thần âm thầm đem khí vung đến Đại Thương hoàng triều trên thân, âm thầm đến đỡ Đông Di các loại bộ tộc tại Đại Thương hoàng triều bốn phía bước lên đối với Đại Thương hoàng triều hòa loạn. Cái này liền để Đông Di các bộ hướng tới cường thịnh, không ngừng xâm nhập Đại Thương hoàng triều thống trị cương vực, nghiêm trọng uy hiếp Đại Thương hoàng triều hậu phương. Đế Ất trước khi lâm trùng đem Đế Tân thác cô cho thái sư Văn Trọng. Lúc này Đại Thương hoàng triều đã bắt đầu đi đến mặt lộ. Lúc này, tại Yêu Đô bế quan 30 năm Thương Tử Hưu cũng một lần nữa đặt chân Cửu Châu giang hồ. 70 tuổi Thương Tử Hưu rời đi Yêu Châu, du lịch thiên hạ, khắp nơi giao hữu, lúc đó, thiên hạ Cửu Châu, tiên, yêu, thần, quỷ, người cũng tồn. Lấy Thương Tử Hưu chi năng, tại lúc đó thiên hạ Cửu Châu sớm đã là đứng đầu nhất tồn tại một trong. Hắn khắp nơi du lịch, tìm kiếm hỏi thăm tổ hạ thần triều di tích cổ, muốn tìm kiếm ra một chút thời cổ di tích. Thật đúng là trời không phụ người có lòng, đợi cho Thương Tử Hưu 76 tuổi thời điểm, thật đúng là để hắn tìm được ngày xưa khai sáng tổ hạ thần triều Đại Vũ đã từng kiến tạo một tòa cung điện. Tại bên trong tòa cung điện kia, Thương Tử Hưu đạt được một chút qua lại bí mật. Tại Đại Vũ thành lập tổ hạ thần triều trước đó, Cửu Châu đã từng còn có qua hai cái cường đại thần triều, đó chính là Đại Ngu thần triều cùng Đại Đường thần triều. Đại Ngu thần triều do Tuấn Đế thành lập, Đại Đường thần triều do Đường Liêu Đế thành lập, bọn hắn đều đã từng là thiên hạ Cửu Châu ở giữa hùng chủ. Làm Thương Tử Hưu càng tìm tòi nghiên cứu đại hạ thần triều, càng là cảm thấy đại hạ thần triều diệt vong cũng không đơn giản. Điều này cũng làm cho Thương Tử Hưu đối với qua lại lịch sử sinh ra hứng thú nồng hậu. Thế là, hắn lại dùng thời gian 10 năm, đi tìm tòi nghiên cứu đại hạ thần triều di tích, 10 năm đằng sau, dò xét ra một chút kết quả, nhưng còn không có hoàn toàn rõ ràng đại hạ thần triều là như thế nào sụp đổ Thương Tử Hưu, rời đi đại hạ thần triều di tích địa điểm cũ, về tới đại thương hoàng triều. Mà lúc này đại thương hoàng triều sớm đã là loạn tượng mọc lan tràn, các nơi phản loạn tầng tầng lớp lớp, thái sư Văn Trọng bị phái đi các nơi bình loạn. Lúc đó trong giang hồ còn có truyền ngôn nói cái kia Đế Tân là tốt đại hỷ công, hoàng âm vô đạo hôn quân. Nói Đế Tân tiến về nữ hoa cung dâng hương thời điểm, nhìn thấy nữ hoa giống ung dung hoa quý, mỹ lệ không gì sánh được, từng tại nữ hoa cung để thơ khiêu khích nữ hoa. Mà lại Đế Tân bên người còn có hai cái sủng thần, gọi là Phí Trọng, Du Lịch Đục, đều là gian định hạng người, mỗi ngày tiến hiến sáng ngôn. Về sau Đế Tân nghe hai cái này sủng thần lời nói, thu Tô Hộ nữ nhi Tô Đát Kỷ vào cung, mỗi ngày không làm việc đàng hoàng, không để ý tới triều chính, ngày ngày ca vũ thăng bình, xếp đặt buổi tiệc, làm đại thương hoàng triều là trướng khí mù mịt, không ít chính trực thần tử, bởi vì nói Tô Đát Kỷ là yêu phi, bị Đế Tân đánh giết. Chính là liên hiền Đức Khương hoàng hậu cũng bị Tô Đát Kỷ thiết kế hãm hại, làm tử hình. Tóm lại, lúc đó đại thương hoàng triều bị cái này yêu phi Tô Đát Kỷ làm là hỗn loạn không thôi. Lúc này đã trở lại đại thương hoàng triều Thương Tử Hưu, nghe nói những tình huống này đằng sau, trong lòng đã hiểu rõ hết thảy. Hắn đêm tối thăm dò triều ca đại thương hoàng triều, tìm được Tô Đát Kỷ, từ Tô Đát Kỷ nơi này biết được nàng là phụng thiên thần nữ hoa chi mệnh đến đây phá hư thành thang khí số. Biết tiền căn hậu quả Thương Tử Hưu biết nữ hoa sự tình chỉ là một cái tiếp nổ. Từ khi hắn đánh giết thập nhị tổ vu đằng sau, những cái kia cổ lao thiên thần bọn họ đối với hắn, đối với đại thương hoàng triều liền lòng sinh bất mãn. Bây giờ Đế Tân cũng bất quá là chính giữa người ta ý muốn. Lúc đó Thương Tử Hưu đã không phải là lúc còn trẻ hắn, không có lúc tuổi còn trẻ xúc động như vậy. Bởi vì Thương Tử Hưu dò xét đại hạ thần triều quá khứ thời điểm, đã từng dò xét qua một đoạn lịch sử, đó chính là tại đại hạ thần triều Đại Vũ khai sáng thần triều đằng sau, chuyển vị cho nhi tử Hạ Khải. Các loại Hạ Khải sau khi qua đời, Thái Khang vào chỗ, Hạ Khải con thứ năm võ xem tự cho là năng lực mạnh nhất, tại lúc đó trưởng tử kế thừa chế độ chưa khai phát thời điểm, võ quan thâm cho là mình nên vào chỗ. Nhưng mà mấy vị khác hoàng tử cũng nghĩ như vậy, thế là liền có bảy con chi tranh, tạo thành hạ triều cục diện chính trị hỗn loạn. Lúc này rất có dã tâm thiên thần hậu nghệ, mang theo chính mình bộ hạ quả quyết xuất binh đánh vào hạ triều đế đô, cướp đoạt hạ triều quyền thống trị. Nhưng xét thấy chư hầu tâm tư người hạ, hạ triều tôn thất cường đại, cho nên hậu nghệ cũng chỉ là hiệp thiên tử lệnh chư hầu đợi thời cơ chín muồi, vừa rồi tiến thêm một bước. Hậu nghệ lúc tuổi già càng hoa mắt ù tai, tin một bề hàn chắc, hàn chắc từng bước lấy được hậu nghệ tín nhiệm, cũng cùng hậu nghệ phi tử thuần hồ câu đáp thành gian, đem hậu nghệ tâm phúc đại thần toàn bộ giết sạch, nắm quyền lớn đằng sau hàn chắc, giết hậu nghệ tự lập làm đế, đổi quốc hiệu là Lệnh, đem hậu nghệ có nghèo thị bộ tộc cơ hồ giết hết. Đây là thiên thần bộ tộc tự giết lẫn nhau, nhưng là vẫn như cũng là tai họa đại hạ thần triều nhiều năm, mà lại hàn chắc vào chỗ hơn 10 năm đằng sau, phát động diệt hạ chi chiến, công chiếm hạ đều châm rót, cuối cùng mấy năm từng một lần diệt đại hạ thần triều. Hàn chắc tại vị 55 năm, tại thiếu khang hơn 30 tuổi lúc, qua tuổi 80 hàn chắc đã không chịu nổi một kích. Sau đó thiếu khang tụ tập được nhà mình quân đội, trải qua mấy năm diệt vong hàn triều, giết sạch hàn thị tộc nhân, khôi phục đại hạ thần triều, sử xưng thiếu khang trung hưng. Biết được những ngày qua lại, Thương Tử Hưu rất rõ ràng, cái gọi là thiên thần cũng bất quá là giữa thiên địa sinh linh, bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng là trong đó cũng không thiếu kẻ dạ tâm. Bọn hắn đối với đại thương hoàng triều không có hảo ý, nhu đồ đã lâu, hắn bằng vào lực lượng một người có thể lay trời thần, nhưng không cách nào cứu vãn đại thương hoàng triều xu hướng suy tàn. Thế là Thương Tử Hưu làm ra một cái mười phần to gan quyết định, hắn quyết định chỉ đi một mình nữ hoa đạo tràng, để nữ hoa thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Khi đó nữ hoa là thiên thần bộ tộc bên trong cổ xưa nhất tồn tại một trong, mà lại thiên đế Phục Hy hay là ca ca của nàng. Chương 182, phong thần bảng đã xuất, thiên giới sắp thành, chuẩn nhập tiên giới làm một phương đại đế. Một, chương 182, phong thần bảng đã xuất, tiên giới sắp thành, chuẩn nhập tiên giới làm một phương đại đế. Một, Thương Tử Hưu tiến về nữ hoa đạo tràng, xin mời nữ hoa thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, trực tiếp bị nữ hoa cự tuyệt. Ngày đó nữ hoa trong đạo tràng 40 năm chưa từng xuất thủ, Thương Tử Hưu xuất thủ lần nữa, cùng nữ hoa một trận chiến. Trận chiến kia nữ hoa chiến tử, giữa thiên địa cổ xưa nhất thiên thần một trong chết đi, dẫn tới giữa thiên địa to lớn ba động, ngày đều hướng đông nghiêng mà đi, huyết vũ hành không ngay cả hàng trăm ngày. Nữ hoa cái chết trực tiếp dẫn tới thiên đế Phục Hy lửa giận, một trận nhân gian cửu châu trước nay chưa có đại chiến xuất hiện. Trận đại chiến này cơ hồ là Thương Tử Hưu một người đối mặt nhân gian cổ xưa nhất thiên thần bộ tộc. Trận chiến kia đại chiến cũng trực tiếp quyết định người đến sau ở giữa cùng tiên giới thiên nhân lưỡng cách cục diện. Hoa, theo một chuyến này đi, chữ to màu vàng nổi lên, chỉ một thoáng Thiên Long lão tổ cùng Long Kiếm Phong đều trực tiếp bị sợ ngây người. Long Kiếm Phong là người một mặt không thể tin được nói, khá lắm, ta đây không phải nhìn lầm đi, ta không phải nhìn hoa mắt đi, Thương Tử Hưu đã vậy còn quá mãnh liệt, thiên nhân lưỡng cách lại là bởi vì hắn mà xuất hiện. Long Kiếm Phong cực kỳ chấn động, đồng thời Thiên Long lão tổ càng là bay lên. Thiên Long lão tổ bản thân liền là kiếm linh, hắn trưởng không lấy thần kiếm tùy ý bay múa, ngại cân hoan hô, vô cùng kích động, cực kỳ chấn động nói, tốt một tôn nhân gian vô địch Thương Tử Hưu, đây mới thật sự là nhà vô địch sao? Nữ hoa, giữa thiên địa cổ xưa nhất thiên thần một trong, thiên đế Phục Hy muội muội lại là chết ở trong tay của hắn, khó lường, thật sự là khó lường. Đây chính là kiếm tổ kiếp trước uy vũ vô địch, đã cường đại đến làm cho người rung động tình trạng, khó lường, thật vô cùng ghê gớm. Thiên Long lão tổ thanh âm tại Long Kiếm Phong bên tai quanh quẩn, Long Kiếm Phong trên khuôn mặt tràn đầy ý vui mừng. Đúng vậy a, vị này Thương Tử Hưu thật quá ghê gớm. Thiên Châu, Thiên Tội Sơn, Thiên Tội Kiếm Tông đương đại tông chủ Hư Vô Nhị nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, giờ phút này nội tâm của hắn cũng giống vậy rung động. Không có cách nào, đây hết thảy đích thật là ngoài dự liệu của hắn, để hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nhân gian nhân tộc tại thiên nhân hai cách trước đó còn có qua như thế một vị mãnh nhân. Thương Tử Hưu, một người bình định Yêu Châu, Thiên Châu chính là Yêu Châu, chỉ là xưng hô khác biệt. Tại Yêu Châu thời đại, Yêu Châu chính là yêu tộc nơi tụ tập, là yêu tộc đại bản doanh. Nhưng là về sau, yêu tộc toàn bộ biến mất tại nhân gian, lúc này mới có lúc sau Thiên Châu. Giờ phút này nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, không khó coi ra đây hết thảy thật là làm cho người rung động. Bởi vì vị kia Thương Tử Hưu thật quá lợi hại, một mình hắn đã bình định Yêu Châu để bạn yêu thần phục, cái này thì cũng thôi đi, mà lại hắn vậy mà chém giết thiên thần bên trong 12 đại vu. Sau đó thời gian qua đi 40 năm, vậy mà lại đem nữ hoa cho chém giết. Nữ hoa đó là cổ lão thần linh bên trong nổi danh nhất thiên thần một trong, cho dù tại nhân gian này không có tiên thần tồn thế thời đại, nữ hoa miếu cũng ở nhân gian rất nhiều nơi đều tồn tại. Đây cũng là nữ hoa, đã từng giữa thiên địa cổ xưa nhất thần linh một trong. Nhưng là chính là như vậy cường đại thần linh cứ như vậy biến mất, chết tại Thương Tử Hưu trong tay. Đây quả thực là làm cho người khó có thể tin. Ai có thể nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Lúc đầu Hư Vô Nhị còn muốn đánh kiếm cốt chủ ý, nhưng là khi biết kiếm giới tồn tại đằng sau, lại được biết Bạch Vân Quan chủ chính là kiếm tổ chuyển thế đằng sau, hắn là triệt để dập tắt ý định này. Bởi vì Bạch Vân Quan chủ cường hành chỗ tuyệt đối không phải hắn có thể tưởng tượng, nhất là bây giờ hiện tại lúc này càng là như vậy. Nhìn xem vị này Thương Tử Hưu, vị này Thương Tử Hưu đơn giản cường hành đến một cái làm cho người giận sôi tình trạng. Trời mới biết một mình hắn tộc là như thế nào tu luyện tới có thể chém giết thiên thần tình trạng, hắn đến tột cùng có như thế nào không thể tưởng tượng nổi võ học thiên phú, cũng hoặc là nói hắn có như thế nào làm cho người khó có thể tin siêu việt phạm tục lực lượng. Tóm lại đây hết thảy thật làm cho người rất ngoài ý muốn. Giờ khắc này Hư Vô Nhị chỉ muốn giải khai bí ẩn này, nhìn xem trong này mà đến tột cùng giấu bao nhiêu làm cho người khó có thể tưởng tượng không biết. Lúc này chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, hình ảnh cũng bắt đầu không ngừng biến ảo. Từ Thương Tử Hưu lui về Yêu Đô bế quan 30 năm, lại đến Thương Tử Hưu 70 tuổi lúc tái xuất giang hồ, ở thiên hạ Cửu Châu ở giữa du lịch, tìm kiếm hỏi thăm qua lại đại hạ thần triều di tích, lại đến về sau hắn tìm được Đại Vũ thành lập cung điện. Tại Đại Vũ trong cung điện đau khổ truy tìm lấy chôn giấu tại cái kia trong dòng sông lịch sử chân tướng. Lại 10 năm hắn về tới Đại Thương Hoàng Triều. Lúc này Đại Thương Hoàng Triều chứng khí mù mịt, màn đêm phía dưới triều ca thành trong hoàng cung, trong một tòa cung điện, Thương Tử Hưu bước vào trong đó, rèm châu màn đằng sau, một cái cất giấu đuôi cáo nữ tử trẻ tuổi khi nhìn đến Thương Tử Hưu một sát na kia, trong nháy mắt bị hù sắc mặt trắng bệnh. Thương Tử Hưu thân là một người độc thân chấn áp Yêu Châu vô thượng tồn tại, chính là yêu đế cũng chỉ là Thương Tử Hưu tọa kỵ, huống chi nàng chỉ là một cái cựu vĩ yêu hồ. Giờ phút này chỉ gặp Tô Đát Kỷ quỳ gối Thương Tử Hưu dưới chân, một mặt bi thương đáng thương nói ra: lão tổ, cũng không phải là cáo nhỏ muốn đến đây lại thương phá hư thành canh cơ nghiệp, mà là cái kia nữ hoa nương nương tìm được cáo nhỏ, đồng thời hứa cho cáo nhỏ chỗ tốt, chỉ cần cáo nhỏ có thể phá hư được thành thang khí số, nàng liên để cáo nhỏ nhập hoa hoàng cung tu luyện vô thượng luyện thể thần quyết. Thương Tử Hưu nghe vậy hừ lạnh một tiếng: vô tri. Nữ hoa lời nói cũng liền dùng để lừa gạt một chút như ngươi loại này vô tri hồ mị tử, tương lai cho dù ngươi thành sự, nàng cũng có thể đợi 2 năm 6, căn bản không cho thừa nhận. Ngu xuẩn, cùng nữ hoa buôn bán, ngươi cảm thấy ngươi đúng quy cách sao? Bị người ta đùa bỡn tại vỗ tay phía trên, còn tại thay người kỹ xảo tiền. Thương Tử Hưu lời nói giống như thiên lôi nở rộ tại Tô Đát Kỷ bên thai dâng lên. Giờ phút này Tô Đát Kỷ trong lòng run sợ không ngừng gật đầu, hướng phía Thương Tử Hưu nói ra: lão tổ, ta thật không phải cố ý, còn xin lão tổ chỉ cho ta con đường sáng. Cáo nhỏ vô cùng cảm kích. Thương Tử Hưu hừ lạnh một tiếng: ta vốn có thể một bàn tay đưa người trục chết, nhưng là dưới mắt ngươi còn có chút tác dụng, ta liền đem ngươi trục chết. Nữ hoa cũng sẽ phái những người khác đến mê hoặc đế tân, chẳng lưu ngươi một cái mạng, khuyên đủ đế tân. Chương 182, phong thần bảng đã xuất, tiên giới sắp thành, chuẩn nhập tiên giới làm một phương đại đế. 2. Chương 182, phong thần bảng đã xuất, tiên giới sắp thành, chuẩn nhập tiên giới làm một phương đại đế. 2. Ngươi về sau nếu là lại vì không phải làm vậy giết hại ta Đại Thương Trung Lương, ta tất nhiên sẽ không lưu thủ. Ngươi hẳn phải biết thập nhị tổ vũ như thế cổ lão thiên thần, ta nói giết cũng liền giết, thiên đế cũng không dám làm khó dễ được ta. Ngươi nếu là không biết điều, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Đát Kỷ nghe chút lúc này cảm động đến rơi nước mắt khóc kể lể, đa tạ lao tổ mở một mặt lưới, lưu cáo nhỏ một mạng. Cáo nhỏ không dám tiếp tục làm sằng làm bậy giết hại Trung Lương. Thương Tử Hưu hừ lạnh một tiếng: ta hiện tại liền đi tìm nữ hoa tính sổ sách. Sau một khắc, Thương Tử Hưu thân hình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một mặt hoảng sợ Tô Đát Kỷ. Hình ảnh nhất chuyển, một tòa sơn mạch xuất hiện ở dãy núi này, cao vút trong mây, khí thế rộng rãi. Từ đằng xa nhìn lại, ngọn núi giống như một đầu cự long uốn lượn xoay quanh, xuyên thẳng mây xanh. Dãy núi hình dáng rõ ràng, nham thạch tính chất cứng rắn, vách đá dốc đứng, núi non chập trùng, có chút ngọn núi bị mây mù lở lở, lộ ra thần bí khó lường. Tại dãy núi trung tâm, có một đầu rộng lớn sân cốc, trong cốc nước suối róc rách, sóng biết dập dờn, tươi mát thoải mái. Trên dãy núi có thật nhiều cây cối cùng thảm thực vật, nhan sắc khác nhau, hình thái ngàn vạn, tạo thành một bức mỹ lệ nhiều màu bức tranh. Đứng tại đó dãy núi đỉnh phong chỗ, có thể quan sát toàn bộ dãy núi, cảm nhận được thiên nhiên vĩ đại cùng trắng lệ, khiến cho người tâm thần thanh thản, cảm thấy vô hạn kính sợ và mỹ hảo. Tại dãy núi kia bên trong, có một tòa cung điện. Trong cung điện, bao quanh một mảnh rậm rạp cây rừng, ngoài cung điện vây là một tòa rộng lớn hồ nước, nước hồ thanh tịnh tới đáy, ánh nắng xuyên thấu qua mặt nước chiếu xuống, chiếu rọi ra mỹ lệ quang ảnh. Trong cung điện có rất nhiều san sát nối tiếp nhau gian phòng. Mỗi một cái điện đường đều bố trí 10 phần tinh mỹ, treo trên vách tường hoa lệ tơ lụa màn che, mặt đất phủ lên mềm mại thảm lông dê. Còn có to lớn bình phòng, phía trên vẽ đồ án thần bí. Từ cung điện cửa sổ nhìn ra phía ngoài, có thể nhìn thấy xa xa dãy núi cùng lưu động nước sông, còn có thể nghe được chim chóc vui sướng ca hát âm thanh, đây hết thảy đều tạo thành một cái mỹ lệ mà yên tĩnh cảnh tượng. Lúc này, chỉ gặp một nữ tử xuất hiện ở cái kia bên cửa sổ. Đó là một cái như thế nào nữ tử? Một cái để cho người ta nhìn lần đầu tiên, liền tuyệt đối sẽ không quên nữ tử. Nàng thân mang một bộ lộng lẫy trường bào, áo choàng bên trên thêu lên tơ vàng ngân tuyến đồ án, lóe ra hào quang chói sáng. Nàng sóng mũi cao, thon dài lông mày, cùng ưu nhã bờ môi tạo thành hoàn mỹ ngũ quan. Con mắt của nàng thâm thúy mà thần bí, phản phất ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Tóc của nàng đen bóng như mực, trải thành phức tạp kiểu tóc, trên đầu khảm nạm lấy một đỉnh lộng lẫy kim quan. Kim quan bên trên khảm đầy chân quý bảo thạch, tản mát ra làm cho người khó mà kháng cự sức hấp dẫn. Trên cổ tay của nàng đeo một chuỗi đẹp đẽ châu báu vòng tay, trên vòng tay lóe ra các loại màu sắc bảo thạch, để cho người ta không khỏi muốn tới gần tìm tòi hư thực. Nữ tử này là như thế ung dung hoa quý, cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu, đồng thời cũng tản mát ra khí tức thần bí, để cho người ta cảm thấy vô hạn hiếu kỳ cùng kính ý. Nàng không phải người bên ngoài, chính là nữ hoa. Lúc này, chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong, một đạo thân hình đạp không mà tới, xuất hiện ở ngọn núi này, tòa cung điện này trên không. Thân hình kia không phải người bên ngoài, chính là Thương Tử Hưu. Lúc này, chỉ nghe Thương Tử Hưu đứng tại thiên khung bên trong, lăng thanh vừa quát: "Nữ hoa, đại thương hoàng triều con đường, đến đây bái phỏng, còn xin hiện thân gặp mặt." Thanh âm kia chi hùng hồn, quả thực là làm cho người rung động không gì sánh được. Lúc này, chỉ gặp nữ hoa từ cái kia lộng lẫy không gì sánh được trong cung điện đi ra. Nàng đứng tại đó cung điện cửa cung trước đó, nhìn về phía thiên cung. Trong mặt mày của nàng mang theo lạnh nhạt cùng siêu thoát trạng thái. Chỉ nghe nàng lặng thanh nói ra: "Thương Tử Hưu, là ngươi. Đã cách nhiều năm, ngươi rốt cục lại lần nữa xuất hiện." Thương Tử Hưu từ tốn nói: "Xem ra, ngươi đã sớm đang chờ ta." Nữ hoa rất là bình tĩnh nói: "Không sai, ta chờ đợi ngươi đã lâu. Đại thương hoàng triều, khí số đã hết. Đây là số trời. Ngươi Thương Tử Hưu mặc dù là nhân tộc ngàn năm khó ra nhân kiệt, nhưng cũng vô pháp nghịch thiên mà đi. Phong thần bảng đã xuất, tiên giới sắp thành. Thương Tử Hưu, thiên đế cho phép ngươi nhập tiên giới làm một phương đại đế. Điều kiện là, ngươi không được nhúng tay đại thương sự tình." Hoa. Lời này vừa ra, quả thực là làm cho người rung động tới cực điểm. Thiên tội kiếm tông tông chủ Hư Vô Nhị, nghe cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, nữ hoa phát ra thanh âm. Mặt mũi của hắn phía trên, nhìn không được hiện lên một vòng ý hoảng sợ. Không nghĩ tới. Thật sự là không nghĩ tới. Bạch Vân quan chủ đời thứ hai Thương Tử Hưu, đã từng trực diện nữ hoa loại truyền thuyết này bên trong thần linh. Mà lại, nữ hoa còn cho Thương Tử Hưu mở ra như vậy phong phú thủ lao cùng đại giới. Không cách nào tưởng tượng, đúng là không cách nào tưởng tượng. Nhân gian đã từng lại còn từng có dạng này nhà vô địch. Quả nhiên là vô địch một thế lại một thế, nhân gian có thể có vài chân nhân. Nhập tiên giới làm một phương đại đế. Đó là cỡ nào hậu đãi điều kiện. Thương Tử Hưu chém giết nữ hoa. Vậy khẳng định mang ý nghĩa hắn không có đáp ứng điều kiện như vậy. Đây là cỡ nào khí phách. Quả thực là khí thôn sơn hà. Minh Châu. Bạc Châu Thành. Tòa kia trên trà lâu. Mang theo hẽ mở mặt nạ thiên hạ đệ nhất đao cổ dơ cao núi, nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng cảnh tượng. Trong lúc nhất thời, lại có một loại toàn thân rung động cảm giác. Mạnh. Quả thực là quá mạnh. Giống Bạch Vân quan chủ nhân vật như vậy, ngàn năm qua, chỉ sợ cũng chỉ xuất hiện hắn một cái. Dạng người như hắn vật, nhân gian lại có mấy lần nghe, ai có thể nghĩ tới. Bạch Vân quan chủ đời thứ hai Thương Tử Hưu, lại là như vậy cường hành vô địch. Tiên nhân lưỡng cách vậy mà cũng là bởi vì hắn mà xuất hiện. Một đời cổ lão thiên thần nữ hoa, cũng trực tiếp bị hắn cho chém giết. Đây là đáng sợ đến bực nào sự tình. Ý vị này, hắn đối mặt nữ hoa mở ra điều kiện, trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Đây mới thực sự là có đại nghị lực, đại quyết đoạn nhân vật. Lúc này, chỉ nghe trà lâu kia trong ngoài là kinh hô một mảnh. Ngoài ý muốn, thật sự là làm cho người rất ngoài ý muốn. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới, trên đời lại còn có chuyện như vậy phát sinh. Khó lường, thật sự là khó lường a. Giữa thiên địa, dạng người như hắn vật, thật sự là ít càng thêm ít. Trời ạ, đó chính là nữ hoa nương nương sao? Dáng dấp cũng quá đẹp đi. Nữ thần, đây mới thật sự là nữ thần. Khó trách Thương Chủ Vương thấy được nữ hoa tự thần, đều muốn đề thơ. Chương 183, Thương Tử Hưu, nữ hoa, ngươi còn nhớ được năm đó tìm tiên nhai bên trên một tiễn mối thủ. Chương 183, Thương Tử Hưu, nữ hoa, ngươi còn nhớ được năm đó tìm tiên nhai bên trên một tiễn mối thủ. Đừng nói Thương Chủ Vương, thử hỏi nhân gian có mấy cái nam tử có thể ngăn cản được nữ hoa dạng nữ tử này. Chỉ bất quá, người bình thường căn bản không có Thương Chủ Vương như vậy dũng khí thôi. Đúng vậy a, lời này ngược lại là nói cũng không sai. Nghĩ như thế, Thương Tử Hưu thì càng là lợi hại. Đối mặt nữ hoa dạng này tuyệt diệu nữ tử, vậy mà không động tâm, đối phương mở cho hắn ra một phương đại đế bản giá. Hắn thế mà trực tiếp đem nữ hoa chém mất. Đây là dạng gì dũng khí? Đây là như thế nào làm cho người không thể tưởng tượng nổi một loại tự chủ? Khó lường, thật sự là quá ghê gớm. Giờ khắc này, trong trà lâu bên ngoài, các loại thanh âm đều đang không ngừng vang lên. Hiển nhiên, tuyệt thế trên bảng trong tấm hình xuất hiện đủ loại tình huống, quả thực là làm cho người ngoài ý muốn tới cực điểm. Thiên Châu, Phong Gia, Phong Gia phụ tử hai nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, giờ phút này đều sợ ngây người. Phong Gia gia chủ cảm thán không gì sánh được nói, Bạch Vân quan chủ thật quá mạnh. Kiếp trước của hắn có thể nói là một thế so một thế cường hành, cùng Bạch Vân quan chủ tướng so, Tiêu Giao Tử lại coi là cái gì đâu? Căn bản chưa nói tới cái gì trò giỏi hơn thầy, tối đa cũng liền xem như kế thừa Bạch Vân quan chủ ba phần chân truyền. Thương Tử Hưu đã từng lấy sức một mình bình định yêu châu vô thượng tồn tại, rất khó tưởng tượng tại như thế một cái nhóm yêu loạn vũ thời đại, Thương Tử Hưu vậy mà có thể bằng vào chính mình chắc tuyệt lực lượng thành tựu một phen truyền kỳ, quả thực là làm cho người rất ngoài ý muốn. Mấu chốt nhất là nữ hoa vậy mà cũng chết tại trong tay của hắn, hắn là thế nào dám đó a, hắn là thế nào làm được? Giờ khắc này Phong Gia phụ tử hai người đều tê, đó là bị một loại đột nhiên xuất hiện kinh người sự thật mà rung động đến mức nhất định tình huống. Thiên Châu, Thiên Tấn Đầu, Xuân Thu Các, giờ phút này Xuân Thu Các chủ cùng đời sau Xuân Thu Các chủ người thừa kế Bạch Vũ nhìn xem vậy cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, Bạch Vũ một mặt không thể tin được nói, các chủ, xem ra có một số việc là thật phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Thương Tử Hưu vậy mà chém giết nữ hoa, nguyên lai thiên nhân lưỡng cách vậy mà cùng hắn có quan hệ. Xuân Thu Các chủ trên khuôn mặt hiện lên một vòng cảm thán chi ý, đúng vậy a, thiên nhân lưỡng cách vậy mà cùng Thương Tử Hưu có quan hệ, ngoài ý muốn, thật sự là làm cho người rất ngoài ý muốn. Chém giết nữ hoa, hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Nữ hoa, đây chính là cổ lão thiên thần bên trong rồi rào nhất sắc thái truyền kỳ nữ tính, không nghĩ tới thần linh trong truyền thuyết cũng bị chém giết. Lúc này chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, Thương Tử Hưu thanh âm tiếp tục vang lên, chỉ gặp Thương Tử Hưu đối mặt nữ hoa nói lên vậy trở thành tiên giới một phương đại đế điều kiện, tỏ vẻ ra là chẳng thèm ngó tới thần sắc. Chỉ nghe Thương Tử Hưu nói ra tiên giới đại đế, a nữ hoa, ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm kia cái gọi là đại đế tên, ngươi có biết ta là ai? Thương Tử Hưu lời nói để nữ hoa lông mày nhíu lại, ngươi là ai? Thương Tử Hưu, ngươi có ý tứ gì? Hiển nhiên Thương Tử Hưu câu nói này không phải nói một chút đơn giản như vậy, tất nhiên giấu giếm thâm ý. Lúc này Thương Tử Hưu lại là lời nói xoay chuyển, lãng thanh vừa quát, nữ hoa, côn trùng tiêu vang một thế bất quá thu, tiên thần cũng tốt, yêu quỷ cũng được, bất quá đều là tại cái này ngàn vạn trong vũ trụ tranh độ mà thôi, các ngươi ngay cả trường sinh không chết đều làm không được, còn nói gì tiên giới? Bất quá là một đám kẻ đáng thương tự ngu tự nhạt thôi. Tuế nguyệt như lao chạm thiên tiêu, trên đường trường sinh thán xinh đẹp, ta vào luân hồi truyền đại thiên, một đạo tâm truyền ở nhân gian. Nữ hoa, ngươi còn nhớ được năm đó tìm tiên nhai bên trên một tiễn mối thủ? Hoa, lời này vừa ra lập tức để nữ hoa sắc mặt đại biến. Nữ hoa một mặt không thể tin nhìn về phía Thương Tử Hưu, đưa tay chỉ vào Thương Tử Hưu, gấp rút không gì sánh được hô, là ngươi trở về. Không có khả năng, làm sao có thể? Ngươi cũng đã là thần hồn câu diện, biến mất tại giữa thiên địa, ngươi làm sao có thể còn chưa có chết? Ngươi làm sao có thể luân hồi mà đi? Ngươi đến cùng là ai? Giờ phút này Thương Tử Hưu lại là cười lạnh một tiếng, muốn ta chết? Các ngươi sợ không phải quá mức ngây thơ. Ta nguyện một kiếm lên bạc kiếp, vô tình đổi lại hữu tình này. Nữ hoa, chúng ta sổ sách nên tính toán. Hoa, sau một khắc chỉ gặp Thương Tử Hưu xuất thủ, tốc độ của hắn cực nhanh, nhanh đến làm cho người không cách nào dùng mắt thường bắt tình trạng. Chỉ gặp hắn người vừa mới còn ở lại chỗ này bên cạnh, sau một lát đã xuất hiện ở bên kia, nắm đấm của hắn cùng một chỗ liền có vạn tượng đổi mới mà ra, một quyền kia phản phất hóa thành một phương đại thế giới, đem nữ hoa bao phủ, sau đó muốn đem nữ hoa chấn giết tại phương đại thế giới kia bên trong. Nhưng là rất nhanh nữ hoa liền làm ra phản kích. Nữ hoa dù sao cũng là giữa thiên địa cổ xưa nhất thần linh một trong, thần thông của nàng cũng rất kinh người, nàng vung ra một trường nên đón Thương Tử Hưu cái kia dung chuyển càn khôn một quyền. Hoa, quyền trưởng ở trong chân trời chạm vào nhau, phát ra khó có thể tưởng tượng va chạm. Thương Tử Hưu một quyền này có thể nói là cạn kiệt hắn chỗ có thể, một quyền này cơ hồ bạo phát ra toàn thân hắn lực lượng, đây quả thực đại biểu hắn đỉnh phong nhất một kích. Nhưng là nữ hoa vậy mà sau đó, nữ hoa một trường cũng ẩn chứa vô biên thiên địa áo nghĩa, hai người bắt đầu đại chiến. Nữ hoa thật không đơn giản, trong lòng bàn tay của nàng mang theo trong trời đất này ảo diệu nhất đại tàng, nàng mỗi vung ra một trường liền có một loại làm cho người khó mà diễn tả bằng lời thoải mái cảm giác, phảng phất thiên địa tự nhiên đều đang vì nàng nhảy cẫng hoan hô. Thương Tử Hưu quyền có kinh người không gì sánh được lực phá hoại, phòng thủ tốt nhất chính là tiến công, nhanh đến mức cực hạn tiến công, cường hành đến cực hạn tiến công, đây hết thảy làm cho người khó có thể tưởng tượng. Không biết hai người đánh ra bao nhiêu quyền, vung ra bao nhiêu trường, thiên liệt mở, đại địa cũng đã nứt ra, sông lớn bắt đầu đảo lưu, phản phất thiên địa muốn hủy diệt bình thường. Rầm rầm rầm, vô biên tiên âm từ cái kia tuyệt thế trên bảng truyền ra, một cỗ tận thế khí tượng truyền vào nhân gian này cựu châu trong tim của mỗi người, trong mắt. Giờ khắc này bị tất cả mọi người ghi khắc. Một lát sau, chỉ gặp trong hình ảnh kia, huyết vũ hạ xuống, nữ hoa thân thể hóa thành từng đạo ánh sáng, chia năm xẻ bảy, hướng phía giữa thiên địa tán đi. Nữ hoa chết, chết tại Thương Tử Hưu dưới quyền. Thiên địa vì đó rên rỉ, huyết vũ hành không, ngày cũng nứt ra một đạo lỗ hổng lớn, vô tận lưu quang màu đen từ lỗ hổng kia hướng nhân gian lan tràn mà đi. Lúc này, chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, chương 184, Trảm Thiên Đế Phục Hy, thiên nhân lưỡng cách, không cũng biết thần thông. Một, chương 184, Trảm Thiên Đế Phục Hy, thiên nhân lưỡng cách, không cũng biết thần thông. Một, lại có từng hàng chữ to màu vàng nổi lên. Một năm kia, nữ hoa bị Thương Tử Hưu chấn sát, hai người đại chiến thời điểm, đem bầu trời đều cho chọc ra cái lỗ thủng. Đại thiên vũ trụ đủ loại lưu quang tiến nhập nhân gian, đối với nhân gian tạo thành không thể tưởng tượng tổn thương. Rất nhiều tiên thần đều ngăn cản không nổi dạng này lưu quang, nhao nhao chết đi. Rất nhiều nhân tộc, yêu tộc, quỷ tộc cũng vì vậy mà vong, giữa thiên địa lâm vào tai họa thật lớn bên trong. Nhân gian hồng thủy tràn lan, địa chấn liên tiếp, thiên hỏa hạ xuống, cuồng phong gào thét. Lúc này, Thương Tử Hưu lại xuất thủ, hắn luyện bảy sắt thạch bổ tốt bầu trời, chạm thần ngao chân chống được nhân gian tứ cực, bình hồng thủy giết mãnh thú, thông âm dương trừ nghịch khí, vạn linh lúc này mới có thể an cư. Ngắn ngủi một tháng thời gian, nhân gian Cửu Châu liền đã trải qua một trận trước nay chưa có hạo kiếp. Mà Thương Tử Hưu mặc dù bổ tốt thiên cung, cứu vãn nhân gian, nhưng là hắn cũng bởi vì luyện chế bảy sắt thạch mà đưa đến không thể xóa nhòa đạo thương. Bảy sắt thạch là hắn nhảy ra nhân gian, tại cái kia nhân gian bên ngoài đại thiên trong vũ trụ lấy được vô thượng vũ trụ chi thạch. Vũ trụ kia chi thạch bên trong ẩn chứa năng lượng to lớn, tuyệt đối không phải đợi người rảnh rỗi có thể tưởng tượng. Thương Tử Hưu luyện chế ra bảy sắt thạch, đưa đến hắn bị đại thiên vũ trụ hắc phong chỗ xâm nhập, chịu không cách nào bù đắp đạo thương. Mà lúc này, Thiên Đế Phục Hy bởi vì muội muội nữ hoa cái chết giận dữ, mang theo còn lại thiên thần bọn họ, bắt đầu đối với Thương Tử Hưu truy sát. Thương Tử Hưu mặc dù chịu đạo thương, nhưng là hắn quá cường đại, đã cường đại đến những thiên thần kia không dám truy sát tình trạng. Thế là Thiên Đế Phục Hy tự mình xuất thủ. Đó là tại Phục Hy ngộ đạo khai thiên đạo tràng, Phục Hy lấy hắn vô thượng thần thông một vẽ khai thiên, đối chiến thân phụ đạo thương Thương Tử Hưu. Trận chiến kia, Phục Hy bỏ mình, Thương Tử Hưu tọa hóa luân hồi mà đi. Phải biết Thiên Đế Phục Hy thế nhưng là giữa thiên địa cổ xưa nhất thiên thần một trong, thân phận của hắn cực kỳ đặc thù. Hắn là bản cổ đại thần sau khi chết tinh khí biến thành, hắn lấy bản cổ đại thần đã từng lưu lại một gốc thiên địa thần thụ hấp thu thanh khí kết trái cây là thân thể, rót vào chính mình tinh khí cường đại, đã sáng tạo ra ngày kia thần linh. Cho nên hắn là thiên đế, tất cả thiên thần đứng đầu, hắn có không có gì sánh kịp cường hoành thực lực. Sự cường đại của hắn là tất cả thiên thần đều không thể so sánh, nhưng là chính là như vậy cường đại thiên thần đứng đầu, như trước vẫn là chết, bị Thương Tử Hưu giết chết, không có ai biết một cái chịu đạo thương Thương Tử Hưu đến tột cùng là như thế nào đem Phục Hy chém giết. Nhưng là chính là bởi vì loại này không cũng biết, Thương Tử Hưu trở thành còn lại những đám thiên thần kia không có khả năng đề cập tồn tại cấm kỵ. Thương Tử Hưu sau khi tọa hóa không bao lâu, đại thương hoàng triều bị đại chu thiên hướng tiêu diệt. Nhân gian còn lại thiên thần, còn có một số người cường đại tộc, yêu tổ, quỷ tộc đều tiến nhập Phục Hy lấy một vẽ khai thiên thần thông, mở một phương thiên địa khác bên trong, cũng chính là nhân gian Cửu Châu người tục xưng trong tiên giới, từ đây thiên nhân lưỡng cách. Bởi vì những đám thiên thần kia e ngại nhân gian lại xuất hiện một cái giống Thương Tử Hưu nhân vật như vậy, cho nên liền đem tiên giới phong bế, thiên thần, yêu quỷ cũng không thể tùy tiện hạ phàm nhân gian. Từ đây, tiên giới là tiên giới, nhân gian là nhân gian. Theo Thương Tử Hưu cùng Phục Hy qua đời, tiên giới cách cục cũng có biến hóa mới. Phục Hy sau khi chết, Ngũ Tôn Tiên Đế cộng đồng chấp trưởng tiên giới. Thời gian một lúc lâu, bọn hắn âm thầm phái chính mình thủ hạ đắc lực tiến vào hạ giới nhân gian, loay hoay nhân gian phong vân, câu lấy người ở giữa khí vận, đem nhân gian coi là tiên giới đất phần trăm. Nhân gian vương triều hưng suy, sẽ có tiên giới các tiên nhân điều khiển. Cũng chính bởi vì tiên giới các tiên nhân cố ý điều khiển, cho nên nhân gian Cửu Châu sau đó liền tiến nhập một cái tương đối dài hỗn loạn thời kỳ. Ngay cả vượt qua vài châu đại nhất thống thần triều cũng không có xuất hiện nữa. Hoa. Theo một chuyến này đi, chữ to màu vàng xuất hiện. Xuân Thu các chủ cùng Bạch Vũ đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Rất hiển nhiên, đây hết thảy thật là ngoài dự liệu của hắn. Hai người bọn họ là hoàn toàn không nghĩ tới, trên đời lại còn có chuyện như vậy phát sinh. Thương Tử Hưu không chỉ có giết nữ hoa, càng đem Thiên Đế Phục Hy cũng cho giết. Đây quả thực làm cho người ngoài ý muốn cực kỳ. Ai có thể nghĩ tới? Phải biết, đây chính là Thiên Đế Phục Hy a, thống lĩnh tất cả thiên thần thiên đế, thiên thần đứng đầu, nhưng là vậy mà cũng chết tại Thương Tử Hưu trong tay. Ngoài ý muốn, thật sự là làm cho người rất ngoài ý muốn. Rung động, thật sự là làm cho người rất rung động. Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu người trong nội tâm tràn đầy loại rung động kia đến chết lặng hoảng hốt cảm giác. Có lẽ có như vậy trong nháy mắt, mọi người đều tại cho là mình nhìn thấy hết thảy đều là hư ảo, đều là một cảnh. Nhưng là khi thấy cái kia tuyệt thế bảng trong màn trời truyền đến đủ loại hình ảnh thời điểm, trên mặt của mọi người cũng đều là nổi lên ý hoảng sợ, bởi vì đó là Thiên Đế Phục Hy cùng Thương Tử Hưu tại giao thủ. Chỉ gặp màn trời kia bên trong, trên bầu trời lập tức trở nên âm trầm, mây đen dày đặc, gió mạnh gào thét, lôi điện đan xen. Thiên Đế Phục Hy xuất hiện, đó là tại Phục Hy khai thiên đạo tràng. Hắn người khoác kim giáp, cầm trong tay kim tiền, uy nghiêm nghiêm nghị đứng tại Thương Tử Hưu trước mặt. Ánh mắt của hắn lộ ra vô tận uy nghiêm cùng không thể xâm phạm khí thế, phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy, khống chế thiên địa. Thanh âm của hắn như lôi đình giống như vang vọng chân trời, làm người ta kinh ngạc run sợ. Chỉ cần hắn có chút bất mãn, liền có thể gây nên thiên địa rung chuyển, đây chính là thiên đế vô thượng thiên uy, để toàn bộ sinh linh đều kính sợ không thôi. Lúc này, chỉ gặp Thương Tử Hưu đứng tại cách đó không xa. Lôi đình phía dưới, hắn không ngại. Vô luận là hơi thở mạnh mẽ cỡ nào, khí thế mạnh cỡ nào, hắn đều có thể ngăn cản được. Thời đại kia, giữa thiên địa, chói mắt nhất hai nam nhân tu tập cùng nhau, triển khai một trận kinh thiên động địa đại quyết chiến. Lúc này, chỉ nghe Phục Hy cao giọng nói ra, "Tử Hưu, ngươi đến chậm." Phục Hy trong thanh âm tràn đầy bình thản chi ý tựa hồ cũng không phải là muốn tới lấy Thương Tử Hưu tính mệnh. Thương Tử Hưu trả lời, "Phục Hy, là ngươi đến sớm." Phục Hy mặt mày bên trong có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thần quang đang lưu chuyển. Chương 184, Trảm Thiên Đế Phục Hy, thiên nhân lưỡng cách, không cũng biết thần thông. 2, chương 184, Trảm Thiên Đế Phục Hy, thiên nhân lưỡng cách, không cũng biết thần thông. 2, chỉ nghe hắn chậm rãi nói ra, "Ta là nên bảo ngươi đại thiên tôn, hay là nên xưng hô ngươi Tử Hưu?" Thương Tử Hưu cười nhạt một tiếng, nói, "Có trọng yếu không?" "Phục Hy đạo, đương nhiên trọng yếu. Ta phải biết, năm đó đại thiên tôn đến tột cùng là chết, vẫn là không có chết." Thương Tử Hưu khuôn mặt bình tĩnh trở lại, chỉ nghe hắn chậm rãi nói ra, "Ngày xưa đại thiên tôn đã chết, hiện tại đứng ở trước mặt ngươi chỉ là Thương Tử Hưu." Phục Hy nghe vậy, mắt sáng như đuốc gật đầu nói, "Tốt, đã như vậy, vậy hôm nay ta liền có thể toàn lực một trận chiến." "Thương Tử Hưu, ngươi giết nữ hoa, xúc phạm danh giới cuối cùng của ta. Nhân gian, từ đây làm không còn có ngươi Thương Tử Hưu nhân vật số một này." Phục Hy tiếng nói rơi vào Thương Tử Hưu trong tai, chỉ là để Thương Tử Hưu trên khuôn mặt nổi lên một vòng nhàn nhạt đùa cợt chi ý, thiên đế quả nhiên chính là thiên đế. Nói chuyện chính là có khí phách. Có lẽ, thiên đế có thể làm cho trên đời này tất cả mọi người biến mất. Nhưng là, thiên đế đừng quên, ngươi không phải ngài. Nếu nói hủy diệt, ta so ngươi càng hiểu như thế nào hủy diệt. Phục Hy, ngươi còn nhớ đến năm đó, thời không đại đế đạo tràng bên cạnh, ta đã nói với ngươi, ngươi giết không được ta. Kết quả tốt nhất chính là ngươi chết, ta còn sống. Hiện tại, ta phải nói cho ngươi vẫn như cũng là câu nói này. Phục Hy trong đôi mắt lưu chuyển ra một loại làm cho người khó có thể lý giải được quang trạch. Lập tức, đạo quang trạch kia mất diện. Hắn tựa hồ có chút thoải mái. Một lát sau, hắn tay giơ lên, chỉ hướng Thương Tử Hưu. "Thương Tử Hưu, vậy liền thử lại lần nữa thần thông của ta." Thương Tử Hưu một dạng cũng là tay giơ lên, trên mặt hiện lên một vòng mênh mông chi quang. "Thử một chút, liền thử một chút." Hoa. Sau một khắc, hai người đưa tay, chỉ một thoáng. Một khắc này, thiên địa trở nên đen kịt không gì sánh được. Giữa thiên địa, chỉ còn lại có hai viên sáng chói tinh thần. Đó chính là Phục Hy cùng Thương Tử Hưu. Hai ngôi sao này riêng phần mình phát ra bóng ánh nhất ánh sáng. Và anh, hai ngôi sao đụng vào ở cùng nhau và chạm tại một chỗ, phát ra một loại làm cho người không cách nào hình dung tịch diệt cảm giác. Không có ai biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, liền ngay cả cái này tuyệt thế trên bảng trong tấm hình cũng không có cụ thể giao chiến hình ảnh, chỉ có hai ngôi sao kia chạm vào nhau cùng một chỗ chẳng cảnh. Giờ khắc này, hết thảy tất cả phản phất đều bị loại này tịch diệt nuốt chửng lấy. Nhân gian không còn là nhân gian, thiên địa không còn là thiên địa, hết thảy cũng chỉ còn lại có hắc ám, vĩnh biên hắc ám. Lúc này, nhân gian Cửu Châu, tất cả thấy cảnh này sinh linh đều là phát ra từ đáy lòng cảm thấy một loại bi thương. Loại kia bi thương không có tồn tại, phản phất là phát ra từ đáy lòng, lại phản phất là từ khỏe mắt lơ đãng rơi xuống. Lúc này, Xuân Thu các chủ đuốt đuốt cái kia thật dài dâu bạc, hơi có vẻ thất thần nói, đó là như thế nào thần thông, có thể dung chuyển thiên địa. Bạch Vũ ở một bên cũng là thất thần nói, đúng vậy à, ngày đó đế Phục Hy một vẽ khai thiên, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng là đã có thể khiến người ta cảm giác được một loại trước nay chưa có rung động. Không hổ là đã từng tiên đế. Chỉ là, càng làm cho người ta hiếu kỳ chính là, Thương Tử Hưu đến tột cùng là dùng dạng gì thần thông, đem thiên đế Phục Hy cho đánh chết. Tĩnh mịch, lỗ đen, tinh thần. Hẳn là, đó là một loại không thể nói, không thể miêu tả, không cũng biết vô thượng thần thông. Minh Châu, Minh Vương dạy tổng đàn. Giờ phút này, Minh Vương dạy một chút chủ chu chiếm cơ cùng yêu tăng Diêu Quảng Hiếu, nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng trầm mặc hồi lâu. Hai người là tuyệt đối không ngờ rằng, cái kia tuyệt thế trên bảng vậy mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Đáng sợ. Quả thực là thật là đáng sợ. Tử Hưu bộ thiên, sán nhân gian xu hướng suy tàn, cứu bạn tộc sinh linh tại trong nước lửa. Mặc dù trận kia họa trời tai ương là hắn cùng nữ hoa đại chiến dẫn xuất, nhưng là hắn hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn. Thế nhưng là hắn vậy mà nhảy ra nhân gian, ở nhân gian bên ngoài đại thiên ngoài vũ trụ lấy được vũ trụ chi thạch, luyện chế thành thất thải thạch bổ thiên. Vì vậy mà chịu không thể chữa trị hợp đạo thương. Khó lường. Đây mới thực sự là nhân vật không tầm thường a. Nhân gian Cửu Châu, dạng người như hắn vật, duy nhất cái này một phần. Trên đời chỉ có dạng người như hắn vật mới có thể trải qua thiên phàm, gặp lại chân ngã đi. Chu Chiêm Cơ cảm thán như thế nói. Đối với Chu Chiêm Cơ tới nói, đây hết thảy là như vậy làm hắn kinh hỉ. Đây hết thảy là như vậy làm hắn ngoài ý muốn. Hắn hoàn toàn không có nghĩ qua sẽ có một ngày hắn hội kiến chứng đến dạng này một vị nhân vật truyền kỳ xuất hiện. Lão hòa thượng, ngươi nhìn, cái kia thiên ngoại thế giới hình ảnh, mặc dù chợt lóe lên, nhưng là, vậy bên ngoài thế giới, nhìn, hay là rất đẹp. Tinh hà mênh mông, vô biên vô hạn. Trong bóng tối vô tận, tìm kiếm lấy quang minh. Có lẽ, đó chính là cường giả ý nghĩa. Diêu Quảng Hiếu ở một bên nghe được Chu Chiêm Cơ nói như vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng. Thế thì cũng chưa hẳn là như vậy. Có một số sự vật, nhìn bề ngoài rất mỹ lệ, kỳ thật tích chứa trong đó khủng bố, nhưng tuyệt không phải là thường nhân đủ khả năng tưởng tượng. Vạn sự vạn vật cũng không thể nhìn đồng hồ tượng. Muốn xuyên thấu qua biểu tượng nhìn bản chất. Diêu Quảng Hiếu lời này vừa ra, ngược lại để Chu Chiêm Cơ hiểu rõ rất nhiều. Hắn khẽ bước cằm, nói đúng vậy a. Vạn sự vạn vật cũng không thể nhìn đồng hồ tượng. Muốn xuyên thấu qua biểu tượng nhìn bản chất. Bất quá, bất kể nói thế nào, Tử Hưu thật rất lợi hại. Tối thiểu nhất là dám làm dám chịu. Hắn có thể đem ngày đều chọc ra một cái lỗ thủng đến. Hắn cũng có được có thể bổ sung lỗ thủng kia năng lực. Khó trách, hắn có thể cùng Thiên Đế Phục Hy một trận chiến. Thiên Đế Phục Hy, chư thần đứng đầu. Cuối cùng, lại là cùng Tử Hưu cùng chết. Mà lại, Tử Hưu cùng Phục Hy đối thoại, rất đáng được thương thảo. Bọn hắn trước đó, tựa hồ nhận biết. Diêu Quảng Hiếu lặng yên nói ra, không chỉ là nhận biết đơn giản như vậy, giữa bọn hắn, hẳn là có chuyện gì phát sinh qua. Còn nhớ rõ Tử Hưu đánh giết nữ hoa thời điểm, cũng từng nói qua, tìm tiên nhai bên trên một tiễn mối thủ. Tử Hưu giết Phục Hy, mặc dù không có nhắc lại tìm tiên nhai, nhưng là nâng lên đại tiên tôn ba chữ này. Rất hiển nhiên, thời điểm đó Thiên Đế Phục Hy đã sớm nhìn ra Tử Hưu át chủ bài. Chính xác tới nói, là Tử Hưu kiếp trước. Đại tiên tôn. Vẹn vẹn là nghe một chút tên tuổi này, liền biết đây là một cái nhân vật khá là ghê gớm. Có lẽ đại tiên tôn mới là đây hết thảy đầu nguồn. Bạch Vân quan chủ chuyển thế, mỗi trăm năm một lần. Cái này rất kỳ quặc. Ở trong đó bí mật, có lẽ ngay tại vị này đại tiên tôn trên thân. Đại tiên tôn. Vẹn vẹn từ một cái tên tuổi nhìn lại, ai có thể nghĩ tới hắn đến tuột cùng là nhân vật dạng gì đâu. Chương 185, luân hồi là Bạch Vân quan chủ vĩnh sinh một loại phương thức. Chương 185, luân hồi là Bạch Vân quan chủ vĩnh sinh một loại phương thức. Giờ khắc này, Diêu Quảng Hiếu cùng Chu Chiêm Cơ trong nội tâm đều tràn đầy một loại hiếu kỳ. Đó là đối với đáp án sắp công bố trước chờ mong, cũng là một loại đối với nhân vật cường đại tôn kính. Nhân gian Cửu Châu, chân chính truyền kỳ. Ngay tại cái này tuyệt thế trên bảng, đang lấy truyền kỳ không gì sánh được phương thức, bày tỏ vị này truyền kỳ quá khứ. Vậy làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy rung động đâu? Chu Chiêm Cơ nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng hình ảnh, không gì sánh được cảm thán nói, lao hòa thượng, ngươi nói, Tử Hưu đến tột cùng là như thế nào đem Thiên Đế Phục Hy cho đánh chết đâu? Thiên Đế Phục Hy, một bẽ khai thiên, trực tiếp tại thiên địa bên ngoài, mở ra một phương khác tiểu thiên địa, chính là tiên giới. Nhân vật như vậy, cũng là tuyệt đối đỉnh phong tới cực điểm tồn tại. Thế nhưng là, hắn làm sao lại có thể bị đánh giết? Giống như vậy cổ lão thiên thần, không phải là không chết sao? Diêu Quảng Hiếu nghe nói như thế, lập tức sững sờ. Lập tức, Diêu Quảng Hiếu đạo, ai cùng ngươi nói thiên thần liền nhất định là không chết? Nếu như nói, thiên thần là không chết cái kia nhân gian hiện tại, chỉ sợ sớm đã là thiên thần nhân gian. Từ Tử Hưu đồ thần loại kia trồng qua vãng lai nhìn, thiên thần cũng không phải là không chết. Thiên thần tuy mạnh, nhưng là, tại đối mặt đối thủ cường đại hơn lúc, vẫn như cũng bị sẽ chém giết. Thập nhị tổ bu, nữ hoa, Phục Hy, đều là dạng này, không hề khác gì nhau. Chu Chiêm Cơ cảm thán không gì sánh được nói, cả thiên thần đều sẽ chết. Huống chi là người đâu? Giờ phút này, nghe Chu Chiêm Cơ cảm thán thanh âm Diêu Quảng Hiếu ở một bên nói ra, có lẽ ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì Bạch Vân quan chủ kiếp trước sẽ chọn không ngừng chuyển thế. Chu Chiêm Cơ nghe chút, lông mày nhíu lại. A, lão hòa thượng, ngươi minh bạch cái gì? Nói nghe một chút. Diêu Quảng Hiếu đạo, nếu Bạch Vân quan chủ mỗi lần chuyển thế đằng sau đều có thể thông hiểu kiếp trước nhân quả, vậy cái này có phải hay không mang ý nghĩa hắn mỗi chuyển thế một lần liền có thể sống lại một lần? Cái này không chỉ là tân sinh, càng là vĩnh sinh một loại phương thức. Nếu như hắn có thể bền bỉ lâu dài không ngừng chuyển thế xuống dưới, vậy hắn sẽ thành so thiên thần nhân vật càng lợi hại. Bởi vì hắn đủ loại qua lại, hắn đều là nhớ kỹ. Từ trình độ nào đó tới nói, hắn vô luận chuyển thế bao nhiêu lần, đều là một người. Chỉ là mỗi trăm năm, liền thay đổi một cái thân phận, thay đổi một loại cách sống. Chu Chiêm Cơ nghe chút, hai tay đặt chung một chỗ, bàn tay vỗ, trên mặt nổi lên hưng phấn chí ý. Lợi hại a, lao hòa thượng, nghe ngươi kiểu nói này, ta là lập tức liền hiểu ra. Ngươi nói thật có đạo lý, thật không sai. Đây hết thảy, có lẽ thật đúng là cái dạng này. Chẳng lẽ nói, đây mới là đại thiên tôn, cũng chính là Bạch Vân quan chủ đời thứ nhất muốn chuyển thế chân chính nguyên nhân. Bởi vì, cho dù là thiên thần cũng có chết đi ngày đó, mà hắn dạng này luân hồi chuyển thế, đã tương đương với khác loại vĩnh sinh. Lúc này, Diêu Quảng Hiếu lại lắc ngẩng đầu lên. Không đối, không đối. Chu Chiêm Cơ nghe chút, vội vàng hỏi, lão hòa thượng, làm sao không đúng? Diêu Quảng Hiếu cao mày, một bộ vẻ suy tư. Chúng ta giống như không để ý đến một chi tiết. Chu Chiêm Cơ nói cái gì chi tiết? Diêu Quảng Hiếu đang đi tới đi lui, suy tư một lát, nói hẳn là luân hồi chi tệ. Luân hồi chi tệ. Chu Chiêm Cơ nghe được cái từ này, sửng sốt một chút. Hiển nhiên, hắn không có minh bạch Diêu Quảng Hiếu ý tứ của những lời này. Lúc này, chỉ nghe Diêu Quảng Hiếu nói ra, luân hồi chi tệ nạn là cái gì đây? Ta không tin, một sự kiện, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Bất cứ sự vật gì, đều có âm dương hai mặt. Chu Chiêm Cơ nghe được Diêu Quảng Hiếu nói như vậy, nở nụ cười. Đi, lão hòa thượng. Ngươi đừng suy nghĩ. Ngươi nếu là nghĩ tiếp nữa, đoán chừng đều muốn cử chỉ điên rồ. Hay là ngẩng đầu lên, nhìn cho kỹ, cái kia đại thiên tôn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đi. Cửu Châu chi Nam. Nam Hải. Tiên Kiếm Tông. Ngày xưa cường thịnh nhất thời Tiên Kiếm Tông, bây giờ xuống dốc nhiều năm. Tiên Nhân Sơn bên trên. Tiên Kiếm Tông trưởng giáo Phục Sơn Hà, mang theo chính mình quan môn đệ tử Bạch Tu Nhi, nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng. Giờ phút này, phát ra một trận lại một trận kinh hãi thanh âm. Rất hiển nhiên, Phục Sơn Hà là bị cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trong bảng cảnh tượng cho rung động. Triệt để rung động. Mặc dù Bạch Vân quan chủ một đời kia làm kiếm tổ thời điểm, đem Tiên Kiếm Tông từ đám mây cho đánh rơi xuống tới, nhưng là Phục Sơn Hà cũng không đối với kiếm tổ Trần Thất Tinh có cái gì oán hận. Tương phản, ngược lại là rất kính nể kiếm tổ Trần Thất Tinh nhân vật như vậy. Nhân gian cường giả nhiều lắm, nhiều đến không thể đếm hết được tình trạng. Nhưng là chỉ có kiếm tổ Trần Thất Tinh tại trên kiếm đạo lưu lại cái kia bi danh hiển hách, Tiên Kiếm Tông truyền thừa đến nay cũng không phải chưa từng có huy hoàng thời điểm. Vì sao cuối cùng xuống dốc? Cuối cùng vẫn là bởi vì Tiên Kiếm Tông đệ tử không đủ thiên tài. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Người không trăm ngày tốt, hoa không cúc bách nhật. Chuyện thế gian vốn là dạng này, chập trùng lên xuống. Nhưng là Bạch Vân quan chủ xuất hiện, hắn một đời kia lại một thế kiếp trước, thật sự là làm cho người rất rung động. Ai có thể nghĩ tới kiếp trước của hắn vậy mà đều là như vậy vô địch? Đây quả thực là vượt qua người tưởng tượng. Vốn cho rằng hắn là kiếm tổ Trần Thất Tinh một đời kia liền đã đủ không hợp thói thường, đủ cường đại. Kết quả về sau tại kiếm tổ trước đó còn có một thế, hắn là Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh liền đủ vô địch. Kết quả cái này đời thứ hai lại tới một vị Thương Tử Hưu, chém giết nữ hoa Phúc Hy, dạng này cổ lão thiên thần Thương Tử Hưu. Nhìn một cái kia Thương Tử Hưu làm ra những chuyện kia, thứ nào không phải làm cho người rung động, thứ nào không phải làm cho người bình thường nghe đều muốn hãi nhiên không gì sánh được. Nữ hoa Phúc Hy là nhân vật trong thần thoại, mà Thương Tử Hưu chính là cái kia đồ thần người bị thiên thần xóa đi tại trong lịch sử vết tích. Thương Tử Hưu xuất hiện quả thực là để Phục Sơn Hà minh bạch tại nhân gian này đã sớm không thấy được qua lại trong dòng sông lịch sử, là thật từng có vô địch chân chính người. Sư phụ, sư phụ, vị này Thương Tử Hưu cũng quá lợi hại đi. Hắn có thể sử dụng thất thải thạch bổ thiên, đây chẳng phải là cùng tiên nhân chân chính một dạng? Không, hẳn là so tiên nhân tồn tại càng cường đại hơn. Bạch Tu Nhi ở một bên hướng phía Phục Sơn Hà nói ra. Phục Sơn Hà khẽ bước cằm, nói đúng vậy a, đích thật là cùng tiên nhân chân chính một dạng. Dạng người như hắn vật quá không đơn giản. Thập nhị tổ vũ chết, nữ hoa chết, Phục Hy chết, chỉ có hắn còn sống, mà lại mỗi một thế đều sống ra mỗi một thế phân tích. Đây chính là hắn, vô địch hắn. Nếu như không phải cái này tuyệt thế bảng đem hắn quá khứ cho ra ánh sáng, thì như thế nào có thể khiến người ta tin tưởng? Đây hết thảy từng tại ở giữa thiên địa này phát sinh qua đâu? Giờ khắc này, Phục Sơn Hà trong nội tâm tràn đầy cảm thán chi ý, vô luận nhân gian nước đến cỡ nào sâu, Bạch Vân quan chủ nhân vật như vậy từ đầu đến cuối đều là quấy nhân gian thủy triều lộng triều nhân. Chỉ là thiên đế Phục Hy gọi hắn là đại thiên tôn, vậy cái này đại thiên tôn đến tuột cùng là nhân vật bậc nào đâu? Giờ khắc này, Phục Sơn Hà trong nội tâm tràn đầy một loại không gì sánh được ý tò mò. Hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, chờ đợi cái kia Bạch Vân quan chủ đời thứ nhất xuất hiện. Chương 186, đời thứ nhất. Thái Sơ đại thiên tôn, giữa thiên địa vị cuối cùng đại thiên tôn. Chương 186, đời thứ nhất. Thái Sơ đại thiên tôn, giữa thiên địa vị cuối cùng đại thiên tôn. Thiên nhân lưỡng cách đằng sau, tiên giới là tiên giới, nhân gian là nhân gian. Tiên giới năm tôn tiên đế cộng đồng chấp trưởng tiên giới, đem nhân gian coi là tiên giới đất phần trăm, người khống chế ở giữa vương triều hưng suy. Tiên giới các tiên nhân a, đúng là tính không được cái gì. Khó trách Bạch Vân quan chủ không nguyện ý nhập tiên giới, không chỉ là bởi vì hắn đã từng tiến vào tiên giới, chỉ sợ nguyên nhân lớn nhất là bởi vì hắn không nguyện ý cùng những này cái gọi là tiên giới tiên nhân làm bạn. Dù sao hắn là Thương Tử Hữu lúc liên tiên đế Phục Hy đều chém giết, huống chi là chỉ là một chút tiên thần bên trong tàn binh bại tướng đâu. Thái Thượng Châu, Bắc Bộ, Bộ Côn Lôn nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, giờ phút này gọi là một cái rung động, gọi là một cái nản lòng thoái trí. Rất hiển nhiên, hắn là hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Vân quan chủ đời thứ hai đã vậy còn quá lợi hại. Ngay cả đã từng tiên đế Phục Hy đều bị hắn chém giết. Thương Tử Hưu, cả đời truyền kỳ, chém thập nhị tổ bu, chém nữ hoa, chạm tiên đế Phục Hy, luyện thất thải thạch bổ thiên, khó lường, thật sự là quá ghê gớm. Nhìn thấy nhân vật như vậy, nhìn thấy hắn đã từng cái kia hết thảy qua lại, quả nhiên là làm cho người rung động. Nguyên lai, cái kia tiên giới là tiên đế Phục Hy mở. Bây giờ trong tiên giới, cái gọi là tiên thần, bất quá là Thương Tử Hưu giết còn lại một chút tiên thần cùng các tiên nhân. Thương Tử Hưu, thật sự là quá lợi hại. Hắn lại là Bạch Vân quan chủ đời thứ hai, Thề Thiên Triệu Thái Sơ, Thương Tử Hưu. Giờ khắc này, Bộ Côn Lôn nội tâm thực là phức tạp cực kỳ. Ai có thể nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy đâu? Hắn Bộ Côn Lôn thật sự là từng bước một bước vào trong tuyệt vọng, không còn có cơ hội. Lăng Tiêu Điện, không sai, chỉ cần có thể tìm tới Lăng Tiêu Điện, còn có Diêm La Điện, thậm chí là vứt bỏ Thiên Cung, liền còn có cơ hội đánh bại Triệu Thái Sơ, cầm xuống Triệu Thái Sơ. Giờ phút này, Bộ Côn Lôn là miễn cưỡng chống đỡ lấy chính mình, cho mình một tia hy vọng, hy vọng chính mình không nên bị những khó khăn này hù dọa đổ. Lúc này, chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, từng bức họa còn đang không ngừng hiện lên. Ngày đó đế Phục Hy cùng Thương Tử Hưu sau đại chiến chẳng cảnh, làm cho người thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Cái kia chỉ sợ là giữa thiên địa từng có qua kinh khủng nhất đại chiến. Đúng lúc này, chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, từng hàng chữ to màu vàng tiếp tục nổi lên. Thương Tử Hưu sở dĩ muốn chém Thiên Đế Phục Hy, muốn chém Nữ Hoa, cũng không phải là hoàn toàn là bởi vì muốn vì Đại Thương Hoàng Triều xuất khí. Mấu chốt nhất vẫn là bởi vì hắn muốn là cùng Nữ Hoa có giao tình nhân đoán, chuyện này còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến hắn ở kiếp trước, cũng chính là Bạch Vân Quan chủ đời thứ nhất. Một đời kia, hắn từng là thượng cổ giữa thiên địa vị cuối cùng đại thiên tôn. Thời đại thượng cổ, một là bắt đầu, chín vi tôn, cửu cửu là viên mãn, cửu cửu là cửu tôn. Từ thượng cổ bắt đầu đến thượng cổ kết thúc, từng có qua chín đại thiên tôn. Cái này chín vị đại thiên tôn đều là giữa thiên địa thần bí nhất không cũng biết tồn tại. Bọn hắn đã từng dẫn dắt qua thiên địa ở giữa phong trào. Bọn hắn là ở giữa thiên địa này, cường đại nhất chín vị siêu việt thiên địa tồn tại. Bọn hắn đã cường đại đến thế gian toàn bộ sinh linh đều không cũng biết cấp độ. Cho nên, bọn hắn được xưng là đại thiên tôn. Ý tứ chính là siêu việt thiên địa, siêu phàm thoát tục, cực hạn vi tôn. Mà Bạch Vân Quan chủ đời thứ nhất chính là thời đại thượng cổ vị cuối cùng đại thiên tôn. Thời đại thượng cổ vị thứ nhất đại thiên tôn là có thể tiện tay sáng thế, có thể tiện tay diệt thế, siêu thoát ra thiên địa vạn vật, vừa chính vừa tà, một kiếm nơi tay, có thể run sợ tà phong tịch diệt thiên tôn. Vị thứ hai đại thiên tôn là một tiểu túy tiêu diêu, nhất kiếm vong cả khôn, thoát đi ngoài tầm giới, rời xa trong ngũ hành, vô tung bát ngát, tới lui tự nhiên, tiêu diêu lạc tiêu diêu đại thiên tôn. Vị thứ ba đại thiên tôn là tiên tiên nhất khí, nhân gian vi tôn, thành tựu hôn nguyên đạo quả, thu hoạch vô tận tu vi nguyên thủy đại thiên tôn. Vị thứ tư đại thiên tôn là pháp bảo vô số, tiên tiên linh bảo, tiên đạo chí bảo, thiên đạo chí bảo, chúng bảo đều xuất hiện, ai dám tranh phong ngọc đế đại thiên tôn. Vị thứ năm đại thiên tôn là trường sinh bất tử, rời núi hán hải, che khuất bầu trời, pháp lực vô tận, nhìn không hết con đường trường sinh đại thiên tôn. Vị thứ sáu đại thiên tôn là đặt chân tại sâu trong vũ trụ, đường lên trời đạp ca đi, trong nháy mắt chỉ chư thiên, thần bí vô tận, độ kiếp vô chỉ độ kiếp đại thiên tôn. Vị thứ bảy đại thiên tôn là cứu khổ cứu nạn, công đức vô lượng, độ người vô lượng pháp lực, phù hộ thương sinh vô lượng đại thiên tôn. Vị thứ tám đại thiên tôn là vĩnh hằng vũ nội, xuyên qua thời không, kiếm tẩu thiên phong, uy trấn vũ nội, nhuệ khí quét ngang thương khung thiên địa, khắp nơi thành cướp thời không đại thiên tôn. Mà vị thứ chín đại thiên tôn chính là vô thủy vô tận, không thấy đầu nguồn, không thấy điểm cuối cùng, liên lụy bạc cổ, không có vô danh thái sơ đại thiên tôn. Mà cái này vị thứ chín đại thiên tôn thái sơ đại thiên tôn chính là Bạch Vân Quan chủ Tê Diệu thái sơ đời thứ nhất. Hoa. Theo một chuyến này đi, chữ to màu vàng xuất hiện. Cái kia tuyệt thế trên bảng trong tấm hình, cũng theo đó xuất hiện một màn. Chỉ gặp cái kia mênh mông vô tận trong tinh hà, bóng tối vô tận hỗn độn trước đó, một đạo thân hình ngồi ở kia yên tĩnh không gì sánh được vô tận hư không bên trong. Thân hình kia, mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, nhưng là lại tràn đầy làm cho người không tưởng tượng được cô tịch. Hoa. Giờ khắc này, làm bộ côn luôn nhìn thấy thái sơ đại thiên tôn xuất hiện một khắc này, tim của hắn lập tức liền run rẩy lên. Cả người phản phất đều muốn trực tiếp hóa đá bình thường. Không, cái này sao có thể? Làm sao lại dạng này? Thời đại thượng cổ, chín vị không cũng biết đại thiên tôn một trong thái sơ đại thiên tôn, lại là Bạch Vân Quan chủ Tê Diệu thái sơ đời thứ nhất. Thái sơ đại thiên tôn Triệu Thái Sơ. Bạch Vân Quan chủ cho mình đặt tên Triệu Thái Sơ. Hẳn là, đây hết thảy hắn đã sớm nhớ lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào ở trong đó, đến cùng ẩn giấu đi như thế nào không thể tưởng tượng nổi bí mật. Giờ khắc này, bộ côn luôn phát run không gì sánh được. Hắn biết, một cái càng lớn bí mật sắp xuất hiện, một đoạn khả năng để hắn toàn thân trên dưới đều muốn vì đó rung động bí mật liền muốn xuất hiện. Có lẽ, đoạn này bí mật xuất hiện đằng sau sẽ triệt để đem hắn cho đánh nát. Chương 187, thiên hạ chấn động, ngôi rồng bộ tộc thảm án. 1. Chương 187, thiên hạ chấn động, ngôi rồng bộ tộc thảm án. 1. Giờ khắc này, trong ánh mắt hắn tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn là hy vọng dường nào mình có thể trở nên càng mạnh. Thế nhưng là, hắn biết, hắn là không có bất kỳ biện pháp nào, hắn chỉ có thể là nhìn xem. Cứ như vậy lặng lặng nhìn. Thái sơ đại thiên tôn, giữa thiên địa đã từng nhất không thể biết tồn tại một trong. Chuyển thế nhiều lần như vậy, vẫn như cũ bảo lưu lấy ký ức. Vì cái gì tại sao có kết cục như vậy? Tại sao phải có kết quả như vậy xuất hiện? Chẳng lẽ, ta bộ côn lôn đời này, chỉ có thể là như vậy bị người làm được sao? Giờ khắc này, bộ côn lôn trong lòng gọi là một cái bị khuất. Thế nhưng là, hắn lại có thể có biện pháp nào đâu? Bạch Vân Quan chủ một thế so một thế ngư bức. Mỗi một thế, đều cường hành tới cực điểm. Cái này đời thứ nhất, càng thêm khó lường. Vẹn vẹn chỉ là giới thiệu một chút hắn cái này đời thứ nhất bối cảnh, liên để hắn cảm giác đến Bạch Vân Quan chủ cái này đời thứ nhất khẳng định tích chứa một cái siêu cấp không gì sánh được to lớn bí mật. Bí mật này xuất hiện, có lẽ sẽ để thiên địa đều có một cái hoàn toàn không tưởng tượng được biến hóa lớn. Giờ khắc này, bộ côn lôn lòng đang dỉ máu. Lúc này, chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, từng hàng chữ to màu vàng tiếp tục nổi lên. Thái sơ đại thiên tôn cũng không phải là vừa ra đời liền trở thành đại thiên tôn, trên thực tế hắn vừa xuất thế chỉ là một vị bình thường dưỡng long nhân. Chính xác tới nói, hắn là thượng cổ nuôi rồng bộ tộc tộc nhân, thiên hạ cửu châu, giang hồ ngũ kiếm tông, theo thứ tự là bái kiếm thiên tông, thiên long kiếm tông, kiếm vương tông, thiên tội kiếm tông, còn có chỗ hán châu bắc cương cầu long kiếm tông. Giờ phút này, cầu long kiếm tông chỗ vô tận trong núi lớn, cầu long phong phía trên, cầu long tông tông chủ lãnh ngưng nhất ngắm nhìn cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng. Giờ phút này, trên mặt của hắn tràn đầy ý hoảng sợ. Hiển nhiên, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng Bạch Vân Quan chủ đời thứ nhất vậy mà lại là một tôn hắn chưa bao giờ nghe đại thiên tôn. Thái sơ đại thiên tôn, giữa thiên địa đã từng tồn tại qua 9 vị không cũng biết tồn tại một trong, cũng là giữa thiên địa vị cuối cùng đại thiên tôn. Nhân vật như vậy, lại là Bạch Vân Quan chủ đời thứ nhất. Khó trách Bạch Vân Quan chủ năng lợi hại như vậy, 10 thế tu hành, mỗi một thế đều là đứng ở nhân gian tuyệt đỉnh nhân vật. Thậm chí ngay cả tiên giới những cái kia tiên thần cũng không phải đối thủ của hắn. Khó lường, thật sự là quá ghê gớm a. Trên đời người, chỉ sợ sẽ không lại có vị thứ hai Bạch Vân Quan chủ xuất hiện. Thái Sơ đại thiên tôn, chín đại thiên tôn vị cuối cùng. Vô thủy vô tận, không thấy đầu nguồn, không thấy điểm cuối cùng, liên lụy vạn cổ, không có vô danh. Câu nói này, đến tột cùng là có ý gì đâu? Cuối cùng là tại biểu đạt cái gì? Vị này Thái Sơ đại thiên tôn, đến tột cùng là một vị như thế nào không cũng biết nhân vật. Trong lúc nhất thời, Lãnh Ngưng nhất trên khuôn mặt, lại là nghi hoặc, lại là rung động. Nhìn qua Bạch Vân Quan chủ mỗi một thế truyền kỳ, Lãnh Ngưng nhất giờ phút này là như vậy hiếu kỳ. Đối với Bạch Vân Quan chủ cái này đời thứ nhất, càng là tràn đầy cực lớn hiếu kỳ cảm giác. Dù sao, đó là Bạch Vân Quan chủ đời thứ nhất, có lẽ càng làm cho Bạch Vân Quan chủ năng đủ chuyển thế nhiều lần như vậy, còn cường đại như trước các bạn. Vậy làm sao có thể không khiến người ta hiếu kỳ? Vậy làm sao có thể không khiến người ta trong lòng sinh ra nghi hoặc? Giờ phút này, chỉ nghe Lãnh Ngưng nhất thúc phụ Lãnh Thất Giết ở một bên cảm thán không gì sánh được nói, vị này Bạch Vân Quan chủ, thật là quá lợi hại. Kiếp trước của hắn, không chỉ có riêng có kiếm tổ dạng này nhân vật vô thượng, còn có Lý Trường Sinh, còn có Yến Dấu Vệ, còn có cái kia Thương Tử Hưu, càng có cái này cường hành không gì sánh được Thái Sơ Thiên Tôn, Dưỡng Long Nhân bộ tộc. Đó là dạng gì tộc đàn? Thời đại thượng cổ, thật là khiến người bất ngờ. Rất nhiều hơn hướng, có lẽ đều đã biến mất tại lịch sử trường hà bên trong. Qua lại rất nhiều lịch sử, bây giờ người đều đã không biết. Hôm nay, cái này tuyệt thế bảng sắp ra ánh sáng ra vị này Thái Sơ đại thiên tôn hết thảy. Thật là khiến người kích động a. Lãnh Ngưng nhất ở một bên nói ra, thúc phụ, ta hiện tại cảm thấy, đây hết thảy có lẽ đã đến cuối cùng để lộ đáp án thời điểm. Bạch Vân Quan chủ Tê Diệu Thái Sơ sở dĩ có thể luân hồi nhiều lần như vậy, chỉ sợ cũng là cùng hắn cái này đời thứ nhất có quan hệ. Nhìn một cái, hắn cái này đời thứ nhất tên tuổi, liền gọi là Thái Sơ đại thiên tôn a. Lãnh Thất Giết nghe vậy, khẽ bước cằm. Đúng vậy a. Không sai. Hết thảy đều đến cuối cùng muốn công bố đáp án thời điểm. Thật là khiến người kích động. Không biết, tại Bạch Vân Quan chủ cuối cùng này một lá bài phía dưới mà, đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào đáp án. Giờ phút này, hai chú cháu đều là đồng dạng kích động. Bởi vì, giờ khắc này, bọn hắn cũng chờ đợi đã lâu. Từ bắt đầu biết Bạch Vân Quan chủ chuyển thế 10 lần, một thế lại một thế, đều lợi hại như vậy đằng sau. Bọn hắn thúc cháu hai người, liền đối với Bạch Vân Quan chủ cái này đời thứ nhất, tràn ngập tò mò. Đây hết thảy, thật rất là làm cho người quan tâm. Dưỡng Long Nhân bộ tộc đến tột cùng là như thế nào đâu? Tống Châu, Gia Hưng Thành, giờ phút này, trong tòa tiểu lâu kia bên ngoài đều là ồn ào náo động một mảnh. Khi mọi người nhìn thấy cái kia tuyệt thế trên bảng, xuất hiện cái kia từng hàng chữ to màu vàng đằng sau, đều là trợn tròn mắt, chết để mộng. Hoàn toàn không biết, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhất là Thái Sơ đại thiên tôn danh hiệu kia, trực tiếp đem rất nhiều người giang hồ đều cho rung động, đều cho triệt để khiếp sợ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đúng vậy a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không rõ ràng. Hoàn toàn không rõ ràng. Mau nhìn, mau nhìn. Thời đại thượng cổ, từng có qua 9 vị đại thiên tôn. Bạch Vân Quan chủ đời thứ nhất, chính là giữa thiên địa vị cuối cùng đại thiên tôn. Cái này 9 vị đại thiên tôn, siêu việt thiên địa tồn tại. Thật sự là không cách nào tưởng tượng. Giữa thiên địa, lại còn từng có nhiều như vậy không cũng biết nhân vật. 9 vị. Đây chính là trọn vẹn 9 vị a. Đúng vậy a. Quá ngoài ý muốn. Thật sự là làm cho người rất ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ tới, trên đời lại còn từng có nhiều như vậy không cũng biết cường giả. Đại gia hỏa mau nhìn a. Cái kia tịch diệt đại thiên tôn có thể tiện tay sáng thế, tiện tay diệt thế. Còn có cái kia Tiêu Diêu đại thiên tôn thoát đi ngoài tam giới, rời xa trong ngũ hành. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Vẹn vẹn là nghe một chút cái này ngắn gọn giới thiệu, đều có thể tưởng tượng được ra, cái kia đến tuột cùng là bực nào vĩ ngạn, cỡ nào không cũng biết nhân vật. Mau nhìn, mau nhìn, còn gì nữa không? Vị thứ ba đại thiên tôn là Nguyên Thủy đại thiên tôn, tiên thiên nhất khí, nhân gian vi tôn, thành tựu Hỗn Nguyên đạo quả, thu hoạch vô tận tu vi. Chương 187, thiên hạ chấn động, nuôi rồng bộ tộc thảm án. 2, chương 187, thiên hạ chấn động, nuôi rồng bộ tộc thảm án. 2, lợi hại, thật sự là lợi hại a. Cái này sao có thể để cho người ta đoán được hắn đến tuột cùng là đạt đến cảnh giới nào đâu? Đúng vậy a, hoàn toàn nghĩ không ra. Thật là hoàn toàn nghĩ không ra. Mau nhìn, vị thứ tư đại thiên tôn xuất hiện, là pháp bảo vô số Ngọc Đế đại thiên tôn. Vị thứ năm đại thiên tôn cũng xuất hiện, lại là Trường Sinh đại thiên tôn. Vị này Trường Sinh đại thiên tôn xem xét liền lợi hại ghê gớm. Trường Sinh bất tử, rời núi hắn hải, nhìn không hết con đường Trường Sinh. Nhìn một cái nhân gian cái này bản án, cái này thỏa thỏa Trường Sinh bất tử a. Châu, quả thực là quá ưu. Đúng vậy a. Tuyệt đối nghĩ không ra. Thật sự là tuyệt đối nghĩ không ra a. Mau nhìn, còn gì nữa không? Đặt chân tại sâu trong vũ trụ độ kiếp đại thiên tôn, cứu khổ cứu nạn, pháp lực vô lượng đại thiên tôn, vĩnh hằng vũ nội, xuyên qua thời không đại thiên tôn. Cuối cùng vị thứ 9, chính là Thái Sơ đại thiên tôn. Vô thủy vô tận, không thấy đầu nguồn, không thấy điểm cuối cùng, liên lụy vạn cổ, không có vô danh. Kỳ, quái. Cái này bản án, ta làm sao nhìn có chút không hiểu a. Đúng vậy a. Ta cũng không quá có thể nhìn hiểu. Vô thủy vô tận, không thấy đầu nguồn, không thấy điểm cuối cùng, ta ngược lại thật ra có thể miễn cưỡng lý giải. Nhưng là, cái kia liên lụy bạc cổ, không có vô danh, lại là cái gì ý tứ? Lý giải không được, thật sự là lý giải không được. Thái Sơ Đại Thiên Tôn. Nếu, cái này Bạch Vân Quan chủ đời thứ nhất, là Thái Sơ Đại Thiên Tôn. Mà hắn một thế này, lại gọi là Triệu Thái Sơ. Vậy cái này trong đó, nghĩ đến tất nhiên có quan hệ gì? Hẳn là, cái này Thái Sơ tên, là chính hắn lấy không thành. Trước mấy đời, hắn đều không cần cái tên này. Có lẽ là bởi vì, hắn biết mình phải không ngừng luân hồi xuống dưới. Nhưng là, hiện tại, hắn lại cho mình đặt tên Triệu Thái Sơ, này sẽ không phải là hắn luân hồi chuyển thế, đã đến cuối cùng. Hắn đem khôi phục cái này Thái Sơ Đại Thiên Tôn thân phận đâu. Vị huynh đài này, nói có chút đạo lý. Ta nhìn a, đích thật là có khả năng như vậy. Dù sao, ta cảm thấy, giống Bạch Vân Quan chủ dạng này cùng nhấp nháy cổ kim nhân vật, không có đạo lý tại danh tự bên trên xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Cũng hẳn là không phải trùng hợp. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Giờ phút này, tòa tiểu lâu này trong ngoài, gọi là một cái ồn ào náo động chập trùng. Không biết có bao nhiêu người giang hồ, bị cái này tuyệt thế trên bảng văn tự rung động. Không có cách nào. Đây hết thảy xuất hiện quá mức ly kỳ. Đây hết thảy xuất hiện quá mức kỳ quặc. Danh tự trùng hợp, hẳn là tuyệt đối không phải trùng hợp. Mà lại, cái này Bạch Vân Quan chủ đời thứ nhất, đúng là không đơn giản. Vô cùng không đơn giản. Thượng cổ giữa thiên địa vị cuối cùng đại thiên tôn. Tên tuổi này, quá lớn. Trà lâu lầu 2. Giờ phút này, Lý Căn Sinh nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng. Cùng một bên thê tử Bích Thanh nói ra, xanh muội. Xem ra, đây hết thảy có lẽ sẽ có một cái chân chính đáp án. Thái Sơ đại thiên tôn. Quan chủ cái này đời thứ nhất, tưởng thật không được. Vẹn vẹn là tên tuổi này, liền đã có 102 mặt khác tất cả chuyển thế thân. Thiên tôn giả, siêu phàm thoát tục, siêu việt thiên địa, cực hạn vi tôn. Nói trắng ra là, chính là vượt qua ngày tồn tại. Nhân vật như vậy, mà lại là giữa thiên địa vị cuối cùng đại thiên tôn. Vẹn vẹn là nghe một chút những này cùng hắn đã từng đặt song song qua 8 vị kia đại thiên tôn tên tuổi, còn có giới thiệu nói như vậy. Liền biết, cái này đại thiên tôn đến tột cùng là bực nào khó lường. Bích Thanh ở một bên nói ra, Sinh ca. Tại sao ta cảm giác đột nhiên có chút hoảng hốt? Lý Căn Sinh nghe vậy, lúc này nói ra, Xanh muội, ngươi không dụng tâm hoảng. Chúng ta sẽ chứng kiến cổ lao bí mật. Cái này có lẽ đối với chúng ta mà nói, đều là thiên đại chuyển hướng. Lúc này, chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng. Từng hàng chữ to màu vàng bắt đầu nổi lên. Thái Sơ đại thiên tôn xuất thế thời điểm, có thể nói là tương đương bình thường, không có cái gì chỗ đặc thù, là nuôi long tộc bộ tộc bên trong bình thường nhất bất quá một cái tộc nhân. Thẳng đến hắn 12 tuổi năm đó, nuôi rồng bộ tộc ra một việc đại sự, để nuôi rồng bộ tộc tộc nhân toàn bộ bị giết, Thái Sơ đại thiên tôn bởi vì cưỡi rồng ở bên ngoài, cho nên miễn gặp tử kiếp. Cửu Châu chi nam, Nam Hải chi nam, Huyền băng phía dưới, Huyền Thiên thủy tinh cung bên trong. Giờ phút này, khí thiên đế ngồi tại trên đế tọa, xuyên đấu qua cái kia vô tận huyền băng, ngắm nhìn cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng. Trong ánh mắt hắn tràn đầy vẻ rung động. Là hắn lại là hắn. Cái này sao có thể? Thái Sơ đại thiên tôn. Đại thiên tôn bên trong người góp lại, ngắn ngủi 100 năm thời gian, liền từ một kẻ phàm nhân thành tựu đại thiên tôn chi thân nhân vật vô thượng. Làm sao có thể? 9 vị đại thiên tôn không nên đã sớm đều bước vào thiên địa bên ngoài vạn cổ vũ trụ bên trong sao? Năm đó, Thái Sơ đại thiên tôn thế nhưng là ngay trước thiên hạ tất cả tiên, thần, yêu, quỷ mặt, phá vỡ thiên địa bình chướng mà đi. Thế nhưng là, vì sao hắn vậy mà lại chuyển thế mà đi? Đây cũng quá không thể tưởng tượng. Mấu chốt nhất là, hắn chuyển thế mà đi, vậy mà không người biết được. Cho dù là thiên đế phục hy đều không có phát giác. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Ngoài ý muốn, thật sự là quá làm cho bản đế ngoài ý muốn. Vốn cho rằng Thương Tử Hưu cũng đã đầy đủ làm cho người ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, Thương Tử Hưu kết trước, vậy mà lại là Thái Sơ đại thiên tôn. Cái này cũng liền có thể giải thích, Thương Tử Hưu sẽ đối với nữ hoa cùng phục hy thống hạ sát thủ. Hai người kia, thế nhưng là hại chết Thái Sơ thiên tôn tọa hạ đồng tử, mà lại còn đã từng cùng Thái Sơ thiên tôn là địch. Tục truyền, thời không đại thiên tôn cùng Thái Sơ đại thiên tôn tại thời không đạo tràng trận chiến cuối cùng thời điểm, Thiên Đế Phục Hy đã từng âm thầm đánh lén Thái Sơ đại thiên tôn, kết quả ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, bị Thái Sơ đại thiên tôn chém xuống một đầu cánh tay. Về sau, Phục Hy tại Trường Sinh đại thiên tôn nơi đó được một dạng tiên thiên hỗn độn chí bảo, mới đưa tay cánh tay cho một lần nữa sinh ra. Cổ quái, thật sự là cổ quái. Năm đó, năm vị đại thiên tôn tổng hợp thủ Dương Sơn, phá vỡ thiên địa bình chướng, cùng nhau rời đi. Thế nhưng là, vì sao duy chỉ có vị này Thái Sơ đại thiên tôn chuyển thế mà sinh, một thế lại một thế, tại nhân gian này hiển hách không gì sánh được đâu. Ở trong đó, đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào? Chẳng lẽ cái kia còn lại 4 vị đại thiên tôn cũng không có chân chính rời đi vùng thiên địa này? Không, tuyệt đối không có khả năng. Nếu như cái kia 4 vị đại thiên tôn không hề rời đi vùng thiên địa này, cái kia về sau Thiên Đế Phục Hy liền không khả năng như vậy lôi lệ phong hành khai sáng thiên đỉnh. Chương 188, Ngôi Long bộ tộc tiên tổ. Diêm La thiên tử cùng Hạo Thiên tái hiện nhân gian. Chương 188, Ngôi Long bộ tộc tiên tổ. Diêm La thiên tử cùng Hạo Thiên tái hiện nhân gian. Thế nhưng là, cái kia 4 vị đại thiên tôn, mỗi một cái đều là siêu việt thiên địa nhân vật, cho dù Thái Sơ đại thiên tôn là trong bọn họ người góp lại, cũng không có đạo lý, chỉ có Thái Sơ đại thiên tôn mới có thể còn sống sót ra. Đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Giờ khắc này, khí thiên đế cũng có rất nhiều nghi hoặc. Theo Thái Sơ Đại Thiên Tôn cái danh hiệu này xuất hiện, rất nhiều ngày xưa quá khứ đều nhất hiện lên ở Khí Thiên Đế trong óc. Đối với Khí Thiên Đế tới nói, những chuyện này thật là làm hắn cảm thấy không gì sánh được ngoài ý muốn. Có chút mai táng tại trong lịch sử quá khứ, có lẽ lại muốn bị một lần nữa lật ra tới. Vậy cái này thiên địa còn có thể chịu được thời đại thượng cổ như thế dày vò sao? Cửu Châu chi đông, vô tận trên Đông Hải, miểu miểu mênh mông ở giữa, một tòa vô cùng u ám cung điện đột nhiên từ trên mặt biển trống rỗng mà hiện. Tương đạo hàn khí từ tòa kia vô cùng u ám trong cung điện tràn ra, hướng phía tứ phương không ngừng tán đi. Tòa cung điện kia rất là to lớn, nhưng là tại vô tận trên mặt biển vẫn như cũng lộ ra rất nhỏ bé. Không bao lâu, chỉ gặp bên trong tòa cung điện kia có một bóng người đi ra. Đó là cả người khoác trường bào màu đen, đầu đội bình đài quan nam tử trung niên. Nam tử trung niên kia khuôn mặt uy nghiêm, hai mắt như đuốc. Phía sau hắn tòa cung điện kia u ám, nhưng là còn tản ra một loại không hiểu quang trạch, để cho người ta nhìn thấy đằng sau có một loại khiến người tỉnh nộ cảm giác. Chỉ gặp đầu kia mang bình thiên quan nam tử trung niên đứng chắp tay, đứng tại đó tòa cung điện trên bậc thang, ngửa đầu nhìn về hướng thương cung. Giờ phút này, nam tử trung niên trong hai con người lóe ra một đạo lại một đạo thần quang. Tuyệt thế bảng, nhân gian tuyệt thế, lại có thể thế nào? Đáng tiếc nhân gian này đã sớm không phải ngày xưa bộ dáng. Thật đáng buồn, thật sự là thật đáng buồn. Ngày không phải ngày, không phải nhân gian không giống như là nhân gian. Bất quá, bản đế cuối cùng vẫn là trở về. Bản đế có thể cảm giác được, ở giữa thiên địa này nhân vân chi khí ngay tại không ngừng lên cao. Khí Thiên Đế, hắn cũng quay về rồi. Cái kia, Hạo Thiên hẳn là cũng trở lại đi. Nếu không, thiên địa này hẳn là a không thú vị. Cái gọi là tiên giới, cầu thí không phải. Chân chính hành tẩu ở trong tiên địa thần linh đã sớm đều chết sạch. Phục Hy một vẽ khai thiên, tạo ra được một giới, sắc thực khó lường. Nhưng là, không nghĩ tới, cuối cùng giới kia lại là thành những cái kia khiếp đảm lấy chỗ tránh nạn. Những cái kia kéo dài hơi tàn người giường ấm, có thể chính là đám này kéo dài hơi tàn hạng người. Vậy mà lấy tiên thần tự cho mình là, buồn cười, thật sự là buồn cười. Thái Sơ Đại Thiên Tôn, Liên Đại Thiên Tôn đều giấu kín tại ở giữa thiên địa này, chuyển thế 9 lần, thành tựu chân chính vô thượng chân tiên. Có thể thấy được, vùng tiên địa này còn không có nát đến trong lòng. Trong thiên địa này giá trị còn không nhỏ. Tốt, thật sự là quá tốt. Ý vị này, bản đế trở về không có sai, một chút sai đều không có. Bản đế muốn đem bản đế mất đi chỗ kia có hết thảy đều cầm về. Bản đế là Diêm La Thiên Tử, là chân chính Diêm La. Vô luận là tiên, là thần, là yêu, là quỷ, đều muốn e ngại Diêm La. Ha 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 ha, Diêm La Thiên Tử tiếng cười tại vô tận Đông Hải trên mặt biển không ngừng quanh quẩn, cho đến biến mất tại phương xa kia. Ngay tại Diêm La Thiên Tử thời điểm xuất hiện, tại Cửu Châu phía tây cực tây chi địa, một tòa vô tận trong hoang mạc, có một vòng đại nhật đột nhiên từ cái kia trong hoang mạc dâng lên. Vòng đại nhật kia tựa như là cái kia thiên khung bên trong thái dương bình thường, bất quá so với cái kia thiên khung bên trong thái dương đến, cái kia trong hoang mạc đại nhật tựa như là ít một chút cái gì. Rời tới gần mới phát giác, trong đại nhật kia lại là một người, chính xác tới nói là một nữ nhân, một cái dung mạo phổ thông nhưng là lại cực kỳ không phổ thông nữ nhân. Nữ nhân kia thân mang một bộ màu vàng váy dài, dung mạo của nàng chợt nhìn là phổ thông đến cực điểm, nhưng là nhìn kỹ nhưng lại có khác biệt, càng xem càng để cho người ta mê mẩn. Nhưng là trên người nàng phát tán ra quang mang quả thực là quá lớn, lớn đến đủ để sáng mù người tình trạng. Loại kia sáng ngời phản phất có thể dọi khắp nơi thiên hạ sinh linh, đem nhân gian này hết thảy đều cho bao phủ. Giờ phút này chỉ gặp nữ tử kia hành tẩu tại cái kia vô biên trong hoang mạc. Nàng vừa đi một bên nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, tự lẩm bẩm: Thái Sơ Đại Thiên Tôn, rốt cục chờ được ngươi. Năm đó thời không đại thiên tôn đã từng nói, tại dòng sông thời gian hạ du đã từng thấy qua Thái Sơ Đại Thiên Tôn bóng dáng. Khi đó thời không đại thiên tôn liền kết luận nói, ngươi Thái Sơ Đại Thiên Tôn mới là 9 vị đại thiên tôn bên trong có khả năng nhất vượt qua một lần kiếp nạn sinh linh. Hiện tại xem ra thời không đại thiên tôn lời nói quả nhiên không giả, ngươi quả nhiên sống tiếp được, mà lại là lấy dạng này không tưởng tượng được phương thức chuyển thế, chân chính chuyển thế, mà lại mỗi một thế đều là sinh ra đã biết, khó lường, thật sự là khó lường a. Ngươi lai nhiều năm trước, chấm bóng dáng liền đã từng cùng ngươi hóa thân gặp nhau, chỉ là khi đó chấm còn chưa thức tỉnh, không cách nào phân biệt ra ngươi chính là Thái Sơ Đại Thiên Tôn. Khi đó là thời cơ chưa tới, bây giờ ngươi cuối cùng vẫn là không trốn được nữa. Thái Sơ Đại Thiên Tôn, tốt một cái Thái Sơ Đại Thiên Tôn a, không hổ là 9 đại thiên tôn bên trong người góp lại, liên lụy vạn cổ, không có vô danh chẳng lẽ. Thái Sơ Đại Thiên Tôn coi là thật thấy được cái kia vạn cổ trước đó đã phát sinh qua sự tình, cũng chứng được kiếp trước, kiếp này, kiếp sau vô tận luân hồi chi bí, hay là nói hắn ngay cả thời không huyền bí cũng một khối phá giải. Nếu nói như vậy, vậy liền thật bất khả tư nghị. Ta Hạo Thiên Hào Quang có thể giải khắp ở giữa thiên địa này mỗi một hẻo lánh, nhưng là lại không cách nào xua tan thiên địa bên ngoài hắc ám. 9 vị đại thiên tôn mỗi một cái đều có nhảy ra thiên địa đi xa mà đi năng lực, vượt qua cái kia vô tận tinh hà, đạt tới vậy chân chính bờ bên kia, nhưng là chấm lại không được. Thái Sơ Đại Thiên Tôn trở về, phải chăng mang ý nghĩa nơi khởi nguồn sắp một lần nữa mở ra, vĩnh sinh bờ bên kia chi lộ sắp một lần nữa mở ra đâu. Giờ phút này chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, từng hàng chữ to màu vàng tiếp tục nổi lên. Ngôi Long bộ tộc ban sơ xuất hiện tại 3 vạn năm trước, khi đó thế giới còn ở vào hỗn độn chưa mở thời khắc. Hỗn độn chưa mở chính là cùng vũ trụ nối liền thành một thể, nhưng là theo thiên địa không ngừng thay nén, trong thế giới xuất hiện rất nhiều tiên thiên thần linh. Những thần linh này bên trong liền bao gồm Ngôi Long bộ tộc tổ tiên Ngôi Thần. Chương 189, kéo ra táng thần thời đại mở màn, vô địch một cái vạn cổ sinh linh. Chương 189, kéo ra táng thần thời đại mở màn, vô địch một cái vạn cổ sinh linh. Một, Ngôi Thần sinh tại hỗn độn ở giữa, bản cổ khai thiên địa đằng sau, nguyên bản tại hỗn độn thế giới bên trong cường thế nhiều năm Long Phượng hai tộc, trở nên thế yếu xuống tới. Lúc này, Ngôi Thần liền đem còn lại Long tộc huyết mạch cho thu dưỡng đứng lên, những này Long tộc huyết mạch, cùng chân chính thái cổ nguyên thủy thiên long, hay là có khác nhau rất lớn. Những này Long tộc huyết mạch mặc dù là thể nội ẩn chứa long huyết, nhưng là muốn triệt để biến thành long, còn cần trải qua không ngừng tu luyện, thủy biến. Ngôi Long bộ tộc chính là muốn đem những này có Long tộc huyết mạch sinh linh cho nuôi dưỡng đến có thể lột xác thành long trạng thái. Ngôi Thần nuôi long vạn năm, là Long tộc sinh sôi làm ra cống hiến to lớn, Ngôi Long bộ tộc cũng vì vậy mà huy hoàng nhiều năm, nhưng là theo Long tộc lại hưng, Ngôi Thần chết đi, Ngôi Long bộ tộc liền dần dần kết thúc xuống tới, nhất là lúc đó giữa thiên địa tứ phương thiên đế chấp trưởng tử cực, trong Long tộc cũng lâm vào phân liệt, có long cam nguyện trở thành một phương thiên đế toại kỵ, có long không cam lòng quất đủ cùng thiên đế tranh phong, lại bị rút gân lột ra, thảm đạm kết thúc. Tại đã trải qua mấy năm chìm nổi đằng sau, Long tộc dần dần biến thành thiên đế nuôi nốt nguyên liệu nấu ăn, Ngôi Long bộ tộc cũng thay đổi thành lúc đó thiên đế công cụ hình người. Thái Sơ đại thiên tôn xuất sinh thời khắc, đã là tứ phương thiên đế mục nát thời điểm, thiên địa tứ cực ở giữa, có phương Bắc thiên đế, phương Nam thiên đế, phương Tây thiên đế, Đông phương thiên đế. Nhân gian trung thổ còn có Đại Hạ thần triều, lúc đó Đại Hạ thần triều đã đến mặt lộ thời điểm. Thái Sơ đại thiên tôn 12 tuổi trước đó, một mực sống ở Ngôi Long bộ tộc mấy trăm năm qua đời đời ở lại nuôi trong Long cốc. Lúc đó nuôi trong Long cốc có gần trăm đầu long, Thái Sơ đại thiên tôn vừa ra đời, liền được những này Long tộc ưu ái. Hắn 3 tuổi lúc cũng đã có thể cưỡi long khắp nơi bay loạn, thẳng đến hắn 12 tuổi trước đó, cuộc sống của hắn đều là an tĩnh tường hòa, bình an tĩnh mịch. Nhưng là, hắn 12 tuổi năm này, phát sinh một sự kiện, ngày đó, hắn tới chính mình nhất khí mật tiểu thanh long ra ngoài chơi đùa, đại hắn lúc trở về, lại phát hiện nuôi trong long cốc, tất cả long đều bị chém giết, tất cả nuôi long tộc tộc nhân đều đã chết đi. Cái này khiến Thái Sơ đại thiên tôn rất là phẫn nộ, rất là không hiểu, hắn thể muốn tìm ra hại tộc nhân hung thủ. Thế là, hắn bắt đầu bước lên chính mình không tầm thường chi lộ. Lúc đó, hắn mặc dù nhìn bình thường, nhưng là hắn từ 3 tuổi lúc cũng đã đang tu luyện vô thượng pháp môn. 12 tuổi hắn nhìn phổ thông, kỳ thật bản lĩnh của hắn đã sớm không kém gì bình thường thiên thần. Trải qua hắn một phen điều tra, rất nhanh hắn liền phát hiện nguyên lai Ngôi Long bộ tộc chết cùng phương Nam thiên đế có quan hệ. Tại Nam Cực chi hải bên trong cũng có một đám Long tộc, chính là ngày xưa trong Long tộc đầu phục Nam Phương Thiên Đình Nam Hải Long tộc nhất mạch. Nhưng là phương Nam thiên đế mỗi lần tổ chức trọng đại yến hội đều sẽ cần tươi mới gan rồng gắn phượng, thế là liền cần sát Long tới lấy gan rồng, Nam Hải Long tộc vẫn luôn là chịu đủ tàn phá. Thẳng đến Nam Hải trong Long tộc xuất hiện một vị gọi là Ngao Khánh hậu bối, bởi vì bất mãn Phương Nam Thiên Đế cách làm, trực tiếp giết Nam Phương Thiên Đình sứ giả, giết tới Nam Phương Thiên Đình, kết quả bị Nam Phương Thiên Đình chư thần trấn áp. Ngao Khánh liều chết giết ra khỏi chúng đây, đào vong Ngôi Long cốc, muốn có được Ngôi Long cốc Long tộc che chở. Bởi vì ngôi trong Long cốc có một vị Long thần, là từ bạn tái trước đó liền còn sống sót sinh linh cổ lão. Vị kia Long thần còn chưa kịp che chở Ngao Khánh, kết quả Nam Phương Thiên Đình đại quân đã giết tới. Tại Nam Phương Thiên Đình 100,000 thiên quân vây quét phía dưới, Ngôi Long cốc triệt để không có. Vô luận là nuôi Long bộ tộc tộc nhân hay là nuôi trong Long cốc Long tộc đều chết đi. Thái Sơ đại thiên tôn cùng Tiểu Thanh Long bởi vì ra ngoài chơi đùa, may mắn tránh thoát một kiếp. Điều tra rõ ràng chuyện này ngọn nguồn đằng sau, Thái Sơ đại thiên tôn tức giận không gì sánh được, nhưng là hắn biết, bằng vào hắn ngay lúc đó lực lượng, căn bản là không có cách cùng Phương Nam Thiên Đế cùng toàn bộ Nam Phương Thiên Đình chư thần đối kháng. Thế là hắn liền tiến về Đại Hạ thần triều cương vực bên trong, tìm một chỗ nước sông, cùng Tiểu Thanh Long tạm ở xuống tới. Lúc đó Thái Sơ đại thiên tôn đang tu luyện một môn khoáng thế kỳ công. Môn kia khoáng thế kỳ công, để Thái Sơ đại thiên tôn thân thể có biến chuyển từng ngày biến hóa. Thẳng đến 15 năm đằng sau, Thái Sơ đại thiên tôn 27 tuổi, một năm kia, thần công của hắn đại thành. Mà lúc này, đang chuẩn bị mang theo Tiểu Thanh Long xuất quan, đặt vào đường báo thủ Thái Sơ đại thiên tôn, vừa vặn gặp đến đây là lớn hạ thần triều thần đế Tầm Long Ngự Long làm lưu lũy. Nguyên lai, khi đó Đại Hạ thần triều đang đứng ở Đại Hạ thần triều Khổng Giáp tại vị thời kỳ, Khổng Giáp là Đại Hạ thần triều vị trí thứ 60 thần chủ, hắn bởi vì thuận theo tứ phương thiên đế, ban cho hắn lái xe chi long. Cái kia lái xe chi long có một mái một trống, Khổng Giáp không có khả năng chăn nuôi, liền muốn tìm tới năm đó tiếng tăm lừng lẫy Hoạn Long bộ tộc. Nhưng là Hoạn Long bộ tộc trừ Thái Sơ đại thiên tôn bên ngoài đã sớm đều tiêu vong, cho nên Khổng Giáp nhất thời khó mà tìm nuôi Long gia tộc. Đúng lúc này, một cái tự xưng là Hoạn Long bộ tộc hậu đại người, cũng chính là Lưu Lũy, tự xưng từng tại nuôi trong Long cốc học qua thuần dưỡng long, dùng cái này giải quyết phụ Khổng Giáp, có thể chăn nuôi cái này mấy con rồng. Khổng Giáp biết được Lưu Lũy lai lịch đằng sau, liền ngợi khen Lưu Lũy, đồng thời tứ phong hắn là Ngự Long làm, cũng phong cho hắn nuôi dưỡng Long đất phong. Chỉ là cái kia Lưu Lũy căn bản sẽ không nuôi dưỡng rồng gì, hắn cái gọi là Hoạn Long bộ tộc hậu nhân căn bản là gạt người. Kết quả hắn về sau nuôi không bao lâu, trong đó một đầu rồng cái liền chết. Lưu Lũy liền lén lén đem đầu kia rồng cái cho chặt thành thịt vụn hiến cho Khổng Giáp ăn. Khổng Giáp ăn sau cảm thấy rất mỹ vị, thế là phái người hướng Lưu Lũy muốn long. Lưu Lũy nào dám nói cho Khổng Giáp long đã chết một đầu, hắn giao không đủ lòng, thực sợ, thế là liền vội vàng đến tứ phương tìm kiếm long hạ lạc. Vừa lúc để hắn tại Hán Thủy bên bờ thấy được Tiểu Thanh Long tung tích, thế là hắn mang người một đường đuổi theo. Đúng phải vừa mới xuất quan Thái Sơ Đại Thiên Tôn. Chương 189, kéo ra Táng Thần thời đại mở màn, vô địch một cái vạn cổ sinh linh. 2, chương 189, kéo ra Táng Thần thời đại mở màn, vô địch một cái vạn cổ sinh linh. 2, Lưu Lũy trong mắt chỉ có Tiểu Thanh Long, chỗ nào để ý Thái Sơ Đại Thiên Tôn, không để ý Thái Sơ Đại Thiên Tôn ở trước mặt, trực tiếp mang theo đi bắt Tiểu Thanh Long, kết quả bị Thái Sơ Đại Thiên Tôn trực tiếp trấn áp. Lưu Lũy dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đem hết thể nhân quả nói thẳng ra. Làm Thái Sơ Đại Thiên Tôn biết được Lưu Lũy là vì Đại Hạ Thần Chủ Khổng Giáp Tầm Long mà đến, hắn liền trực tiếp mang theo Lưu Lũy đi đến Đại Hạ Thần Đều. Tại Đại Hạ Thần Đều bên trong, Thái Sơ Đại Thiên Tôn thần uy đại phóng, dọa đến Khổng Giáp kệ ra quần, đồng thời từ Khổng Giáp nơi này vào tay ngày xưa Đại Vũ Trị Thủy lúc bốn dạng bảo vật. Cái này bốn dạng bảo vật chính là Hà Đồ, Khai Sơn Dịu, Tránh Nước Kiếm, Định Hải Thần Châm. Có cái này bốn dạng bảo vật, Thái Sơ Đại Thiên Tôn công phạt Nam Phương Tiên Đình lòng tin liền càng thêm đủ. Thế là hắn gây Tiểu Thanh Long một đường đi bội, thẳng đến cái kia Nam Phương Thiên Đình mà đi, mở ra hắn nhân sinh bên trong trận đầu đại chiến. Trận chiến này không chỉ có để tên tuổi của hắn vang vọng đất trời, càng là kéo ra tứ cực thiên đế kết thúc mở màn. Một đoạn ầm ầm sóng dậy thượng cổ sử cũng sẽ tại trong tay của hắn đi hướng mặt lộ. Thời đại kia cũng được xưng chi là Táng Thần thời đại. Hoa, theo một chuyến này đi chữ to màu vàng nổi lên, chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, từng bức họa cũng bắt đầu không ngừng nổi lên. Giờ khắc này, Hạo Thiên mặt mày bên trong lóe ra một vòng thần quang. Tuyệt thế trên bảng hiện hiện ra cái kia từng hàng chữ lớn, quả thực là làm cho người rung động. Mà một chuyến này làm được chữ to màu vàng, cũng khơi gợi lên Hạo Thiên rất nhiều hồi ức. Đối với Hạo Thiên tới nói, ở giữa thiên địa này hết thảy đều là không gì sánh được quen thuộc, cũng là không gì sánh được lạ lẫm. Thiên địa hay là vùng thế giới kia, nhưng đã từ lâu không phải vùng thế giới kia. Giờ phút này, Hạo Thiên trong nội tâm tràn đầy vô tận hồi ức. Táng Thần thời đại, bốn tòa thiên đỉnh đều vẫn lạc, tứ phương thiên đế đều vẫn diệt. Đó là một cái ầm ầm sóng dậy đại thời đại. Bây giờ nghĩ đến, đích thật là bởi vì Thái Sơ Đại Tiên Tôn xuất hiện, mới mở ra cái kia đại thời đại mở màn. Một thời đại xuất hiện, có lẽ luôn luôn nương theo lấy nhân vật cường đại xuất hiện. Giữa thiên địa biến hóa, cũng là từ lúc kia bắt đầu. Ai có thể nghĩ tới, một cái nho nhỏ dưỡng long nhân, vậy mà có thể làm cho long trời lở đất. Phương Nam Tiên Đế Viêm, danh xưng vô địch một cái vạn cổ sinh linh, cuối cùng lại là chết tại Thái Sơ Đại Thiên Tôn cái này tựa hồ không có danh tiếng gì tiểu nhân vật trong tay. Tại thời đại kia, là cỡ nào mộng ảo, cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ xem ra, lại là có một loại mệnh trung chú định cảm giác. Hết thảy phản phất nên như thế bị kết thúc. Thời đại trước, tóm lại sẽ có vĩ đại sinh linh đẩy ra lật, đi chôn. Đây chính là giữa thiên địa, thậm chí là giữa vũ trụ, tuyên cổ bất biến quy luật. Loại quy luật này mới là giữa vũ trụ khó khăn nhất hiểu thấu đáo đồ vật. Biến mới là lớn nhất không thay đổi. Châm cũng là chờ đợi nhiều năm như vậy, yên lặng nhiều năm như vậy, mới hiểu được đạo lý này. Mà khi đó Thái Sơ Đại Thiên Tôn chỉ sợ đã sớm minh bạch đạo lý kia, cho nên hắn mới có thể ôm biến hóa. Cho nên hắn có thể trở thành giữa thiên địa này vị cuối cùng đại thiên tôn. Cho nên hắn có thể trở thành cái này nhiều năm đằng sau, một cái duy nhất lại trở về nhân gian đại thiên tôn. Mảnh cực nghĩ sợ. Quả nhiên là mảnh cực nghĩ sợ, rất nhiều chuyện, quả nhiên là không cách nào cẩn thận suy nghĩ. Nhưng là, phản phất hết thể đã sớm đều có an bài. Đường lên trời đạp ca đi. Nơi khởi nguồn hỏi vĩnh sinh. Hỗn độn Thái Sơ vô tận đầu. Bờ bên kia nơi nào không có khả năng tìm. Năm đó, Trường Sinh đại thiên tôn lưu lại mấy câu nói đó. Ta hiện tại tựa hồ, rốt cục có thể minh bạch một chút. Đại Tần Tiên Triều. Xà Khâu Hành Cung. Hậu Hoa Biên. Đề nghị mát phía dưới. Giờ phút này, Doanh Chính trên khuôn mặt tràn đầy vẻ rung động. Hiển nhiên, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà lại có chuyện như vậy phát sinh. Đây hết thảy, thật là quá mức rung động. Đây hết thảy, thật là quá mức làm cho người ngoài ý muốn. Hắn hoàn toàn không có nghĩ qua. Hắn Đại Tần lão tổ, tổ phụ của hắn, Bạch Vân Quan chủ Tê Diệu Thái Sơ đời thứ nhất, vậy mà lại là giữa thiên địa đã từng cường đại nhất 9 vị đại thiên tôn một trong. Cái gì là thiên tôn? Đó là siêu việt thiên địa tồn tại. Đó là cực tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Đó là hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường đi độ chi tồn tại. Vốn cho rằng lao tổ trước đó mỗi một thế đều đầy đủ làm cho người rung động, nhưng là cái này đời thứ nhất xuất hiện mới thật sự là khiến người ta cảm thấy cái gì mới thật sự là vô địch, cái gì mới thật sự là rung động. Mạnh, thật là quá mạnh, không cách nào tưởng tượng cường đại. Thái Sơ Đại Thiên Tôn 12 tuổi lúc tao ngộ diệt tộc thảm án, nhưng là hắn cũng không có e ngại, không hề từ bỏ, mà là điều tra chân tướng, dốc lòng tu hành. 27 tuổi lúc lẻ loi một mình thẳng hướng Nam Phương Thiên Đỉnh, mở ra một thời đại mở màn. Khó lường, thật là quá không được. Dạng người như hắn vật, trên đời hiếm thấy. Trong thiên hạ, dạng người như hắn vật, thật là độc nhất vô nhị tồn tại. Thiên hữu ta Đại Tần, tất thế đại vĩnh xương. Ta Đại Tần thế tất vĩnh hằng bất diệt. Giờ khắc này, không có người so Doanh Chính càng thêm kích động, bởi vì hắn biết, Đại Tần trở nên càng thêm cường đại. Đó là không thể nghi ngờ. Có dạng này một vị lão tổ tại, Đại Tần nếu như còn không thể trở nên càng thêm cường đại, đó chính là hắn doanh chính vô năng. Hắn càng thêm tin chắc chính mình sẽ không chết, bởi vì lão tổ thần thông tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Đó là trong thiên hạ tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng. Giờ khắc này, doanh chính trong nội tâm tràn đầy một loại trước nay chưa có phóng khoáng cảm giác. Cho dù hắn hiện tại tình huống thân thể thật không tốt, nhưng là hắn vẫn như cũ rất rõ ràng, vô luận thân thể của hắn tình huống như thế nào không tốt, tương lai của hắn khẳng định là quang minh đấy. Lão tổ vô địch. Xà Khâu hành cung, góc đông nam chỗ kia trong cung điện, Triệu Cao cùng Âm Dương giáo chủ nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng. Giờ phút này hai người trong lòng sớm đã là sợ vỡ mật. Triệu Cao e ngại không gì sánh được nói, giáo chủ, hiện tại xem ra chúng ta chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là trốn. Lập tức trốn. Vốn cho rằng bộ côn luôn còn có cùng Bạch Vân quan chủ chống lại mấy phần thực lực, nhưng là hiện tại xem ra bộ côn luôn đối mặt Bạch Vân quan chủ căn bản tính không được cái gì à. Chương 190, lão tổ vô địch, nhanh đoạt bà bối hiến cho anh hùng. Chương 190, lão tổ vô địch, nhanh đoạt bà bối hiến cho anh hùng. Đơn giản chính là ngay cả một con kiến đều không phải là. Nhìn một cái Bạch Vân quan chủ mấy cái này kết trước, nhìn lại hắn đời thứ nhất, đó là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, đó là cỡ nào cường hãn, khó lường, thật sự là khó lường a. Thái Sơ đại thiên tôn, giữa thiên địa vị cuối cùng đại thiên tôn, siêu việt thiên địa tồn tại, mới có thể xưng là thiên tôn. Nhân vật như vậy, quá ghê gớm. Giáo chủ, chúng ta bây giờ hẳn là trốn. Ta tin tưởng, bộ côn luôn hiện tại khẳng định là sức đầu mẹ chán, căn bản không để ý tới chúng ta. Nói không chính xác, Bạch Vân quan chủ cái thứ nhất liền muốn tìm hắn tính sổ sách. Chúng ta bây giờ đi, còn kịp. Từ đây mai danh nhận tích, không trong giang hồ đi lại. Thiên hạ to lớn, cuối cùng vẫn là có đất dung thân. Bạch Vân quan chủ cường đại, muốn vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta. Doanh chính không chết được. Cho dù chúng ta bị quá hóa liều, giết hắn, hắn cũng giống vậy sẽ bị cứu trở về. Doanh chính cùng Bạch Vân quan chủ quan hệ trong đó, liền đã chú định, Bạch Vân quan chủ sẽ không nhìn xem doanh chính chết đi. Đi thôi, giáo chủ. Từ đây, chúng ta cũng không tiếp tục về Đại Tần một bước. Sau một khắc, chỉ gặp Triệu Cao không có bất kỳ cái gì một tia do dự, không có bất kỳ cái gì một tia lưu luyến, hướng thẳng đến nơi xa bước nhanh bước đi. Âm Dương giáo chủ nhìn thấy Triệu Cao viễn đi mà đi, trong ánh mắt hắn lóe ra một vòng nhàn nhạt thần quang. Đối với Âm Dương giáo chủ tới nói, làm hết thảy chuyện không thể làm thời điểm, hắn tự nhiên cũng sẽ không dựng vào tính mạng của mình đi làm một kiện không có khả năng thực hiện sự tình. Chỉ là lâu như vậy chuẩn bị, cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, cuối cùng vẫn là không cam tâm a. Thôi, thôi, tình hình khó khăn, hay là đi trước một bước. Sau một khắc, chỉ gặp Âm Dương giáo chủ cũng là lòng bàn chân bôi dầu, tranh thủ thời gian lặng yên rời đi. Tống Châu, Thái An thành ngoại, Thần Tiêu Sơn, Thần Tiêu đạo trong đại điện. Giờ khắc này, Lâm Linh Tố cùng Vương Văn Khanh đều trợn tròn mắt. Hai người đều là hoàn toàn không nghĩ tới, lại còn có chuyện như vậy phát sinh. Lâm Linh Tố nói chuyện trên đời, đúng vậy chính là như vậy thôi. Thiên hạ sự tình, biến mà động, động mà biến. Chỉ là, tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Bạch Vân quan chủ đời thứ nhất, lại là nhân vật lợi hại như thế. Thái Sơ đại thiên tôn. Thiên tôn, như thế nào thiên tôn? Siêu việt thiên địa, có thể bước ra thiên địa bên ngoài, mới là thiên tôn. Giữa thiên địa, từng có 9 vị dạng này không cũng biết tồn tại. Mà Thái Sơ đại thiên tôn không chỉ là một trong số đó, hay là trong đó người góp lại. Khó lường, thật sự là khó lường. Vương Văn Khanh ở một bên sợ hãi thán phục không gì sánh được nói, hôm nay, thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt ta. Nhìn Bạch Vân quan chủ trước đây thế đủ loại, vừa rồi biết được, chúng ta cả đời này, là qua sao mà không thú vị. Cùng Bạch Vân quan chủ tướng so, chúng ta thực sự là đã rơi vào tầm thường bên trong a. Một bên Lâm Linh Tố trên mặt, hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên. Đúng vậy a, ai nói không phải đâu. Bất quá, có thể kiến thức đến nhiều như vậy chuyện quá khứ, đối với chúng ta mà nói, cũng là một loại tăng lên. Đối với chúng ta mà nói, cũng là một loại hiếm có ma luyện. Bởi vì, biết càng rộng lớn hơn thiên địa, bởi vì, biết càng thêm con đường vô địch. Đã từng, có nhân vật như vậy, không chỉ có là đứng ở thiên địa chi đỉnh, càng là, đi ra thiên địa bên ngoài. Khó lường, đây mới thật sự là khó lường. Lâm Linh Tố cùng Vương Văn Khanh hai người, đều là phát ra từ đáy lòng bội phục. Đối với hai người tới nói, đây hết thảy thật là quá mức làm cho hai người kích động, rung động. Tin tưởng không chỉ là hai người bọn họ, nhân gian này Cửu Châu, giờ này khắc này, lại có mấy người không làm chi xôi trào đâu. Nguyên Châu, Ma Nguyên thần triều, Quá Đô thành, trong hoàng cung, Ma Nguyên đại đế hốt tất liệt, nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng. Giờ phút này, trong nội tâm của hắn là tràn đầy không gì sánh được tán thưởng chi ý đối với Bạch Vân quan chủ, hắn thật sự là bội phục đến đầu giảm xuống đất tình trạng. Một vị Bạch Vân quan chủ, để nhân gian không biết bao nhiêu người thấy được nhân gian này phấn khích xuất hiện. Ở quá khứ đoạn kia không muốn người biết tuế nguyệt bên trong, không biết có bao nhiêu sinh linh mạnh mẽ tên tuổi đều bị mai táng tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Nhưng là, hiện tại, thông qua cái này Bạch Vân quan chủ kiếp trước, từng cái đều cho ra ánh sáng đi ra. Cái này không phải là không một loại may mắn, nhưng là, Ma Nguyên đại đế lại là từ những này danh hào bên trong, nhìn ra một loại thê lương, một loại trước nay chưa có thê lương. Cái kia đã từng trong thiên địa, vô luận sinh linh mạnh mẽ cỡ nào, cũng không có mấy cái có thể vĩnh hằng tồn tại xuống dưới, cho dù là tồn tại ở thế nhân trong lòng cũng làm không được. Mà Bạch Vân Quan chủ bí đại chỗ, liền ở chỗ hắn tu hành mười thế, trải qua thiên phạm, trở về vẫn như cũng là hắn. Đây cũng là hắn vĩ đại chỗ. Thái Sơ đại thiên tôn, cái danh hiệu này cùng Triệu Thái Sơ cái tên này khẳng định là có liên quan. Hốt Tất Liệt có thể không tin Triệu Thái Sơ cái tên này là Bạch Vân Quan chủ chính mình mù lên. Lúc này chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng xuất hiện ở không ngừng biến ảo. Từ Thái Sơ đại thiên tôn vừa mới xuất sinh, lại đến hắn tại dưỡng long cốc bên trong sinh hoạt lớn lên. 12 tuổi năm đó hắn ngồi tại tiểu thanh long trên lưng đi xa mà đi. Lúc trở về, dưỡng long cốc bên trong đã là hoàn toàn tĩnh mịch cùng huyết hải. Chỉ gặp trong hình ảnh kia, Thái Sơ đại thiên tôn đứng tại đó cảnh hoàng tàn khắp nơi dưỡng long cốc bên trong. Trên khuôn mặt tuy có bi phẫn chi ý, nhưng là hắn quả thực là không có chảy ra một giọt nước mắt đến. Tuổi còn nhỏ cũng đã hiển lộ ra cực kỳ cứng cỏi tính cách. Đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Hình ảnh lại chuyển, đã đến hắn tại Hán Thủy bên bờ lúc tu luyện. Tiểu Thanh Long bạn tại hắn tả hữu. Một năm, lại một năm nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hắn cùng Tiểu Thanh Long sống nương tựa lẫn nhau tại Hán Thủy tu hành. Thẳng đến 15 năm sau, Lưu Lũy xuất hiện. Lưu Lũy mang người đuổi bắt Tiểu Thanh Long. Tại Hán Thủy bên bờ, gặp thần công đại thành Thái Sơ đại thiên tôn. Lưu Lũy ra lệnh một tiếng, hắn những cái này thủ hạ, người hầu liền muốn đi bắt rồng. Nhưng là Thái Sơ đại thiên tôn chỉ là tiện tay vung lên, những người kia liền đều không thể động đậy. Lưu Lũy quỳ trên mặt đất, hướng phía Thái Sơ đại thiên tôn khóc ròng ròng, giảng thuật hắn qua lại. Hoa, hình ảnh lại là nhất truyện. Chỉ gặp Thái Sơ đại thiên tôn đã đi tới cái kia đại hạ thần đều, chỉ gặp hắn một cước giẫm tại con rồng kia trên giường. Đại hạ thần chủ khổng giác, để dọa đến hồn bất phụ thể, trốn ở nơi đó run lẩy bẩy. Chương 191, Thái Sơ đại thiên tôn, thiên đế thay phiên ngồi, hôm nay đến nhà ta. Một, chương 191, Thái Sơ đại thiên tôn, thiên đế thay phiên ngồi, hôm nay đến nhà ta. Một, anh hùng tha mạng. Anh hùng tha mạng, ngài muốn cái gì? Chấp liền cho cái gì? Thái Sơ đại thiên tôn từ tốn nói, nghe nói quý triều có tứ bảo, theo thứ tự là Hà Đồ, Khai Sơn Dịu, Tránh Nước Kiếm, Định Hải Thần Châm. Ta muốn mượn dùng một chút, không biết có thể. Không giáp đội vàng lớn tiếng kêu gọi, nhanh đi lấy Hà Đồ, Khai Sơn Dịu, Tránh Nước Kiếm, Định Hải Thần Châm đến, hiến cho anh hùng. Hoa, hình ảnh nhất truyện, chỉ gặp Thái Sơ đại thiên tôn đã sớm cưỡi rồng mà đi. Rất nhanh, một người một rồng liền tới đến cái kia trùng trùng điệp điệp Nam Phương Thiên Đình bên ngoài. Chỉ gặp mây kia che bụi nhiễu ở giữa, thiên đình chi uy thế triển lộ không thể nghi ngờ. Tòa kia thiên đình phảng phất ở vào trong bầu trời, bị bạch vân lượn lờ, cùng bầu trời hòa làm một thể. Toàn bộ thiên cung tản ra thần thánh mà khí tức thần bí, để cho người ta không tự chủ được lòng sinh lòng kính sợ. Giờ phút này, chỉ gặp Thái Sơ đại thiên tôn xa xa một chỉ, Hà Đồ trong nháy mắt dâng lên, tại thiên cung bên trong rêu ra mà dương, hóa ra một đầu vô tận sông lớn, hướng phía cái kia Nam Phương trong thiên cung cọ rửa mà đi. Đầu kia sông lớn chính là năm đó đại vũ trị thủy thời điểm, dùng Hà Đồ thu lấy 8 vạn dặm sông lớn chi thủy. Thái Sơ đại thiên tôn sở dĩ muốn từ đại hạ thần triều mượn tới cái này 4 dạng bảo vật, chính là vì tăng thêm hắn thanh thế. Cái này 4 dạng bảo vật, mọi thứ không tầm thường. Cái kia 8 vạn dặm nước sông hướng phía Nam Phương trong thiên cung cọ rửa mà đi. Chỉ một thoáng, liền dẫn tới cái kia Nam Phương thiên cung chấn động không thôi. Trong thiên cung có thiên tướng giết ra, bị Thái Sơ đại thiên tôn lấy vô thượng thần uy trấn sát. Chỉ một thoáng, tiếng la giết không ngừng dâng lên. Lập tức, 100,000 thiên binh thiên tướng bỏ ra, hướng phía Thái Sơ đại thiên tôn vây giết mà đi. Thái Sơ đại thiên tôn đem hắn trong tay Khai Sơn Dịu như ý thần thiết cho thi triển ra đi. Chỉ gặp hắn vậy mà tại trong chớp mắt ấy ở giữa biến hóa thành 3 đầu 6 tay. Khai Sơn Dịu, như ý thần thiết, Tránh Nước Kiếm, Hà Đồ đều là khống tại trong tay, gọi là một cái uy thế bất phàm. Trận này sát phạt quả nhiên là giết huyết vũ kia bay tứ tung. Những thiên binh thiên tướng kia căn bản là không có cách chống cự Thái Sơ đại thiên tôn. Không biết qua bao lâu, Nam Phương Thiên Đế Viêm cuối cùng từ tòa kia thiên cung chỗ sâu đi ra, lái cái kia vàng son lộng lẫy thiên long xa liễn. Chỉ nghe Nam Phương Thiên Đế Viêm thanh âm ở trong chân trời quân quẩn, ngươi là ai? Ánh mắt của hắn vô cùng lạnh lẽo, trên mặt uy nghiêm càng làm cho người sợ hãi. Người bình thường chỉ là nhìn thấy hắn bộ dáng này liền sẽ cảm giác được một loại sợ hãi, nhưng là Thái Sơ đại thiên tôn không giống với. Giờ phút này chỉ gặp Thái Sơ đại thiên tôn đứng ở nơi đó, thân uy hiển hách nói, bản nhân dưỡng long cốc đào Thái Sơ. Hoa, lời này vừa ra lập tức trêu đến vị kia Nam Phương Thiên Đế Viêm không nhanh. Dưỡng long cốc chỉ là dưỡng long nhân cũng dám đến Nam Cực Thiên Cung dương ai, quả thực là chán sống rồi. Bản lĩnh của ngươi không sai, lại còn tập được 3 đầu 6 tay thần thông, ngươi sư thừa nơi nào? Theo bản đế biết, vạn năm đến nay dưỡng long cốc bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua nhân vật giống như ngươi. Huống chi dưỡng long cốc đã tiêu vong, ngươi có phải là vì dưỡng long cốc đám kia ngụy long đến báo thù a? Cần gì chứ, lấy ngươi dạng này bản sự, tùy ý gia nhập một phương tiên đình đều có thể ngồi ở vị trí cao, sao phải vì đã biến mất dưỡng long cốc cùng Tứ Cực Thiên Cung là địch? Ngươi nếu là hiện tại đầu hàng, quy thuận tại bản đế, bản đế có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, phong ngươi làm Thiên Hà đại đô đốc, quan cư tam phẩm. Ngươi nếu là không biết điều, vậy ngươi liền tương đương cùng Tứ Cực Thiên Cung tiên chiến, bản đế sẽ không bỏ qua ngươi. cho dù ngươi mạnh hơn, chẳng lẽ ngươi còn có thể giành được qua tứ phương thiên đế liên thủ phải không? Giờ khắc này, Nam Phương Thiên Đế Viêm thanh âm là như thế hùng hồn, là dày như bậy nặng, tràn đầy vô tận uy nghiêm chi ý. Đây đối với Thái Sơ Đại Thiên Tôn tới nói, hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được. Chỉ gặp Thái Sơ Đại Thiên Tôn không kiêu ngạo không tự ti đứng ở nơi đó, nhìn xem Nam Phương Thiên Đế Viêm, từ tốn nói: "Viêm đế, ngươi không khỏi quá mức khinh thường ta. Một cái tam phẩm thiên hà đại đô đốc liền muốn để cho ta dừng tay?" Nam Phương Thiên Đế lông mày nhíu lại, nói: "Làm sao? Ngươi cảm thấy chức vị này thấp? Thôi, bản đế có thể ra phong ngươi là trời nước sông sư phạm nguyên soái, quan cứ nhất phẩm. Đây chính là chân chính thiên cung đại quan, hết sức quan trọng. Ngươi nên hài lòng đi." Thái Sơ Đại Thiên Tôn nghe vậy, lại là cười lên ha ha. "Ha ha ha. Ha 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 ha." Nam Phương Thiên Đế Viêm trên khuôn mặt hiện ra một vòng hàn quang. Hắn lạnh lẽo không gì sánh được nói: "Ngươi đang cười cái gì?" Thái Sơ Đại Thiên Tôn mặt mày vẩy một cái, nói: "Viêm đế, ngươi nếu là thật sự thành tâm mời ta gia nhập Nam Phương Thiên Đình, vậy ngươi liền đem ngươi thiên đế vị trí nhường cho ta tốt. Thiên đế thay phiên làm, hôm nay đến nhà ta." Hoa. Lời này vừa ra, trực tiếp để Nam Phương Thiên Đế Viêm lửa giận bá trượng, gọi là một cái sinh khí, gọi là một cái phẫn nộ. "Hỗn đản, ngươi đang đùa bỡn bản đế." Nam Phương Thiên Đế Viêm hiển nhiên nhận lấy rất lớn quất đụng. Trên thực tế, cơ hồ có rất ít người dám cùng hắn dạng này nói chuyện, càng đừng đề cập là trêu đùa với hắn. Giờ khắc này, trong nội tâm của hắn tràn đầy vô tận hàn ý: "Đào Thái Sơ, ngươi quả thực là đang tìm cái chết." Sau một khắc, chỉ mỗi ngày Đế Viêm trên thân đột nhiên dâng lên vô tận ánh lửa. Hắn quát tay, liền có vô tận thiên hỏa từ trên tay của hắn phát ra mà lên. Hắn động thủ, hướng phía Thái Sơ Đại Thiên Tôn bọc tới. Một trận trước nay chưa có đại chiến bắt đầu. Nam Phương Thiên Đế Viêm là lúc đó giữa thiên địa mạnh nhất tứ phương thiên đế một trong. Tại Nam Phương Thiên Đế trên ghế ngồi đã ngồi vạn năm lâu, cảnh giới của hắn tu vi đều là sâu không lường được. Người bình thường nào dám cùng sinh linh như vậy đại chiến? Nhưng là Thái Sơ Đại Thiên Tôn dám, không chỉ có là dám, mà lại là muốn cùng Nam Phương Thiên Đế Viêm liều mạng. Chỉ nghe Thái Sơ Đại Thiên Tôn một bên giận dữ mắng mỏ lấy Nam Phương Thiên Đế Viêm, một bên đem thần thông của mình đều thi triển mà ra. "Viêm đế, ngươi cao cao tại thượng quá lâu, đã quên đi, nhân gian này cũng không phải là chỉ có ngươi Viêm đế mới là mạnh nhất. Nhân gian này, ngoại trừ ngươi Viêm đế bên ngoài, còn có rất nhiều cường giả. Mà ngươi cái này Thiên Đế vị trí, cũng nên biến thành người khác tới làm." Nam Phương Thiên Đế Viêm lạnh giọng trả lời, si tâm vọng tưởng: "Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cùng bản đế tranh phong? Cho bản đế chết đi." Chỉ gặp Viêm đế vung ra một quyền. Một quyền kia, phản phất thiêu đốt giữa thiên địa hết thảy. Cực điểm Viêm đế vạn năm tu vi chân lý. Chương 191, Thái Sơ Đại Thiên Tôn, Thiên Đế thay phiên ngồi, hôm nay đến nhà ta. 2, chương 191, Thái Sơ Đại Thiên Tôn, Thiên Đế thay phiên ngồi, hôm nay đến nhà ta. 2, một quyền kia sáng chói, phản phất không ai có thể đỡ được. Nhưng là, Thái Sơ Đại Thiên Tôn tiếp nhận, không chỉ có là tiếp nhận, mà lại còn để cái kia Nam Phương Thiên Đế Viêm liên tục bại lui. Trận chiến này không biết kéo dài bao lâu, nhưng là kết cục sau cùng đã là nhất định. Nam Phương Thiên Đế Viêm chết, chết tại Thái Sơ Đại Thiên Tôn như ý thân thiết khai sơn dịu phía dưới. Viêm đế thân thể chia năm xẻ bảy, một đời thiên đế như vậy vẫn lạc. Vậy dĩ nhiên là chấn động thiên địa sinh linh đại sự, không ai từng nghĩ tới vậy mà lại có chuyện như vậy phát sinh. Một cỗ trước nay chưa có phong bạo tại thời đại kia nhấc lên. Đại Tần Thiên Triều, Bắc Cương trọng trấn Cửu Quan Thành, giờ phút này cách Cửu Quan Thành còn có hơn 10 dặm trên bình nguyên, đen nghị thánh đường đại quân ngay tại không ngừng đi tới. Thánh đường đại quân, cơ hồ tất cả quân sĩ trên khuôn mặt tràn đầy vẻ rung động. Bọn hắn thật sâu bị cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế chiến bảng triển hiện ra cái kia hết thảy rung động lấy. Cái kia hết thảy đúng là quá mức kinh người, quá mức làm cho người ngoài ý muốn. Hết thảy đủ loại hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nhân gian giữa thiên địa lại còn từng có như thế quá khứ, thiên thần bị giết, nhân tộc thắng thiên, đó là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi quá khứ. Giờ phút này chỉ gặp cái kia thánh đường đại quân thống soái Quách Tử Nghi ngắm nhìn cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, nhìn xem cái kia tuyệt thế trên bảng đại triển thần uy Thái Sơ Đại Thiên Tôn chém giết Nam Phương Thiên Đế Viêm, trên mặt của hắn không khỏi nổi lên một vòng kinh ngạc chi ý. Hiển nhiên đây hết thảy đều nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà lại có chuyện như vậy phát sinh. Bạch Vân Quan chủ Tê Diệu Thái Sơ đời thứ nhất là giữa thiên địa đã từng cường đại nhất chín vị không cũng biết đại thiên tôn một trong, mà lại là giữa thiên địa vị cuối cùng đại thiên tôn. Hắn bản danh gọi là Đào Thái Sơ. Đào Thái Sơ, Triệu Thái Sơ, chẳng qua là dòng họ khác biệt thôi, nhưng là danh tự lại là một dạng. Quách Tử Nghi cũng không cảm thấy đây là trùng hợp. Cái này chỉ sợ là Bạch Vân Quan chủ Tê Diệu Thái Sơ cố ý hành động. Một thế này, hắn còn chưa ra đời, phụ thân Tần Võ Vương liền chết. Đợi đến hắn xuất sinh đằng sau không bao lâu, mẹ hắn cũng đã chết. Hắn bị Bạch Vân Quan Sơ đại quan chủ thu dưỡng. Tên của hắn khẳng định là chính mình lấy. Dù sao, hắn sinh ra đã biết kiếp trước của hắn, mỗi một thế đều là như thế dữ dội. Hắn là Đại Tần lão tổ. Dạng này Đại Tần, như thế nào thánh đường đại quân tùy tiện đi công phạt? Đây chính là cho Đại Tần Tiên Triều kiếm cớ. Dù sao, có Bạch Vân Quan chủ Tê Diệu Thái Sơ tại, Đại Tần Tiên Triều tương lai khẳng định là quang minh đấy. Giờ khắc này, Quách Tử Nghi lúc này làm ra quyết định. Người tới, lập tức truyền lệnh xuống. Nguyên địa hạ trại, lập tức 800 dặm khẩn cấp, hướng Thiên Tử xin chỉ thị. Phải chăng cần lui binh? Quách Tử Nghi ra lệnh một tiếng. Lúc này liền có lính liên lạc tiến đến thi hành mệnh lệnh. Mà lúc này, chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, từng hàng chữ to màu vàng lại nổi lên. Táng thần thời đại kéo ra mở màn, chính là Thái Sơ Đại Thiên Tôn đem Nam Phương Thiên Đế Viêm cho đánh giết. Lúc đó, Tứ Cực Thiên Đế cộng đồng trưởng quản thiên địa đã vượt qua 5 năm. Nam Phương Thiên Đế Viêm chết đi, cho còn lại 3 vị thiên đế tạo thành cực lớn chấn động. Đào Thái Sơ cái tên này cũng chính thức tiến nhập tầm mắt của bọn hắn bên trong. Lúc đó Tây Phương Thiên Đế Trần cùng Nam Phương Thiên Đế Viêm giao tình rất sâu đậm. Khi biết Viêm tin chết đằng sau, tự mình chấp trưởng 800.000 đại quân, bố trí xuống Thiên La địa võng, muốn đem Đào Thái Sơ cho đuổi bắt. Tây Phương Thiên Đế Trần cử động, cũng tại lúc đó trong thiên hạ, đưa tới dung chuyển to lớn. Dù sao, đuổi bắt một người, vận dụng 800.000 thiên binh, cái này có thể nói là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Đào Thái Sơ cái tên này, cũng lần thứ nhất vang vọng giữa đất trời. Chém giết Viêm Đế đằng sau Thái Sơ Đại Thiên Tôn, cũng bị trọng thương. Nam Phương Thiên Đế Viêm cũng không phải là chỉ là hư danh, có thể ngồi vào thiên đế trên ghế ngồi, vậy cũng là trải qua vô số lần chém giết, diệt trừ qua rất nhiều đối thủ, mới cuối cùng ngồi ở thiên đế trên ghế ngồi. Nam Phương Thiên Đế Viêm chỗ thi triển ra đủ loại bản sự, người bình thường thật không cách nào chống cự. Nhưng là, Thái Sơ Đại Thiên Tôn khác biệt, hắn là nhất định đứng tại trên cửu tiêu nhân vật đứng đầu. Hắn cường hành, tuyệt không phải là bình thường người có thể tưởng tượng. Sự cường đại của hắn, xa xa vượt ra khỏi người bình thường đó trước. Nam Phương Thiên Đế Viêm cũng là có chút khinh địch, cho nên mới đưa đến hắn vẫn lạc. Bất quá, Nam Phương Thiên Đế chết, cũng làm cho Thái Sơ Đại Thiên Tôn có đầy đủ tiến bộ. Nhưng là, Tây Phương Thiên Đế Trần phái 800.000 đại quân truy nã tin tức của hắn, rất nhanh liền để Thái Sơ Đại Thiên Tôn cảm thấy một tia ngưng trọng. Dù sao, đối mặt cường địch như vậy, cho dù là Thái Sơ Đại Thiên Tôn, cũng không thể không cẩn thận đối mặt. Thái Sơ Đại Thiên Tôn vì chữa thương, một lần nữa trở lại Đại Hạ Thần Triều. Lúc đó Đại Hạ Thần Chủ Khổng Giáp là cái mềm yếu người vô năng. Trước đó, bị Thái Sơ Đại Thiên Tôn như vậy giật mình, đã sớm sợ vỡ mật. Lại thêm Thái Sơ Đại Thiên Tôn uy hiếp, Khổng Giáp căn bản không dám để lộ ra Thái Sơ Đại Thiên Tôn nửa phần hành tung. Dù sao, lúc đó Thái Sơ Đại Thiên Tôn đã đem Viêm Đế cho chém giết. Có thể chém giết Viêm Đế ngon nhân, giết hắn Khổng Giáp, quả thực là dễ như trở bàn tay. Khổng Giáp không chỉ có không dám bại lộ Thái Sơ Đại Thiên Tôn, mà lại còn đem Đại Hạ Thần Triều quốc khố bên trong chữa thương thánh vật đều đưa cho Thái Sơ Đại Thiên Tôn. Cái này khiến Thái Sơ lớn quá tôn tu dưỡng nửa năm sau, triệt để khỏi bệnh. Mà lúc này, Tây Phương Thiên Cung 800.000 đại quân còn tại khắp nơi tìm kiếm Thái Sơ Đại Thiên Tôn hạ lạc. Sau khi thương thế lành, Thái Sơ Đại Thiên Tôn quyết định tự mình đi Tây Phương Thiên Cung một chuyến, nhìn có thể hay không để cho Tây Phương Thiên Đế Trần từ bỏ đối với hắn truy sát. Dù sao, hắn cùng Nam Phương Thiên Đế Viêm ở giữa ân oán, là ân oán cá nhân. Nam Phương Thiên Đế Viêm tru diệt tộc nhân của hắn, thù này hắn là nhất định phải báo, mà lại cũng là hợp tình hợp lý. Hắn Tây Phương Thiên Đế Trần đuổi theo chính mình cũng thả, có chút chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác ý tứ. Thái Sơ Đại Thiên Tôn không có chút gì do dự, hướng phía Tây Phương Thiên Cung mà đi. Chương 192, cả người vào Tây Cung, trợ Trần Đế giãn gân cốt. Chương 192, cả người vào Tây Cung, trợ Trần Đế giãn gân cốt, làm Thái Sơ Đại Thiên Tôn ngăn cản Tây Phương Thiên Cung thời điểm, Tây Phương Thiên Đế Trần còn tại xếp đặt tiến hội, an mừng lấy Tây Phương Thiên Mẫu sinh nhật. Hiển nhiên, hắn là hoàn toàn không nghĩ tới, Thái Sơ Đại Thiên Tôn cũng dám lẻ loi một mình, tiến về Tây Phương Thiên Cung. Thái Sơ Đại Thiên Tôn đến Tây Phương Thiên Cung đằng sau, phát giác ngày đó cung bên trong, náo nhiệt phi thường, tứ phương khách đến thăm, tụ tập trong đó, ngay tại tổ chức một trận yến hội long trọng. Thái Sơ Đại Thiên Tôn trà trộn trong đó, tiến nhập thiên cung bên trong, tại cái kia trong bữa tiệc ăn uống thả cửa một trận đằng sau. Thái Sơ Đại Thiên Tôn mới tại trước mắt bao người, bại lộ thân phận của mình. Hoa. Theo một chuyến này đi chữ to màu vàng nổi lên. Chỉ gặp cái kia thiên cung bên trong tuyệt thế trên bảng. Hình ảnh cũng bắt đầu không ngừng biến ảo. Theo hình ảnh kia không ngừng biến ảo. Liên quan tới Thái Sơ Đại Thiên Tôn đủ loại qua lại, cũng nhất hiện lên ở thế gian trước mặt mọi người. Giờ khắc này, trong thiên hạ rất nhiều nội tâm của người bên trong đều tràn đầy vẻ rung động. Đường Châu, Thiên Phật tự, vách tường đường bên ngoài, một bộ áo bào trắng vô tâm hòa thượng nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng. Giờ phút này, trong nội tâm của hắn tràn đầy một loại bất đắc dĩ chỉ ý rất hiển nhiên. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà lại có chuyện như vậy phát sinh. Đây hết thảy, thật sự là làm cho người rất ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là mình nhận rung động đã đầy đủ nhiều, nhưng là khi hắn thấy được đây hết thảy lại hết thảy đằng sau, hắn rốt cuộc minh bạch, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh. Bạch Vân Quan chủ kiếp trước đều quá mức dữ dội, mỗi một thế đều là vô địch tồn tại, mỗi một thế đều là siêu việt phàm tục tồn tại, nhất là cái này đời thứ nhất, càng là khó lường. Thái Sơ Đại Thiên Tôn, mẹn mẹn là nghe một chút người ta danh hảo, liền biết người ta là cỡ nào khó lường tồn tại. Giờ khắc này, trong nội tâm của hắn tràn đầy vẻ kích động, bởi vì cái này Thái Sơ Đại Thiên Tôn từng là giữa thiên địa mạnh nhất, nhất không thể biết chín vị thiên tôn một trong. Dạng này thiên tôn, đại biểu cho chính là siêu việt thiên địa tồn tại. Cái này nhưng phải cẩn thận đi xem, cẩn thận đi quan sát. Hắn vô tâm, mặc dù đời này đều không thể với tới độ cao như vậy, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn chiêm ngưỡng như thế quá khứ. Ở giữa thiên địa từng có qua tồn tại dạng này, đây đối với nhân gian rất nhiều sinh linh tới nói đều là một kiện làm cho người rung động sự tình. Giờ phút này, nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, đại chiến nhiều lần lên. Thái Sơ đại thiên tôn lấy vô thượng thần uy, ba đầu sáu tay thần thông, trấn áp cái kia Nam Phương Thiên Đế Viêm. Một màn kia, quả thực là quá mức làm cho người rung động. Nam Phương Thiên Đế Viêm đã đầy đủ cường hành, đủ cương đại. Cái kia quần quần vô tận thiên hỏa, tựa hồ có thể đốt hết thiên hạ vạn vật, nhưng là lại không cách nào đem Thái Sơ đại thiên tôn cho thiêu đốt. Thái Sơ đại thiên tôn vô địch chỗ, có lẽ chính là ở đây. Ba đầu sáu tay, tay cầm thần khí, Trảm Thiên Đế, thử hỏi thiên địa ai địch thủ. Giờ phút này, chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng trong tấm hình, từng bức họa đang không ngừng hiện lên. Chỉ gặp trong tấm hình Thái Sơ đại thiên tôn đã xuất hiện ở cái kia Tây Phương Thiên Cung bên trong. Tây Phương Thiên Cung bên trong, ngay tại xếp đặt tiến hội, Thái Sơ đại thiên tôn lẫn vào trong đó. Tại cái kia buổi tiệc bên trong, vui chơi giải trí, ăn thông khoái, uống thật sảng khoái. Trong bữa tiệc, có tiên nữ đang khiêu vũ, cái kia nhẹ nhàng dáng người, làm lòng người thần chập chờn. Các tiên nữ thân mang hoa mỹ y phục rực rỡ, đầu đội hoa tươi bệnh thành tán hoa, nhẹ nhàng vũ bộ phối hợp với duyên dáng âm nhạc, để cho người ta cảm nhận được vô tận vui thích và mỹ hảo. Các nàng nguyện chuyển nhảy múa, như là hồ điệp bay múa bình thường, yêu nhã mà tự do. Cánh tay của các nàng nhẹ nhàng đông đưa, tuyết trắng váy theo các nàng xoay người tung bay, phảng phất từng đóa nở rộ đông hoa trong gió vũ động. Tại tiên nữ khiêu vũ trong quá trình, các nàng sẽ còn xuất ra các loại nhạc khí diễn tấu, như ống sáo, hạc cầm, tiêu các loại, đem âm nhạc cùng vũ đạo kết hợp hòa mỹ, để cho người ta say mê trong đó. Đồng thời, các tiên nữ sẽ còn ca hát, tiếng ca thanh tịnh êm tai, khiến cho người tâm thần thanh thản. Toàn bộ tràng cảnh tràn đầy mỹ hảo cùng khí tức thần bí, làm cho người say mê trong đó, phản phất đưa thân vào một cái như mộng ảo thế giới. Tràng cảnh như vậy, làm cho rất nhiều người sau khi xem, đều có một loại muốn đưa thân vào trong đó cảm giác. Ngồi ở kia thượng thủ Tây Phương Thiên Đế Trần phát ra thanh âm: "Chư vị, hôm nay là ta Tây Phương Thiên Mẫu Thọ Thần sinh nhật. Chư vị có thể đường xa mà đến, tham gia ta Thiên Mẫu Thọ Thần sinh nhật, là bản đế vinh hạnh. Đến, chư vị, xin mời đầy uống chén này." Rất nhiều những khách nhân cùng nhau nâng chén, cùng cái kia Tây Phương Thiên Đế Trần cùng nhau ăn mừng. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Lúc này, cái kia trong bữa tiệc đám người nhau nhau dâng lên hạ lễ. Chờ đến Thái Sơ đại thiên tôn nơi này thời điểm, chỉ gặp Thái Sơ đại thiên tôn đứng dậy, hướng phía thượng thủ Tây Phương Thiên Đế Trần lãng thanh nói ra: "Tại hạ đạo Thái Sơ, thân không vật dư thừa. Hôm nay cũng là không phải là vì đến cho Tây Phương Thiên Mẫu chúc thọ, chỉ là nghe nói Tây Phương Thiên Đế phái 800.000 thiên binh tại tứ phương thiên địa bày ra thiên la địa võng, muốn đem ta cho truy nã. Ta tả hữu tưởng tượng, đã như vậy, ta không bằng chính mình đưa tới cửa, cũng tiết kiệm Trần Đế lao tâm lao lực không phải?" Hoa. Lời này vừa ra, lập tức tại cái kia trong bữa tiệc, dẫn tới xôn xao một mảnh. Trên mặt của mọi người tràn đầy không thể tin được chi ý. Hiển nhiên, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thái Sơ đại thiên tôn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hội đường mà Hoàng Chi xuất hiện tại Tây Phương Tiên Cung bên trong, tham gia Tây Phương Tiên Mẫu Thọ Thần sinh nhật. Lập tức, buổi tiệc bầu không khí cũng có chút biến hóa. Lúc này, ngồi ở vị trí đầu Tây Phương Tiên Đế Trần ngược lại là còn có thể bảo trì bình thản. Chỉ gặp hắn từ tốn nói: "Nguyên lai là ngươi, Đào Thái Sơ, ngươi coi thật sự là thật to gan. Ngươi giết Viêm Đế, lại còn dám đến bản đế Tây Cung, quả thực là không biết sống chết. Xem ra, ngươi là đối với thần thông của mình quá mức tự phụ. Ngươi chỉ sợ cũng không biết, Viêm Đế tại tứ đế bên trong, tu vi chiến lực là nhất nông cạn. Người tới, đem kẻ này cầm xuống." Hoa. Tây Phương Thiên Đế Trần ra lệnh một tiếng, lập tức liền có rất nhiều thiên binh thiên tướng từ chung quanh chen chúc mà tới. Lúc này, đã thấy Thái Sơ đại thiên tôn lãng thanh cười ha hả: "A ha ha ha, đạo của ta Tây Phương Thiên Đế có bản lãnh gì? Nguyên lai, bất quá cũng như vậy." Chương 193, mở một phương tiểu thế giới, xưng là Thái Sơ đạo tràng. Một, chương 193, mở một phương tiểu thế giới, xưng là Thái Sơ đạo tràng. Một, hôm nay đế tôn sư, thật sự là đi lên dễ dàng, xuống tới khó a. Thôi, hôm nay ta liền giúp ngươi Trần Đế một chút sức lực, cho ngươi giãn gân cốt. Hoa. Thái Sơ đại tiên tôn lời này vừa ra, quả thực là xôn xao một mảnh. Không ai từng nghĩ tới Đào Thái Sơ lại nói lên như thế một phen. Hán Đào Thái Sơ là ai, cũng dám đối với Tây Phương Thiên Đế bất kính như thế? Lần này Tây Phương Thiên Cung bên trong những đại tướng kia nhao nhao đứng dậy, có người càng là mở miệng lớn tiếng hô quát đứng lên: "Đào Thái Sơ, ngươi quả thực là cuồng vọng đến cực điểm. Vậy hạ, mặt tướng sẽ kẻ này bắt giữ." Hoa. Chỉ gặp một vị thần tướng nhảy lên một cái, vung lên trường thương trong tay, hướng phía Thái Sơ đại thiên tôn đánh tới. Ngân thương hàn mang, làm cho người sợ hãi không gì sánh được. Nhưng là, vị kia thần tướng một thương này còn chưa rơi vào Thái Sơ đại thiên tôn phụ cận, đã để Thái Sơ đại thiên tôn đấm ra một quyền đi thật xa, thẳng dậy một cái không rõ sống chết. Lần này, lập tức để tứ phương khách đến thăm đều là kinh ngạc không gì sánh được. Đào Thái Sơ chém giết Nam Phương Thiên Đế Viêm một đời hung nhân, quả nhiên là cường hành không gì sánh được nhân vật. Hắn như thế đấm ra một quyền, không người còn dám khinh thường với hắn. Bản lĩnh của hắn tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Lúc này, chỉ gặp lại có Tây Phương Thiên Cung manh tướng xin chiến, kết quả mới vừa ra tay liền lại bị Thái Sơ đại thiên tôn cho đánh bại. Ngắn ngủi vây tay một cái, Thái Sơ đại thiên tôn chỗ cho thấy thực lực hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Giờ khắc này, ngồi ở vị trí đầu Tây Phương Thiên Đế Trần hiển nhiên là có chút ngồi không yên. Lúc trước xuất thủ đại tướng đều là Tây Phương Thiên Cung bên trong chiến lực không tầm thường đại tướng, thế mà ngay cả Thái Sơ Đại Thiên Tôn thân đều không gần được, cái này khiến hắn cái này Thiên Đế mặt mũi hướng chỗ nào thả. Sau một khắc, chỉ gặp Tây Phương Thiên Đế Trần Lãng Thanh cười một tiếng, hướng phía Vậy Quá Sơ Đại Thiên Tôn nói ra: "Tốt, Đao Nghị, ngươi quả thật không phải đợi người rảnh rỗi bật. Viêm Đế chết tại trong tay của ngươi, không oan. Bản đế đã có 3000 năm chưa từng cùng người giao thủ qua. Hôm nay, bản đế liền tự tay đưa ngươi cầm xuống, tế cáo Viêm Đế chi linh." Hoa. Sau một khắc, chỉ gặp Trần Đế toàn thân đại phóng quang trạch. Trên người hắn có một cỗ làm cho người khó mà diễn tả bằng lời khí tức đang không ngừng phát ra. Đó là Trần Đế, một phương thiên cung chúa tể. Hắn chúa tể Tây Phương và năm, tu vi sâu không lường được. Tại hắn chuẩn bị xuất thủ một khắc này, liền đã chú định trận đại chiến này không tầm thường. Thái Sơ Đại Thiên Tôn nghe được Trần Đế lời này, lúc này nở nụ cười. "Chờ ngươi đã lâu, Trần Đế. Ta cho là coi là ngươi ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có. Đến, để cho ta nhìn xem, ngươi so Viêm Đế mạnh mấy phần." Sau một khắc, chỉ gặp Trần Đế phía sau có 9 đầu thần long hư ảnh đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt nâng Trần Đế hướng phía Thái Sơ Đại Thiên Tôn đánh tới. "Oanh!" Hai đạo thân hình biến mất tại cái kia Tây Phương Thiên Cung bên trong, xuất hiện ở cái kia thiên khung chỗ sâu. Hai người tốc độ xuất thủ quá nhanh, chỉ có thấy được hai đạo ánh sáng đang không ngừng va chạm. Cho dù là cái này tuyệt thế bảng là tại quay lại quá khứ hết thảy, vẫn như cũ không cách nào bắt được đưa qua quá khứ trong đại chiến chi tiết. Đây chính là đã từng vấn đỉnh một phương thiên đế chỗ kinh khủng. Không biết hai người đại chiến bao lâu, thẳng đến nhật nguyệt không ánh sáng, tinh thần ảm đạm thời điểm, có vô tận mưa máu từ thiên khung bên trong rơi xuống. Tây Phương Thiên Đế Trần thân thể từ không trung chỗ sâu rơi xuống, rơi xuống tại cái kia Tây Phương Thiên Cung bên trong. Cả kinh không biết bao nhiêu người vì đó cảm thán, cả kinh không biết bao nhiêu người vì đó thở dài, cả kinh không biết bao nhiêu người vì đó ngạc nhiên. Nếu như nói Đào Thái Sơ đánh chết Nam Phương Thiên Đế Viêm là may mắn lời nói, cái kia Đào Thái Sơ lần nữa đánh chết Tây Phương Thiên Đế Trần vậy liền tuyệt đối không phải may mắn. Đó chỉ có thể nói Đào Thái Sơ cường đại, tuyệt đối không phải đợi người rảnh rỗi có thể tưởng tượng. Sự cường đại của hắn muốn vượt xa khỏi chân chính đỉnh tiêm cao thủ. Giờ phút này, Vô Tâm Hòa Thượng nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, nhìn xem cái kia tuyệt thế trên bảng hình ảnh, trên mặt của hắn không khỏi hiện ra một vòng lại một vòng ý vui mừng. Đây hết thảy thật sự là quá đáng giá nhìn qua. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể tưởng tượng ở quá khứ ở giữa đã từng còn phát sinh qua chuyện như vậy đâu. Vị này Thái Sơ Đại Thiên Tôn thật quá mức dữ dội, liên chạm hai vị thiên đế, vô địch. Đây mới thực là vô địch. Thần thông kia trải rộng thiên cung, không cách nào nhìn thấy căn bản, càng là làm cho người rung động. Giờ khắc này, Vô Tâm Hòa Thượng triệt để minh bạch cái gì mới thật sự là siêu thoát ở thiên địa mà không cũng biết tồn tại. Cựu Quan Thành, trên đầu thành, giờ phút này, thân mang một bộ chiến giáp Triệu Bình An đứng tại đó trên đầu thành, nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, trên mặt của hắn tràn đầy kinh ngạc chi ý rất hiển nhiên. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng trên đời lại còn có chuyện như vậy phát sinh. Sư tôn là sống ra 10 thế tuyệt đại nhân vật, sự thật này mới xuất hiện tại cái này tuyệt thế trên bảng thời điểm, mặc dù đầy đủ rung động nhưng là không đủ cụ thể. Cho tới bây giờ nhìn qua sư tôn một thế này lại một thế quá khứ, Triệu Bình An giờ mới hiểu được tới cái gì gọi là vô địch. Cái này kêu là làm vô địch, vô địch chân chính. Sư tôn mỗi một thế đều là như vậy lợi hại, sư tôn mỗi một thế đều là như vậy không thể tưởng tượng nổi, mà cái này đời thứ nhất càng là làm cho người rung động tới cực điểm. Thái Sơ Đại Thiên Tôn lấy sức một mình liên sát hai vị thiên đế, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Mà lại hắn nhưng là đánh đến tận cửa đi, trực tiếp tại Nam Phương Thiên Cung, Tây Phương Thiên Cung liền đem hai vị này thiên đế cho chém giết. Cái này kêu là đánh tới người ta cửa nhà, còn có thể thong dong rời đi, khó lường, thật sự là quá không được. Giờ khắc này Triệu Bình An là thật bội phục cực kỳ. Đối với sư tôn, hắn thật là phục sát đất. Sư tôn chính là thiên hạ cửu châu, trên trời dưới đất phần độc nhất tồn tại. Giờ khắc này Triệu Bình An nội tâm là không gì sánh được kích động. Hắn biết tại tương lai không lâu, nhân gian này lại bởi vì sư tôn tồn tại mà sinh ra rất rất lớn biến hóa. Lúc này Cửu Quan Thành Trung không biết bao nhiêu bất tính đều đang kinh ngạc thốt lên, đều đang thán phục. Ông trời của ta lão gia a, Thái Sơ Đại Thiên Tôn thật quá vô địch. Tại thiên nhân hai cách đằng sau chém nhân gian thiên tử, tại thiên nhân hai cách trước đó chém nhân gian thiên đế, đây là cỡ nào khó lường bản sự. Nhìn một cái, nhìn một cái người ta bản sự này. Chương 193, mở một phương tiểu thế giới xưng là Thái Sơ đạo tràng 2. Chương 193, mở một phương tiểu thế giới xưng là Thái Sơ đạo tràng 2. Tiện tay vung lên một tôn thiên tướng liền trực tiếp ở ra giám. Nhìn xem người ta phần kia vô địch chi tư, chính là thiên đế cũng phải gãy kích. Khó lường, thật sự là quá không được. Ta Đại Tần có loại lao tổ này phù hộ, có dạng này người vô địch phù hộ, đó là sao mà may mắn vận, đó là sao mà may mắn vận. Đúng vậy a, ta Đại Tần lớn nhất phúc phận chính là có dạng này một vị không cũng biết lao tổ. Rất nhiều bách tính đều là cảm khái như thế. Vô luận là như thế nào nhân vật, nhìn thấy cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, liên quan tới Triệu Thái Sơ đủ loại, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được phát ra dạng này cảm khái. Bởi vì, đây hết thảy, thật làm cho người rất ngoài ý muốn. Đây hết thảy, thật làm cho người rất rung động. Đúng lúc này, chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, từng hàng chữ to màu vàng tiếp tục nổi lên. Chém giết Tây Phương Thiên Đế Trần đằng sau, Thái Sơ Đại Thiên Tôn cũng không có giống chém giết Nam Phương Thiên Đế Viêm lúc bị thương nặng. Trên thực tế, đối với Thái Sơ Đại Thiên Tôn tới nói, cùng Nam Phương Thiên Đế Viêm một trận chiến, là triệt để hắn biết được giữa thiên địa cao thủ chân chính, đến cùng là như thế nào tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Cũng làm cho hắn thăm dò rõ ràng cái này Tứ Phương Thiên Đế chiến lược phạm chủ. Tại đã trải qua cùng Nam Phương Thiên Đế Viêm giao chiến đằng sau, lực chiến đấu của hắn lại có tăng lên trên diện rộng. Thái Sơ Đại Thiên Tôn vẹn vẹn lấy không đến 30 tuổi niên kỷ, cũng đã chém giết hai tôn thiên đế. Chuyện này đối với lúc đó giữa thiên địa các tộc tới nói, đều là một kiện tương đương rung động sự tình. Bởi vì không ai có thể tưởng tượng được ra Thái Sơ Đại Thiên Tôn đến tột cùng là xuất từ dạng gì địa phương, cũng không người nào biết thần thông của hắn đến tột cùng là như thế nào tập được. Tại Thái Sơ Đại Thiên Tôn đem Nam Phương Thiên Đế Viêm còn có Tây Phương Thiên Đế Trần cho chém giết đằng sau, nhân gian đều lưu truyền ra câu kia Thái Sơ Đại Thiên Tôn lời nói, thiên đế thay phiên làm, năm nay đến nhà ta. Lời này một khi lan truyền ra ngoài, tại giang hồ ở giữa, đưa tới cực lớn tiếng vọng. Từ Thái Sơ Đại Thiên Tôn trên thân, rất nhiều sinh linh đều thấy được không sợ cường quyền nhà vô địch bộ dáng. Rất nhiều sinh linh thậm chí cũng bắt đầu âm thầm truy tìm, muốn tìm được Thái Sơ Đại Thiên Tôn, bái hắn làm thầy, muốn từ hắn nơi này tập được vô thượng pháp môn, vô thượng thần thông. Nhưng là tại đánh chết Tây Phương Thiên Đế Trần đằng sau, Thái Sơ Đại Thiên Tôn liền mai danh nhận tích. Đương nhiên, đó cũng không phải hắn giống lần trước bình thường tìm cái địa phương chữa thương đi, mà là bởi vì Thái Sơ Đại Thiên Tôn cảm thấy hắn phải cần một khoảng thời gian đi bế quan, đi không ngừng tăng lên chính mình. Thế là hắn liền tìm một chỗ không người nào có thể tìm được địa phương bế quan mà đi. Chỗ kia địa giới chính là chính hắn mở một phương tiểu thế giới, cái kia phương tiểu thế giới chính là về sau đại danh đỉnh đỉnh Thái Sơ đạo tràng. Đương nhiên, lúc đó Thái Sơ Đại Thiên Tôn mặc dù đã là danh chấn thiên hạ, nhưng là ở trong mắt rất nhiều người, hắn vẫn như cũng là tồn tại thần bí. Liên sát hai vị thiên đế chiến tích, để hắn trở thành giữa thiên địa làm người ta sợ hãi nhất một trong những nhân vật. Hắn bê quan đằng sau, phương Bắc Thiên Đế Võ cùng Đông Phương Thiên Đế Tím đều tại phái người âm thầm tìm kiếm hỏi thăm tung tích của hắn. Đương nhiên, hai vị này thiên đế mặc dù trong bóng tối tìm kiếm hỏi thăm Thái Sơ Đại Thiên Tôn, nhưng là bọn hắn cũng không tính là Nam Phương Thiên Đế Viêm cùng Tây Phương Thiên Đế Trần báo thủ. Trên thực tế, tại Nam Phương Thiên Đế Viêm cùng Tây Phương Thiên Đế Trần liên tiếp sau khi chết, Nam Phương Thiên Cung, Tây Phương Thiên Cung liền đều tiến nhập nội loạn bên trong. Bất luận là Nam Phương Thiên Cung hay là Tây Phương Thiên Cung, đều có người muốn ngồi vào thiên đế trên ghế ngồi. Nhưng là, muốn trở thành một phương thiên đế, tuyệt đối không phải nói một chút nói đơn giản như vậy. Đó là phải có thực học chân chính có thể để rất nhiều thiên binh thiên tướng, các phương chư hầu đại quan bội phục bản sự. Một phương thiên đế quyết ra, tuyệt không phải là đơn giản như vậy. Mà lúc này đây, phương Bắc Thiên Đế Võ còn có Đông Phương Thiên Đế Tím cũng nhìn chúng Nam Phương Thiên Cung cùng Tây Phương Thiên Cung cương vực. Cái này hai đế ước định tốt, do phương Bắc Thiên Đế Võ lấy Tây Phương Thiên Cung cương vực, từ Đông Phương Thiên Đế Tím lấy Nam Phương Thiên Cung cương vực. Vì trấn an Nam Phương Thiên Cung, Tây Phương Thiên Cung người cũ, phương Bắc Thiên Đế Võ cùng Đông Phương Thiên Đế Tím phát ra liên hợp truy bắt Thái Sơ Đại Thiên Tôn văn thư. Hai vị này thiên đế cũng không phải là thật muốn bắt lại Thái Sơ Đại Thiên Tôn, Thái Sơ Đại Thiên Tôn đánh chết Viêm Đế Trần Đế thực lực của hắn đã sớm đạt được chứng minh. Sự cường đại của hắn sớm đã là không thể nghi ngờ. Cho nên hai vị này thiên đế cũng không muốn chân chính cùng Thái Sơ Đại Thiên Tôn trở mặt. Mà lại, Thái Sơ Đại Thiên Tôn mất tích cũng làm cho hai vị này thiên đế trong lòng thở dài một hơi. Nhưng là, không nghĩ tới, 3 năm đằng sau, làm Thái Sơ Đại Thiên Tôn từ chính mình Thái Sơ trong đạo tràng đi ra thời điểm, thật vừa đúng lúc lại đụng phải ngày xưa Tây Phương Thiên Đế Trần thủ hạ đã từng trung thành nhất đại tướng một trong. Tây Phương Thiên Đế Trần bị Thái Sơ Đại Thiên Tôn chém giết thời điểm, vị đại tướng kia ở bên ngoài đóng giữ, cũng không có tham gia buổi tiệc. Đợi đến biết Thái Sơ Đại Thiên Tôn đem Trần Đế đánh giết đằng sau, vị đại tướng kia đau khổ tìm kiếm Thái Sơ Đại Thiên Tôn tung tích, chỉ để lại Tây Phương Thiên Đế Trần báo thủ. Thái Sơ Đại Thiên Tôn cái này vừa vào thế, liền gặp Tây Phương Thiên Đế Trần tử trung, tự nhiên không có cách nào tùy ý rời đi, chỉ có thể là đem vị đại tướng này chém giết đằng sau mới rời khỏi. Tin tức này giống như là như vòi rồng, rất nhanh liền tại thiên địa Cửu Châu trước đó quét sạch. Làm Phương Bắc Thiên Đế cùng Đông Phương Thiên Đế nghe được Thái Sơ Đại Thiên Tôn một lần nữa nhập thế thời điểm, hai vị này thiên đế đều rất là bất đắc dĩ, bọn hắn kỳ thật cũng không muốn cùng Thái Sơ Đại Thiên Tôn là địch. Nhưng là bọn hắn thu Nam Phương Thiên Cung cùng Tây Phương Thiên Cung cương vực, bọn hắn cũng từng hướng hai cung bộ hạ cũng nhận lời muốn đem đào Thái Sơ cho chém giết, là đã chết hai vị thiên đế báo thù rửa hận. Cho nên Thái Sơ Đại Thiên Tôn vừa vào thế, bọn hắn liền không thể không phái người tiến đến truy tra Thái Sơ Đại Thiên Tôn hành tung. Chương 194, Đại Thiên Tôn chi chiến, sinh tử ván cờ đoạn sinh tử. Chương 194, Đại Thiên Tôn chi chiến, sinh tử ván cờ đoạn sinh tử. Kết quả cái này một truy tra không sao, ngược lại là để Thái Sơ Đại Thiên Tôn càng giết càng nhiều. Rất nhiều Đông Phương Thiên Cung, Phương Bắc Thiên Cung thiên binh thiên tướng đều bị Thái Sơ Đại Thiên Tôn chém giết. Phương Bắc Thiên Đế cùng Đông Phương Thiên Đế đâm lao phải theo lao, đành phải liên thủ đi mời lúc đó trong thiên hạ Đại Thiên Tôn một trong Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn xuất thủ. Phương Bắc Thiên Đế cùng Đông Phương Thiên Đế coi là lấy Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn bản sự, tất nhiên có thể chấn áp Thái Sơ Đại Thiên Tôn. Dù sao lúc đó Thái Sơ Đại Thiên Tôn cũng không có Thiên Tôn tên, ai cũng không cảm thấy hắn sẽ vượt qua thiên địa thực lực. Nhưng là cũng chính là trận chiến này. Để lúc đó thiên hạ cửu châu ở giữa toàn bộ sinh linh đều biết đến Thái Sơ Đại Thiên Tôn lợi hại. Từ sau trận chiến ấy, Thái Sơ Đại Thiên Tôn liền có thiên tôn tên. Đó là ở trên trời Nguyên Đạo Tràng. Khi đó Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn là tiên tiên nhất khí, nhân gian vi tôn, thành tựu Hỗn Nguyên Đạo quả vô thượng cường giả. Đông Phương Thiên Đế tím cùng Phương Bắc Thiên Đế võ liên thủ đi mời Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, mới thỉnh động Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn thi triển ra vô thượng thần thông, đoán chắc Thái Sơ Đại Thiên Tôn nơi ở, đồng thời để hai vị tiên đế phái người đi cho Thái Sơ Đại Thiên Tôn đưa tin. Xin mời Thái Sơ Đại Thiên Tôn tại năm đó mùng 1 tháng 10, tại Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn đạo tràng Thiên Nguyên đạo tràng tụ lại. Thái Sơ Đại Thiên Tôn đạt được Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn mời đằng sau, cũng không có cự tuyệt, mà là lựa chọn đúng hạn phó ước. Cũng chính là ngày đó, Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn ở trên trời Nguyên Đạo Tràng bày ra sinh tử cờ, cùng Thái Sơ Đại Thiên Tôn lấy cờ định sinh tử. Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn thua, Thái Sơ Đại Thiên Tôn biết được Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn đối với hắn cũng không có sát ý, mà lại cũng biết Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn là bởi vì phải trả Phương Bắc Thiên Đế võ cùng Đông Phương Thiên Đế tím nhân tình, mới đáp ứng hai vị thiên đế bày ra cái kia sinh tử cờ. Biết được tiền căn hậu quả, Thái Sơ Đại Thiên Tôn quyết định chủ động lên chiến, đánh đòn phủ đầu. Hắn rời đi Thiên Nguyên Đạo Tràng, thẳng đến Phương Bắc Thiên Cung, tại Phương Bắc Thiên Cung bên ngoài, chém Phương Bắc Thiên Cung Bách Vạn Thiên Minh. Một tiếng bắn giết Phương Bắc Thiên Đế võ. Sau đó, lại độc thân tiến về Đông Phương Thiên Cung, tại Đông Phương Thiên Cung mấy triệu thiên binh trước mặt, đem Đông Phương Thiên Đế tím cho đánh giết tại Đông Phương Thiên Cung cửa cung trước đó. Đến tận đây, tứ phương thiên đế đều chết tại Thái Sơ Đại Thiên Tôn trong tay. Cũng là bởi vì tứ phương thiên đế đều chết tại trong tay của hắn, cũng làm cho hắn từ đây trở thành nhân gian nhất cấm kỵ tồn tại một trong. Thái Sơ Thiên Tôn tên, tại lúc đó nhân gian Cửu Châu lan truyền rất xa. Hoa. Theo một chuyến này đi, chữ to màu vàng nổi lên. Chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, từng màn hình ảnh cũng đang không ngừng xuất hiện. Từ Thái Sơ Đại Thiên Tôn tiến nhập Thái Sơ đạo tràng bắt đầu bế quan, đến hắn 3 năm đằng sau phá quan mà ra, gặp cái kia ngày xưa Tây Phương Thiên Đế Trần Tử Trung, hắn một đường đại chiến, cùng những cái kia vây quét hắn thiên binh thiên tướng đấu trí đấu dũng. Sau đó, tại nhận được Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn mời đằng sau, thản nhiên tiến về Thiên Nguyên đạo tràng phó ước. Quả nhiên là có một loại can đảm anh hùng phong thái. Thiên Nguyên đạo tràng bên trong, một tòa to lớn bên hồ, nhìn như bình tĩnh, nhưng là lại giấu giếm sắc cơ. Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn một bộ áo trắng, ngồi ở kia ven hồ đối diện. Phía sau hắn là một mảnh rừng trúc. Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn phong độ nhẹ nhàng, khí độ bất phàm. Xem xét, liền không phải đợi người rảnh rỗi bật, mà ứng ước mà đến Thái Sơ Đại Thiên Tôn, cũng là không thua bao nhiêu. Chỉ gặp Thái Sơ Đại Thiên Tôn đứng tại đối diện, lãng thanh cười một tiếng. Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn tên, ta đã nghe nói đã lâu. Không nghĩ tới, giống Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn nhân vật như vậy, vậy mà cũng hiểu biết ta Đào Thái Sơ. Thật sự là thất kính, thất kính. Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn nghe vậy, nhàn nhạt cười một tiếng. Thái Sơ con tên, hôm nay thiên hạ Cửu Châu, ai không biết ngươi. Hôm nay, lão phu xin mời Thái Sơ quân đến đây, cũng là nhận ủy thác của người. Cuối cùng người sự tình, lão phu hôm nay nguyên trong đạo tràng có một tòa sinh tử ván cờ. Vạn năm đến, có thể cùng lão phu tại cái này sinh tử trong ván cờ đánh cờ không cao hơn một tay số lượng. Hôm nay, lão phu xin mời Thái Sơ quân đến đây, chính là muốn xin mời Thái Sơ quân cùng lão phu tại cái này sinh tử cờ bên trong phân cao thấp. Không biết Thái Sơ quân có thể nguyện ý. Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn thanh âm là như thế hùng hậu, phản phất không mang theo một hơi khí lạnh. Nhưng là, liền hắn lời này vừa ra, người bình thường đoán chừng cũng phải bị hắn dọa gần chết. Sinh tử cờ, đây chính là Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn đáng tự hào nhất một trong các thủ đoạn. Có thể cùng Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn đánh cờ, tự nhiên là một kiện hiếm có sự tình. Nhưng là, cơ hồ là không có người có thể tại cùng Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn đánh cờ đằng sau còn có thể còn sống sót. Lúc này, chỉ gặp Thái Sơ Đại Thiên Tôn lãng thanh cười một tiếng. Tốt, nếu Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn có nhã hứng này, vậy ta tự nhiên không có khả năng quét Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn hào hứng. Bất quá, tại bắt đầu trước đó, ta phải hỏi thăm rõ ràng, hỏi cho rõ. Ta muốn biết, Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn đến tuột cùng là tại còn người của ai tỉnh. Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn cười khổ nói, Thái Sơ Quân, làm gì truy hỏi căn nguyên? Có một số việc, dĩ Thái Sơ Quân trí tuệ, chính là lão phu không nói, Thái Sơ Quân cũng là phải có thể đoán được. Không phải sao? Thái Sơ Đại Thiên Tôn nghe chút, cười nhạt một tiếng. Cũng đối, trong thiên hạ, có thể mời được ngươi Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn nhân vật, cũng liền mấy cái như vậy. Phương Bắc Thiên Đế võ, Đông Phương Thiên Đế tím khẳng định ở trong đó. Cũng tốt. Đã như vậy, hôm nay liền trước hết để cho ta tới thử một lần Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn sinh tử cờ. Hoa. Theo Thái Sơ Đại Thiên Tôn vừa mới nói xong, chỉ gặp Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn phất ống tay áo một cái, từ cái kia bình tĩnh trong hồ nước, đột nhiên ở giữa, trung trung điệp điệp vọt lên một tòa bàn cờ to lớn. Trên bàn cờ kia là một bộ tàng cuộc, đó chính là hùng vĩ không gì sánh được sinh tử cờ. Vạn năm đến nay, có thể cùng Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn sau đó giang dở người, không cao hơn một tay số lượng. Lúc này, chỉ nghe Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn giơ tay lên nói, Thái Sơ Quân, xin mời. Thái Sơ Đại Thiên Tôn vung tay lên, bàn cờ biên giới to lớn quân cờ màu đen đã sớm bay lên, hướng phía bàn cờ kia bên trong rơi đi. Chương 195, lấy vô tận đêm tối đối với vô tận ban ngày, ảnh hưởng nhật nguyệt vận chuyển, đổi thiên tượng một trận chiến. Một, chương 195, lấy vô tận đêm tối đối với vô tận ban ngày, ảnh hưởng nhật nguyệt vận chuyển, đổi thiên tượng một trận chiến. Một, Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn thấy thế, cũng không khách khí, phất ống tay áo một cái, màu trắng to lớn quân cờ cũng đã hướng phía bàn cờ kia bên trong rơi xuống. hai người ngươi tới ta đi, tốc độ nhanh chóng, làm cho người không kịp nhìn. Lúc này, cựu quan thành trên đầu thành, Triệu Bình An trong mắt hơi híp, nhìn xem màn trời kia bên trong cảnh tượng, cực kỳ chấn động nói, dấu giếm sát cơ sinh tử cờ, thật sự là cực kỳ ngoạn mục. Không nghĩ tới, giữa thiên địa lại còn từng có dạng này một bộ không thể tưởng tượng nổi ván cờ. Cựu Châu, Nam Cực chi địa, cổ lão biển sâu, vô tận huyền băng phía dưới, huyền băng thủy tinh cung bên trong trên đế tọa, thân mang trường bào màu đen bức bỏ thiên đế, ngồi ở kia trên đế tọa, nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, nhìn xem cái kia tuyệt thế trên bảng xuất hiện hình ảnh. Giờ phút này, bức bỏ thiên đế trong nội tâm cũng tràn đầy một loại vẻ rung động. Nguyên thủy đại thiên tôn, tốt một vị nguyên thủy đại thiên tôn, chín vị đại thiên tôn một trong, siêu việt thiên địa tồn tại, hảo thủ đoạn, thật sự là hảo thủ đoạn. Một bộ sinh tử cờ, không biết để bao nhiêu nhà vô địch chú bước. Thái Sơ đại thiên tôn lại là có thể cùng nguyên thủy đại thiên tôn đánh cờ chiến thắng, khó lường, thật sự là khó lường. Hai vị này thiên tôn một ván cờ, tài đánh cờ sâu xa, thật là khiến người không tưởng tượng được. Hai vị này đại thiên tôn đã từng thế gian này nhân vật mạnh mẽ nhất một trong, nhưng là sự tích của bọn hắn bây giờ lại là không có mấy người biết được. Nếu không phải cái này tuyệt thế bảng ra ánh sáng, lại có mấy người biết được những này qua lại đâu? Vứt bỏ thiên đế trên khuôn mặt nổi lên một vòng lại một vòng ý cân nhắc. Lúc này chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, hình ảnh còn đang không ngừng biến ảo bên trong, chỉ gặp cái kia lớn như vậy trên bàn cờ, hát tử bạch tử phân tuân ra mà lên, hướng phía trên bàn cờ kia rơi xuống, nhìn như quân cờ đen trắng hội tụ thành phong vân chi thế, nhưng là lại giấu giếm sát cơ ở trong đó. Rất nhanh, nguyên thủy đại thiên tôn đường liền đi tuyệt. Nguyên thủy đại thiên tôn đột nhiên ở giữa phun ra một ngụm lao huyết, máu vẩy trên bàn cờ, chỉ gặp nguyên thủy đại thiên tôn lau khỏe miệng, lao phu bại, thái sơ quân quả nhiên là cờ tốt lực. Thái Sơ đại thiên tôn nói không phải là ta kỳ thuật tao minh, mà là đại thiên tôn cũng không dùng hết toàn lực. Sau một khắc, chỉ gặp Thái Sơ đại thiên tôn đứng dậy, hướng phía bờ bên kia nguyên thủy đại thiên tôn xa xa chắp tay. Hôm nay chi cục là đại thiên tôn tạo, đa tạ. Đợi ta đi trước xử lý việc tư, ngày sau sẽ cùng đại thiên tôn đánh cờ. Hoa. Vừa mới nói xong, Thái Sơ đại thiên tôn thân hình liền biến mất ở không trung bên trong. Hình ảnh nhất chuyển, chỉ gặp Thái Sơ đại thiên tôn đã sớm xuất hiện ở cái kia hùng bi không gì sánh được phương Bắc Thiên Cung bên ngoài. Hắn đứng tại phương Bắc Thiên Cung bên ngoài lớn tiếng vượt quát. Võ đế, ta Đào Thái Sơ tới. Nghe nói ngươi một mực tại tìm ta. Hiện tại, ta tới. Còn xin ngươi hiện thân gặp mặt. Hoa. Theo Đào Thái Sơ câu nói này âm rơi xuống. Chỉ một thoáng, ngày đó cung bên trong, liền toát ra không biết bao nhiêu ngày binh thiên tướng. Những thiên binh này thiên tướng, từng cái nhìn dũng manh phi thường không gì sánh được. Phương Bắc Thiên Đế võ ngự không mà tới. Vung tay lên. Đem kẻ này cầm xuống. Một trận chém giết bắt đầu. Phương Bắc Thiên Cung mấy triệu thiên binh ra hết. Nhưng là vẫn như cũ không cách nào cầm xuống Đào Thái Sơ. Đào Thái Sơ dũng mãnh gan dạ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Chỉ một thoáng, ngày đó cung bên ngoài, huyết vũ quay cuồng, tạo thành một mảnh lại một mảnh huyết vụ. Mấy triệu thiên binh chết, võ đế chết, cái kia một mảnh lại một mảnh huyết hải, cái kia một mảnh lại một mảnh huyết vụ, tràn ngập nhân gian. Rất nhanh, hình ảnh lại chuyển. Đào Thái Sơ xuất hiện ở cái kia phương Đông Tiên cung bên ngoài, đồng dạng đại sát tứ phương, đồng dạng huyết vũ đầy trời. Đông Phương Tiên Đế tím cũng đã chết, chết tại Đào Thái Sơ dưới quyền. Thiên địa chấn động, đã từng uy chấn thiên địa, chấn áp tứ cực tứ phương thiên đế đều vẫn lạc, mà lại đều vẫn lạc tại Đào Thái Sơ trong tay. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi đại sự, đây là cỡ nào làm cho người rung động đại sự. Lúc này, vứt bỏ thiên đế suy nghĩ, không khỏi về tới cái kia rất xa xưa trước đó, cái kia đã từng quá khứ bên trong, hắn cũng từng quát tháo một phương. Nhưng là nếu là tứ phương thiên đế còn tại, cũng không tới phiên hắn đi xưng thiên đế. Từ trình độ nào đó tới nói, hắn còn muốn cảm tạ Thái Sơ đại thiên tôn. Nếu như không phải Thái Sơ đại thiên tôn, hắn không có cơ hội trở thành thiên đế. Chỉ tiếc, Thái Sơ đại thiên tôn về sau quả đảo cũng là bị Phục Hy cho hái đi. Thiên Châu, Thiên Tấn Đầu, Xuân Thu Các. Xuân Thu Các các chủ ngắm nhìn cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng. Giờ phút này, một bên Bạch Vũ nhịn không được cực kỳ chấn động nói, các chủ, cái này tứ phương thiên đế đều chết tại Thái Sơ đại thiên tôn trong tay. Vì sao Thái Sơ đại thiên tôn không có thuận thế trở thành lúc đó thiên đế đâu? Xuân Thu Các chủ nghe chút lời này, trên mặt cũng nổi lên một vòng vẻ suy tư. Sau một lát, chỉ nghe hắn nói ra, Bạch Vũ, ngươi nói lời này rất có đạo lý. Dĩ Thái Sơ đại thiên tôn tu vi cùng cảnh giới, muốn trở thành thiên đế, chỉ sợ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là vì cái gì hắn không có lựa chọn làm như vậy? Đây đúng là rất làm cho người khác khó hiểu. Có lẽ theo đuổi của hắn không giống với đi. Lúc này chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, từng hàng chữ to màu vàng tiếp tục không ngừng nổi lên. Thái Sơ đại thiên tôn chém giết tứ phương thiên đế, trở thành giữa thiên địa tồn tại cấm kỵ. Bởi vì tứ phương thiên đế chết đi, để đã từng tứ phương thiên đỉnh chư thần bắt đầu không ngừng chinh phạt. Mặc dù Thái Sơ đại thiên tôn đã từng chém giết qua tứ phương thiên đỉnh mấy triệu thiên binh thiên tướng, nhưng là một chút dấu tài nhân vật vẫn như cũ còn sống. Bọn hắn cũng không phải là tứ phương thiên đế đáng tin, bọn hắn là cao quý chư hầu một phương. Tứ phương thiên đế chết, bọn hắn còn có thể tiến thêm một bước. Một trận lại một trận đại chiến xuất hiện, rất nhiều cổ thần tại trong đại chiến chết đi. Mà vừa lúc này Phục Hy xuất hiện, Phục Hy là bản cổ đại thần tinh khí biến thành, là giữa thiên địa cổ xưa nhất thần linh một trong. Hắn vốn không ý thống lĩnh thiên địa, nhưng là theo tứ phương thiên đế chết đi, cổ thần ở giữa đại chiến thay nhau nổi lên, không biết bao nhiêu thần linh chết đi. Cái này khiến Phục Hy cảm thấy đây là trước nay chưa có thai kiếp, vì để cho các thần linh không còn lẫn nhau chinh phạt, hắn quyết định xưng đế, trùng kiến thiên đỉnh. Phục Hy tại cổ thần trận doanh bên trong uy vọng đủ, ra đời, lại thêm thần thông của hắn cũng tương đương lợi hại. Chương 195, lấy vô tận đêm tối đối với vô tận ban ngày, ảnh hưởng nhật nguyệt vận chuyển, đổi thiên tượng một trận chiến. 2. Chương 195, lấy vô tận đêm tối đối với vô tận ban ngày, ảnh hưởng nhật nguyệt vận chuyển, đổi thiên tượng một trận chiến. 2. Cho nên, chỉ dùng không đến thời gian 5 năm, Phục Hy liền để phân loạn không gì sánh được thiên hạ, khôi phục bình tĩnh. Cổ thần bọn họ nhao nhao gia nhập mới thiên đình, Phục Hy là tân thiên đế. Mà tại Phục Hy trở thành tân thiên đế trong quá trình, muội muội của hắn Nữ Hoa lập xuống công lao hắn mã. Nữ Hoa trợ giúp Phục Hy rất nhiều, Phục Hy thậm chí sắc phong Nữ Hoa vi hoàng, để Nữ Hoa trở thành hắn tân thiên đình tam hoàng một trong. Mà lúc này Thái Sơ đại thiên tôn có thể nói là đã mai danh nhận tích, ở trong thiên địa hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, không có ai biết hắn đi chỗ nào. Thẳng đến 10 năm sau, Thái Sơ đại thiên tôn mới xuất hiện lần nữa tại thế nhân trước mắt. Lần này Thái Sơ đại thiên tôn sở dĩ có thể xuất hiện tại thế nhân trước mắt, là bởi vì hắn cùng Trường Sinh đại thiên tôn cấp sử thi một trận chiến. Trận chiến kia, Thái Sơ đại thiên tôn cùng Trường Sinh đại thiên tôn thi triển ra vô thượng thần thông, ảnh hưởng tới nhật nguyệt vận chuyển. Trận chiến kia, Trường Sinh đại thiên tôn cùng Thái Sơ đại thiên tôn riêng phần mình ngồi ở trên trời cuối một mặt. Trường Sinh đại thiên tôn chủ cực chú, Thái Sơ đại thiên tôn chủ cực dạng. Thiên địa nhật nguyệt vì vậy mà biến hóa, một nửa là ban ngày, một nửa là đêm tối, dòng dã 99 ngày, thiên địa hãm ở giữa vào loại này chưa bao giờ có vô thượng biến hóa bên trong. Hoa. Theo một chuyến này đi, chữ to màu vàng nổi lên. Chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, hình ảnh cũng lại bắt đầu biến hóa. Chỉ gặp Thái Sơ đại thiên tôn cùng bị kia Trường Sinh đại thiên tôn, riêng phần mình ngồi ở tòa kia phảng phất không có cuối đỉnh núi. Trường Sinh đại thiên tôn phía sau là ban ngày, đại nhật bao phủ tại giữa trời, giống như một vòng đại nhật, hỗn độn vô thường, cực điểm quang chi biến hóa, giống như từng đạo thần quang đang không ngừng tản ra không thể nói ánh sáng lộng lẫy. Thái Sơ đại thiên tôn phía sau là đêm tối, vô tận sao dày đặc, tô điểm tại cái kia trong đêm tối, hiện hiện chính là như vậy tĩnh mịch, là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này, Bạch Vũ đứng ở một bên, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia thiên khung bên trong hình ảnh, cực kỳ chấn động nói: "Các chủ, đáng sợ, đây cũng quá đáng sợ đi. Trường Sinh đại thiên tôn, chín vị đại thiên tôn một trong, rời núi hán hải, che khuất bầu trời, pháp lực vô tận, nhìn không hết con đường Trường Sinh đại thiên tôn, thật sự là quá không được. Trên đời tại sao có thể có dạng người như hắn bật? Không đối, phải nói là hắn cùng Thái Sơ đại thiên tôn đều vô cùng ghê gớm. Bọn hắn một cái chủ ban ngày, một cái chủ đêm tối, nắm trong tay nhật nguyệt biến hóa. Đây là cỡ nào thần thông, cỡ nào bí lực? Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Nhân gian, tại sao có thể có nhân vật như vậy tồn tại? Không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra. Bọn hắn đến tuột cùng là thế nào tu luyện tới loại trình độ đó?" Xuân Thu các chủ ở một bên nói ra, vốn cho rằng thấy được Sơ đại các chủ đời thứ nhất, liền có thể hiểu rõ đến Sơ đại các chủ đến tuột cùng là vì sao như vậy lợi hại, vì sao cường đại như vậy. Nhưng là, cho dù là hiện tại, chúng ta đã thấy Sơ đại các chủ đời thứ nhất, cũng vẫn như cũng không cách nào thấy rõ ràng, không cách nào minh ngộ Sơ đại các chủ vì sao như vậy lợi hại. Bởi vì, cái này Sơ đại các chủ đời thứ nhất Thái Sơ đại thiên tôn, quả thực là quá lợi hại. Vừa thần bí lại lợi hại. Hắn lại không có danh sư dạy bảo, nhìn cũng không có cái gì kỳ ngộ. Nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác dùng không đến 40 năm, liền đã đứng ở giữa thiên địa tối đỉnh phong vị trí, chém giết 4 vị thiên đế, đánh bại Nguyên Thủy đại thiên tôn, mà lại còn có thể cùng Trường Sinh đại thiên tôn địa vị ngang nhau. Lấy vô tận đêm tối đối kháng cái kia từ ban ngày. Kỳ, quả nhiên là kỳ. Trên đời rất nhiều sự tình, thật sự là nhìn không thấu. Trên đời này rất nhiều người, cũng là đoán không ra. Nhưng là, giống Thái Sơ đại thiên tôn nhân vật như vậy, thật đúng là rất hiếm thấy. Bản lĩnh của hắn quá không tìm thường. Hắn quá thần bí. Thần bí đến một loại làm cho người tràn đầy vô tận lòng hiếu kỳ tình trạng. Không biết từ trên người hắn, còn có thể hiểu rõ đến bao nhiêu không biết sự tình. Xuân Thu các chủ cảm thán thanh âm, rơi vào Bạch Vũ trong tai. Lúc này để Bạch Vũ trên khuôn mặt cũng là nổi lên một vòng cảm thán chi ý, đúng vậy a. Vị này Bạch Vân quan chủ quá ghê gớm. Trên người hắn mê, cho dù là nhìn hắn mười thế, đều không có thấy rõ ràng. Thái Ất Sơn, Thái Ất Tông, U Lâm tiểu trúc bên trong, Thanh Dương Tử cùng Tô Hoàng Chân hai sư đồ này, nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng. Hai người trên khuôn mặt không khỏi nổi lên một vòng lại một vòng vẻ rung động. Sư đồ hai người không ai từng nghĩ tới, Bạch Vân quan chủ đời thứ nhất Thái Sơ đại thiên tôn, vậy mà khủng bố đến loại trình độ đó. Đây chính là siêu việt thiên địa thiên tôn chi lực sao? Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, không cách nào dùng lẽ thường độ chi. Đáng sợ, thật sự là tương đương đáng sợ. Sư tôn, ngươi mau nhìn, Trường Sinh đại thiên tôn phía sau mà, quả nhiên là vô tận ban ngày. Khá lắm, một nửa đen, một nửa trắng, đem thiên địa đều chia làm hai nửa, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Giữa thiên địa, vậy mà phân làm hai loại cảnh tượng, mà lại, đây là bởi vì người thần thông bố trí. Khó lường, thật sự là quá ghê gớm. Tô Hoàng Chân rất kích động, bởi vì hắn nhìn thấy chính là thiên địa ở giữa, người mạnh nhất so đấu. Giờ phút này, Chỉ nghe cái kia Thanh Dương Tử ở một bên không gì sánh được cảm thán nói, vị này Trường Sinh Đại Thiên Tôn, danh xưng là Trường Sinh Bất Tử, rời núi hán hải, che khuất bầu trời, pháp lực vô tận, nhìn không hết con đường trường sinh. Thần thông của hắn, tự nhiên là không thể khinh thường. Thái Sơ Đại Thiên Tôn có thể cùng hắn một trận chiến, đồng thời địa vị ngang nhau. Có thể thấy được, Thái Sơ Đại Thiên Tôn bản sự không kém hắn. Thái Sơ Đại Thiên Tôn luân hồi nhiều lần như vậy, vẫn tại nhân gian, lại không biết vị này danh xưng Trường Sinh Bất Tử Trường Sinh Đại Thiên Tôn, hôm nay là có hay không còn sống. Giờ khắc này, Thanh Dương Tử trong nội tâm, mặc dù tràn ngập tò mò chi ý, nhưng là đối với Thanh Dương Tử tới nói, trên đời rất nhiều sự tình, có lẽ chính là như vậy. Vô luận ngươi như thế nào hiếu kỳ, đều không thể tìm tòi nghiên cứu đến trong đó chi bậc nhất. Vị này Trường Sinh Đại Thiên Tôn bí ẩn, có lẽ hắn là mãi mãi cũng không cách nào biết được. Sư đồ hai người nhìn chòng chọc vào cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng hình ảnh, muốn từ tuyệt thế trên bảng nhìn thấy một số khác biệt, nhìn thấy một chút làm cho người ngoài ý muốn sự tình. Nhưng là màn trời kia bên trong biến hóa rất nhỏ bé. Chương 196, vợ bên kia chi tiểu, thông hướng đỉnh sinh cầu đối. Chương 196, vợ bên kia chi tiểu, thông hướng đỉnh sinh cầu đối. Ban ngày cùng đêm tối phân biệt hiện ra tại hai bên, loại kia khác biệt cảm giác, bất luận kẻ nào nhìn thấy đằng sau đều có một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Đúng lúc này, chỉ gặp màn trời kia bên trong tấm hình truyền đến Trường Sinh Đại Thiên Tôn thanh âm. Trường Sinh Đại Thiên Tôn cùng Thái Sơ Đại Thiên Tôn xa xa tương vọng, ngồi ở kia trên đỉnh núi, hai người đều giống như bàn thạch bình thường. Giờ phút này, chỉ nghe Trường Sinh Đại Thiên Tôn cao giọng mở miệng: "Thái Sơ Quân, bản lĩnh của ngươi hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nghe nói, ngươi đem Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn sinh tử cờ đều cho phá, quả nhiên là khó lường. Chính là ta, cũng không dám cùng Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn đi tỉ thí cái kia sinh tử cờ. Hai người chúng ta đã đấu 99 ngày, tiếp tục đấu nữa cũng không có cái gì ý nghĩa. Muốn phân ra thắng bại, tối thiểu nhất cũng muốn tại ngàn năm đằng sau. Nếu thật là như thế, cái kia chỉ sợ giữa thiên địa đều muốn biến thành hoàn toàn hoang lương. Chẳng đến đây dừng tay như thế nào? Từ khi Hỗn Độn Thiên Địa khai hích đến nay, giữa thiên địa xuất hiện Đại Thiên Tôn, bất quá chỉ có 8 vị. Bất quá, sau ngày hôm nay, lại là nếu lại thêm vào Thái Sơ Quân. Thái Sơ Quân chính là ở giữa thiên địa này vị thứ 9 Đại Thiên Tôn. Năm đó, Thời Không Đại Thiên Tôn từng nói, hắn tại dòng sông thời gian hạ du, thấy qua 9 vị Thiên Tôn thân hình. Khi đó, chúng ta còn không tin. Hôm nay xem ra, quả nhiên, 9 mới là viên mãn số lượng. Thái Sơ Quân đã xuất hiện. Đây cũng là đến chúng ta 9 vị Thiên Tôn một lần nữa tụ họp thời điểm. Thái Sơ Đại Thiên Tôn nghe nói như thế, trên mặt hiện lên một vòng nghi hoặc chi ý. Xin hỏi Trường Sinh Thiên Tôn, lời này ý gì? Chẳng lẽ nói, sự xuất hiện của ta là nhất định? Trường Sinh Đại Thiên Tôn cười cười. Từ chính độ nào đó tới nói, đích thật là dạng này. Thái Sơ Đại Thiên Tôn xuất hiện, đích thật là sớm có định số. Trong thiên hạ, Đại Thiên Tôn nhân vật như vậy, sẽ không dễ dàng xuất hiện. Nhưng là, một khi xuất hiện, đó chính là đại sự kinh thiên động địa. Mà lại, chúng ta đều từng có qua dự cảm. Khi thiên địa ở giữa vị thứ 9 Đại Thiên Tôn thời điểm xuất hiện, chính là chúng ta tổng hợp một đường, mở ra bờ bên kia chi tiểu, mở ra nơi khởi nguồn thời điểm. Hoa. Lời này vừa ra, trực tiếp để Thái Sơ Đại Thiên Tôn đều rất là ngoài ý muốn. Cái gì? Mở ra bờ bên kia chi tiểu, mở ra nơi khởi nguồn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bờ bên kia chi tiểu, nơi khởi nguồn, đó là địa phương nào? Trường Sinh Đại Thiên Tôn lo lắng nói, bờ bên kia chi tiểu chính là thông hướng nơi khởi nguồn cầu đối. Tại thiên địa này bên ngoài, từng có qua một đoạn đường. Đó là thông hướng vũ trụ trung tâm nhất chỗ nơi khởi nguồn đường. Nơi khởi nguồn là vũ trụ ban đầu địa phương. Nghe nói, tiến vào nơi khởi nguồn sinh linh có thể vĩnh sinh bất tử, cũng có thể trở thành vũ trụ này tuyên cổ bất biến tồn tại. Mỗi một vị đại thiên tôn đều sẽ vượt qua thiên địa, thông hướng nơi khởi nguồn tín niệm. Nhưng là, từ xưa đến nay, không có một vị đại thiên tôn có thể bằng vào lực lượng của mình mở ra bờ bên kia chi tiểu. 3000 năm trước, 8 vị đại thiên tôn tề tụ đã từng ý đồ mở ra bờ bên kia chi tiểu, nhưng là, một lần kia vẫn như cũng là thất bại. Lúc đó, Thời Không Đại Thiên Tôn cũng đã nói, giữa thiên địa còn sẽ có vị thứ 9 Đại Thiên Tôn xuất hiện. Chỉ có vị thứ 9 Đại Thiên Tôn xuất hiện đằng sau, chúng ta mới có thể hợp lực mở ra bờ bên kia chi tiểu, mới có thể có cơ hội đến đặt nơi khởi nguồn. Khổ đợi 3000 năm, cuối cùng vẫn là chờ tới. Đây hết thảy hay là đáng giá? Thái Sơ Đại Thiên Tôn nghe vậy, trên mặt lập tức hiện lên một vòng suy nghĩ chi ý. Chỉ nghe hắn nói ra, nói như vậy, Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn sở dĩ muốn tại sinh tử trong ván cờ đổ nước, về căn bản nguyên nhân chính là hắn cảm thấy, ta chính là cái kia vị thứ 9 Đại Thiên Tôn. Cho nên, hắn căn bản chỉ là đang thử thăm dò năng lực của ta. Trường Sinh Đại Thiên Tôn nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Thái Sơ Quân quả nhiên là một chút liền rõ ràng. Không sai. Lúc đó, Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn đích thật là đang thử thăm dò Thái Sơ Quân bản sự. Vạn năm đến nay, có thể làm cho tứ phương thiên đế cũng nhức đầu nhân vật, vốn cũng không nhiều. Huống chi, hay là chém giết hai vị thiên đế nhân vật. Vậy liền càng thêm khó lường. Muốn trở thành Đại Thiên Tôn, cái kia tất nhiên là không giống bình thường, có không có gì sánh kịp tư chất, cùng siêu việt phàm nhân, siêu việt thần linh tầm mắt cùng chất thức. Mới đầu, Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn chẳng qua là cảm thấy ngươi có thể là vị thứ 9 Đại Thiên Tôn, hắn cũng không xác định. Nhưng là trải qua sinh tử ván cờ đằng sau, Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn liền có 7 phần nắm chắc, ngươi hẳn là cái kia vị thứ 9 Đại Thiên Tôn. Nhưng là cái này còn thiếu rất nhiều. Muốn chứng minh ngươi có phải hay không vị thứ 9 đại thiên tôn, còn cần mặt khác đại thiên tôn bằng chứng. Cho nên, Nguyên Thủy đại thiên tôn tìm được ta. 10 năm này, chúng ta đều đang tìm kiếm tung tích của ngươi, nhưng là, ngươi lại biến mất vô tung vô ảnh. Chính là thời không đại thiên tôn, cũng không biết ngươi đi nơi nào. Cái này khiến chúng ta càng xác định, ngươi hẳn là cái kia vị thứ 9 đại thiên tôn. Thẳng đến trước đó không lâu, ngươi bỗng nhiên xuất hiện ở giữa thiên địa. Chúng ta 8 người thương lượng một phen, quyết định để ta tới đối với ngươi tiến hành sau cùng khảo thí. Nhìn ngươi đến cùng có phải hay không vị thứ 9 đại thiên tôn. Thế là, mới có Trác Nhiên đỉnh giới mời. Trường Sinh đại thiên tôn tiếng nói mịt mờ mênh mông, tựa như từng đạo thiên âm, rơi vào Thái Sơ đại thiên tôn trong tai. Thái Sơ đại thiên tôn nghe vậy, khẽ bước cằm. Ta hiểu được, thì ra là như vậy. Như vậy, hiện tại các ngươi đã xác định, đúng không? Chắc hẳn, mặt khác 7 vị thiên tôn cũng đã chờ đợi đã lâu. Trường Sinh đại thiên tôn mỉm cười. Đúng là như thế. Thái Sơ quân, thu thần thông đi, để nhân gian này tiên địa quay về bình tĩnh. Ta dẫn ngươi đi gặp mặt khác 7 vị đại thiên tôn, có một số việc, ngươi nếu không giải, hỏi một chút liền biết. Bờ bên kia chi tiểu, nơi khởi nguồn. Giờ phút này, Thái Ức Sơn bên trên, Thanh Dương Tử còn có đệ tử của hắn Tô Hoàng Trần, nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng. Trên mặt của hắn tràn đầy kinh ngạc chi ý, sư đồ hai người hoàn toàn không nghĩ tới. Trường Sinh đại thiên tôn cùng Thái Sơ đại thiên tôn còn có qua dạng này một phen đối thoại. Cho nên, giờ phút này, bọn hắn sư đồ hai người đối với Trường Sinh đại thiên tôn cùng Thái Sơ đại thiên tôn đều rất nghi hoặc. Sư phụ, cái kia bờ bên kia chi tiểu, nơi khởi nguồn, nghe cực kỳ ảo diệu. Vũ trụ nơi trung tâm nhất chính là nơi khởi nguồn sao? Giờ khắc này, Tô Hoàng Chân thật đúng là vẻ mặt nghi hoặc thêm không hiểu. Đối với hắn mà nói, những này qua lại thật là quá mức làm cho người hiếu kỳ. Chương 197, thời không núi Cửu Thiên Tôn cùng tụ. Chưa bao giờ có người vĩnh sinh. Chương 197, thời không núi Cửu Thiên Tôn cùng tụ. Chưa bao giờ có người vĩnh sinh. Nhưng phàm là có chút chí hướng cường giả, chỉ sợ đều sẽ đây hết thảy sinh ra hiếu kỳ. Thanh Dương Tử ở một bên cảm thán nói, giữa thiên địa cường giả chân chính, siêu việt phàm tục tồn tại. Siêu việt thiên địa tồn tại. Chí tại thông hướng vĩnh sinh. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Vĩnh sinh, thật chẳng lẽ tồn tại sao? Sao lại có thể như thế đây? Vĩnh sinh bờ bên kia, khởi nguyên, ngoài ý muốn, thật sự là làm cho người rất ngoài ý muốn. Giờ khắc này, Thanh Dương Tử trong nội tâm tràn đầy cháy bỏng chi ý rất hiển nhiên. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Loại này đã từng phát sinh ở thiên địa qua lại ở giữa sự tình, thật sự là làm cho người rất mê muội. Thái Thượng Châu, Thái Thượng Đạo, Hồ Tâm Đình ở giữa, nữ tử áo trắng cùng nữ tử áo tím ngắm nhìn cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng. Hai nữ trên khuôn mặt đều là nổi lên một vòng lại một vòng vẻ rung động. Rất hiển nhiên, các nàng là hoàn toàn không nghĩ tới qua, đã từng đứng ở nhân gian tối đỉnh phong hai vị đại thiên tôn, lại còn từng có loại đối thoại này. Đại sư tỷ, đây cũng quá làm cho người ngoài ý muốn đi. Trên đời, tại sao có thể có xảy ra chuyện như vậy đâu? Nghĩ không ra, thật là khiến người không tưởng tượng được a. Thiên địa bên ngoài, sâu trong vũ trụ, bờ bên kia chi tiểu, nơi khởi nguồn, vĩnh sinh bất tử. Đại sư tỷ, tại sao ta cảm giác ta phảng phất đặt mình vào tại chuyện thần thoại xưa bên trong? Có một loại, ta chính là trong chuyện thần thoại xưa nhân vật cảm giác. Một bên nữ tử áo tím nhẹ nhàng cười một tiếng. Nha đầu đốc, không phải ngươi đặt mình vào tại chuyện thần thoại xưa bên trong, mà là cái này thần thoại chiếu vào hiện thực. Ai có thể nghĩ tới, hiền hách vô địch, thượng dự thiên hạ cửu châu, đã từng siêu việt thiên địa tồn tại. Dưới mắt, ngay tại ta Thái Thượng Đạo bên trong đâu. Đang khi nói chuyện, nữ tử áo tím ánh mắt hướng phía sau núi nhìn lại, muốn từ nơi đó nhìn thấy thứ gì. Nhưng là, rất hiển nhiên, nàng là không nhìn thấy cái gì, bởi vì nơi đó nhất định là không có cái gì. Giờ khắc này, trong nội tâm của nàng tràn đầy một loại cháy bỏng. Loại kia cháy bỏng xuất hiện rất ly kỳ, để nàng có một loại hiệu con sông loạn cảm giác. Nhưng là, nàng biết, loại cảm giác này là một loại phi thường làm cho người say mê cảm giác. Bởi vì, loại cảm giác này là bởi vì người kia xuất hiện mà xuất hiện. Chưa từng có một người giống Bạch Vân Quan chủ như vậy, hoành không mà hiện. Ánh vào qua mi mắt của nàng, cũng ánh vào nàng buồn tim. Tiểu sư thúc cùng Bạch Vân Quan chủ, không biết hiện tại đang làm những gì đâu. Nữ tử áo trắng ở một bên đột nhiên nói ra. Nữ tử áo tím lấy lại tinh thần. Nha đầu đốc, cái này cùng ngươi lại có quan hệ thế nào đâu? Người ta thế nhưng là mấy đời mấy kiếp tình nhân đâu. Nữ tử áo trắng cười nói, đại sư tỷ, tiểu sư thúc, thật đúng là để cho người ta hâm mộ a. Mấy đời mấy kiếp tình nhân, bồi tiếp nàng, cuốn quýt si mê đến bây giờ tình trạng này. Bạch Vân Quan chủ, quá ghê gớm. Không biết vậy quá sơ đại thiên tôn, tại gặp mặt 8 vị đại thiên tôn đằng sau, lại có sự tình nào phát sinh? Thái Thượng Đạo, phía sau núi, thủy tạ bên trong. Lúc này, chỉ gặp bộ thanh lật giúp vào Triệu Thái Sơ trong ngực. Xanh nhạt tay ngọc tại Triệu Thái Sơ bên hông bắn một cái. Thấp giọng nói ra, ngươi là cố ý. Ngươi biết rõ, ta cái gì đều không nhớ rõ. Lại là, không cho ta giảng những cái kia qua lại. Mặc cho ta ở chỗ này mọc lên một ngạn. Triệu Thái Sơ cảm nhận được đến từ bên hông áp bách cùng bặm mẹo. Có chút bất đắc dĩ nói, cái này ta thật không phải cố ý. Những cái kia qua lại, chỉ có ngươi thấy được, mới có thể tin tưởng. Hoặc là, coi ngươi chính mình nhớ lại thời điểm, ngươi mới có thể tin tưởng. Bộ thanh lật đạo, ngươi từng là một phương đại thiên tôn. Đại Thiên Tôn cường đại, không thể tưởng tượng. Cái kia bờ bên kia chi tiểu, nơi khởi nguồn, coi là thật nhưng phải vĩnh sinh sao? Triệu Thái Sơ nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng bất đắc dĩ chi ý, chỉ nghe hắn thấp giọng nói ra, kỳ thật cũng là không nhất định. Có một số việc cũng không phải là đơn giản như vậy. Vĩnh sinh, mặc dù chỉ có hai chữ, nhưng là đại biểu trong đó hàm nghĩa lại là quá trọng đại. Ta chỉ có thể nói, từ xưa đến nay, từ Hỗn Độn Thiên Địa khai hích đến nay, còn chưa bao giờ có người làm đến qua vĩnh sinh. Bộ Thanh Lật có chút hiếu kỳ mà hỏi, cái kia mặt khác tám đại đại thiên tôn, nhân vật lợi hại như vậy, cũng không có từng chiếm được vĩnh sinh. Triệu Thái Sơ lắc đầu. Không có. Trong đôi mắt của hắn, lóe ra một vòng lại một vòng thần quang. Đối với Triệu Thái Sơ tới nói, những ký ức kia, những cái kia qua lại, đã phong tồn tại trong đầu của hắn rất lâu. Năm đó, giữa thiên địa, chín vị đại thiên tôn, nhưng là tại mở ra bờ bên kia chi tiểu đằng sau, cuối cùng hay là chỉ có hắn một người lưu tại vùng thiên địa này, mà hắn sở dĩ có thể thuận lợi chuyển thế, lưu tại đây phương thiên địa, hay là bởi vì hệ thống nguyên nhân. Nếu không, chỉ sợ cho tới bây giờ, hắn đều không thể tránh thoát nhà tù. Cũng may, hắn bây giờ mười thế viên mãn, nên đi làm sự tình, hắn sẽ đi làm. Có một số việc là sứ mạng của hắn, cũng là hắn chức trách. Giờ khắc này, Triệu Thái Sơ trên thân lại xuất hiện nhỏ xíu thần quang. Đối với Triệu Thái Sơ tới nói, đó là một loại ngộ đạo đằng sau khoái cảm. Lúc này, chỉ nghe Bộ Thanh Lật ở một bên thấp giọng nói ra, vẻn vẹn là muốn tưởng tượng, mãi mãi sinh cũng là rất không có khả năng thực hiện. Nếu như không phải giữa thiên địa lợi hại nhất một đám nhân vật, như thế nào đi cảm tưởng tượng chuyện như vậy? Các ngươi thật rất khó lường. Triệu Thái Sơ đem Bộ Thanh Lật ôm vào trong ngực, lặng yên nói ra, đúng vậy a, khó lường. Bọn hắn thật là một đám vô cùng ghê gớm nhân vật, cũng không đủ lý tưởng cùng khát vọng, cũng không đủ tín nhiệm, bọn hắn là không thể nào đi đến nơi đó. Giờ phút này, chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, từng hàng chữ to màu vàng tiếp tục nổi lên. Thái Sơ đại thiên tôn cùng Trường Sinh đại thiên tôn luận đạo đằng sau, biết được giữa thiên địa lớn nhất một cái bí ẩn. Trường Sinh đại thiên tôn mang theo Thái Sơ đại thiên tôn tiến về thời không đạo tràng, gặp mặt còn lại 7 vị đại thiên tôn. Ở nơi đó, Thái Sơ đại thiên tôn biết được thông hướng trung tâm vũ trụ nơi khởi nguồn phương pháp, cũng minh bạch cái này 8 vị đại thiên tôn chân chính muốn chính là cái gì. Làm giữa thiên địa vị thứ 9 đại thiên tôn, Thái Sơ đại thiên tôn cũng không có bài xích cùng với những cái khác 8 vị đại thiên tôn sánh bay. Bởi vì, mặt khác 8 vị đại thiên tôn muốn truy tìm cũng chính là hắn muốn truy tìm. Khi đó Thái Sơ đại thiên tôn hăng hái, cảm thấy bằng vào bọn hắn 9 vị đại thiên tôn lực lượng, nhất định có thể được đến bọn hắn muốn có được. Chương 198, bàn cổ chi sư hồng, một vị duy nhất mở ra bờ bên kia chi tiểu vũ trụ cấp cường giả. Chương 198, bàn cổ chi sư hồng, một vị duy nhất mở ra bờ bên kia chi tiểu vũ trụ cấp cường giả. Một, lúc này mới có lúc sau thời không núi cửu thiên tôn cùng tụ, mở ra bờ bên kia chi tiểu, đặt vào vĩnh sinh chi lộ truyền kỳ. Hoa, theo một chuyến này đi chữ to màu vàng xuất hiện, chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, hình ảnh cũng đang không ngừng biến ảo đứng lên. Một tòa rộng lớn trong hoàn cảnh, như tiên cảnh bình thường, mở mịt phi thường. Đó là một cái làm cho người ngoài ý muốn tiên ẩn chi địa. Nơi đó bầu trời xanh thẳm, ánh nắng tươi sáng, hoa cỏ cây cối phồn thịnh rậm rạp, dòng nước chảy xiết thanh tịnh. Ở nơi đó, người phảng phất có thể nhìn thấy đủ loại sinh vật kỳ dị, thậm chí còn có thể nghe được chim chóc thanh âm, cảm nhận được gió nhẹ quất vào mặt ôn nhu. Nơi đó phảng phất không có bất kỳ cái gì thống khổ cùng ưu sầu, chỉ có mỹ hảo cùng hạnh phúc. Ở mảnh này trong tiên cảnh, thời gian phảng phất dừng lại, để cho người ta cảm thấy yên tĩnh cùng bình thản. Lúc này, chỉ gặp 9 vị đại thiên tôn ngồi ở kia trong tiên cảnh. 9 vị đại thiên tôn, hình thái không đồng nhất, nhưng là đều có uy nghi. Bọn hắn tựa hồ ngay tại thảo luận cái gì. Chỉ nghe vô lượng đại thiên tôn nói ra, Thái Sơ quân, ngươi đến, đối với chúng ta mà nói, có thể nói là chờ đợi đã lâu. Có ngươi, chúng ta cựu thiên tôn mới có thể mở ra bờ bên kia chi tiểu, đến mãi mãi sinh chi địa. Thái Sơ quân, sự tích của ngươi ta đều nghe nói qua. Ngươi tự tay kết thúc tứ đế đồng lâm thiên địa cục diện, không hổ là vị thứ 9 đại thiên tôn. Phần này đẳng phách, phần này sức chiến đấu, tuyệt đối không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Bội phục, thật là rất bội phục. Một bộ thiên hoàng bào áo ngọc đế đại thiên tôn cười nói, ta là từ tiên thiên trong ngọc thạch đản sinh tiên thiên chi linh. Ở trong thiên địa này, tôn tục 26,8005. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy giống Thái Sơ quân nhân vật như vậy. Thái Sơ quân là giữa thiên địa nhất lập loè tân tinh. Thái Sơ quân, ngươi có vấn đề gì? Cứ tới hỏi chính là. Chỉ gặp ngồi ở một bên Thái Sơ đại thiên tôn cao giọng nói ra, chư vị, nói thật, ta muốn biết tại cái kia nơi khởi nguồn đến tột cùng có đồ vật gì có thể cho chúng ta vĩnh sinh. Các ngươi thì như thế nào biết đến nơi khởi nguồn liền có thể vĩnh sinh? Hoa, lời này vừa ra, lập tức tại cái khác 8 vị đại thiên tôn ở giữa dẫn tới đám người tán thưởng. Chỉ nghe Ngọc Đế đại thiên tôn nói ra, Thái Sơ quân thật sự là một câu nói chúng, đã hỏi tới điểm mấu chốt. Thái Sơ quân có chỗ không biết, từ Hỗn Độn Thiên Địa khai hích đến nay, giữa phương thiên địa này xuất hiện qua cường giả vô số kể, nhưng là giữa thiên địa tài nguyên là có hạn. Năm đó bàn cổ khai thiên tích địa, nhưng thật ra là vì để cho người nhỏ yếu có một cái tương đối an toàn gia viên, để bọn hắn tốt hơn trưởng thành. Nhưng là đối với trí cường giả tới nói, dạng này thiên địa thì thật một loại trói buộc, bởi vì thiên địa bên ngoài hỗn độn vũ trụ mới thật sự là năng lượng nơi phát ra chỗ. nhật nguyện, tinh thần, tất cả đều tại tiên địa bên ngoài. Vùng tiên địa này, bất quá là hỗn độn trong vũ trụ một cái không gian nho nhỏ thôi. Tại bàn cổ không có khai thiên tích địa trước đó, đã từng có một vị nhà vô địch, đã từng mở ra bờ bên kia chi tiểu, đi đến nơi khởi nguồn. Vị nhà vô địch kia, thậm chí còn từ nơi khởi nguồn truyền về đôi câu vài lời. Vị nhà vô địch này, gọi là Hồng. Hắn là hỗn độn giữa vũ trụ, cổ xưa nhất thần linh một trong. Bàn cổ đều từng nghe hắn nói qua nói, tôn làm sư. Bàn cổ khai thiên tích địa, chính là tại Hồng mở lên bờ bên kia chi tiểu đằng sau cái thứ nhất kỷ nguyên đằng sau. Hồng đã từng lưu lại qua ba đạo báo trước, cái này ba đạo báo trước, mỗi một đạo đều là tại biểu thị, tại cái kia nơi khởi nguồn, có thông hướng vĩnh sinh con đường. Mà lại, 3000 năm trước, chúng ta tập hợp đủ 8 vị đại thiên tôn chi lực, chỉ thiếu một chút, liền mở ra bờ bên kia chi tiểu. Tại bờ bên kia chi tiểu xuất hiện một sát na kia, chúng ta đều cảm thấy một loại trước nay chưa có thư sướng cảm giác. Loại khí tức kia là từ nơi khởi nguồn tiết lộ ra ngoài. Loại vật chất kia, có lẽ chính là vĩnh sinh mấu chốt. Đáng tiếc, khi đó chúng ta cuối cùng vẫn là đánh giá thấp mở ra bờ bên kia chi tiểu cần có năng lượng. Cho nên, chúng ta cuối cùng vẫn thất bại. Bất quá hiện tại, có thái sơ con người, chúng ta rốt cục có thể lần nữa mở ra bờ bên kia chi tiểu. Chúng ta đợi một ngày này, đã đợi chờ đợi thật lâu. Ngọc Đế đại thiên tôn tiếng nói rơi vào thái sơ quá thiên tôn trong tai, cũng thông qua cái kia tuyệt thế bảng, để thiên hạ Cửu Châu toàn bộ sinh linh đều nghe được hắn. Giờ khắc này, thiên hạ Cửu Châu sinh dân đều là vì thế mà chấn động, đều là cực kỳ chấn động. Tống Châu, Gia Hưng thành, trong tòa tiểu lâu kia bên ngoài, giờ phút này, không biết có bao nhiêu người phát ra kinh hô, phát ra tiếng than thở. Khó lường, đây thật là quá ghê gớm. Nguyên lai, bàn cổ khai thiên địa là thật, mà lại, tại bàn cổ trước đó đã từng còn có qua như vậy một vị nhà vô địch. Vị nhà vô địch kia gọi là Hồng. Cái kia Hồng cũng quá lợi hại đi. 8 vị đại thiên tôn hợp lực đều không thể mở ra bờ bên kia chi tiểu. Hắn lực lượng một người liền có thể mở ra. Không hổ là bản cổ chi sư. Cái này Hồng thật sự là lợi hại. Là hắn chỉ dẫn đại thiên tôn hành động. Không biết về sau đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Không biết 9 vị đại thiên tôn thành công không có. Vậy khẳng định là không thành công a. Nếu là thành công, vậy quá sơ đại thiên tôn đều được vĩnh sinh. Còn tại nhân gian luân hồi cái gì? Vậy cũng chưa chắc. Có lẽ, người ta thái sơ đại thiên tôn lấy được vĩnh sinh chi pháp, chính là không ngừng ở nhân gian luân hồi đâu. Dù sao, người ta thái sơ đại thiên tôn ký ức vẫn luôn tại. Chẳng qua là mỗi trăm năm, đổi một cái thân phận thôi. Cái kia lại có cái gì không được? Chính là, ta cảm thấy, đó chính là vĩnh sinh một loại phương thức. Trong lúc nhất thời, đám người tranh chấp không xuống. Ngươi một lời ta một câu, đều đang nói chính mình cho là đúng quan điểm. Giờ phút này, ngồi tại lầu 2 vị trí cạnh cửa sổ Lý Căn Sinh vợ chồng. Nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng. Lý Căn Sinh nhịn không được cảm thán không gì sánh được nói, lợi hại, thật sự là lợi hại a. Thái sơ đại thiên tôn liên quan đến bí ẩn, thật sự là trong thiên địa này lớn nhất bí ẩn. Ai có thể nghĩ tới? Thiên địa bất quá là bản cổ vì nhỏ yếu sinh linh mở một vùng không gian. Thiên địa bên ngoài là hỗn độn vũ trụ. Đây mới thực sự là vô ngần thiên địa. Mở mang hiểu biết, thật sự là mở mang hiểu biết. Bích Thanh nói nhìn như vậy đứng lên, chúng ta tựa như là trong giếng kia con ếch, trừ phi chúng ta có thể nhảy đầy đủ cao, nhảy ra miệng giếng bên ngoài, nếu không, chúng ta có thể nhìn thấy ngày vĩnh viễn chỉ là trước mắt mảnh này.